Chương 1707, triều tịch chuyện cũ. Chương 1707, triều tịch chuyện cũ. Cho nên vì báo đáp Huyền Vũ Thánh Linh Vương ân huệ, các ngươi đáp ứng giúp đỡ trấn thủ Huyền Vũ bí cảnh. Phong Diệp Tu suy đoán nói. Triều tịch Vương trịnh trọng gật đầu một cái, trầm giọng nói, không sai, chúng ta vì tốt hơn bảo hộ Huyền Vũ bí cảnh, tại Huyền Vũ Thánh Linh Vương giúp đỡ phía dưới di chuyển đến rồi Thiên Hải Hồ nội ẩn cư, lúc này mới có rồi hôm nay triều tịch Vương thành. Phong Diệp Tu yên lặng gật đầu, có thể nói triều tịch nhất tộc vì thủ hộ Huyền Vũ bí cảnh đích thật là làm ra rất lớn hy sinh. Không chỉ từ bỏ nhà của Nguyên Lai Vườn, sẽ khoan hồng khoát biển cả di chuyển đến rồi Hoa Hạ cảnh nội Thiên Hải Hồ bên trong, đồng thời còn đang ở hết sức gần tàng thân phận của mình. Chẳng qua đương sơ chúng ta triều tịch nhất tộc vẹn vẹn là một nửa tộc nhân di chuyển đến rồi ngày này hải trong hồ, còn có một nửa tộc nhân vẫn như cũ lưu tại thì ra là cố cư. Triều tịch Vương nói tiếp. Ồ, đây là vì sao? Phong Diệp Tu có chút không hiểu nói. Huyền Vũ Thánh Linh Vương lúc trước đối kháng con kia đại ma cũng là thần thông quảng đại, mà lúc kia Huyền Vũ Thánh Linh Vương không biết nguyên nhân gì, thực lực mức độ lớn suy yếu, sinh mệnh thì sắp đi đến cuối cùng, rơi vào đường cùng chỉ có thể sử dụng chính mình thánh binh đi chấn áp con kia đại ma, mà triều tịch nhất tộc những tộc nhân khác liền trông coi cái này đại ma, lưu tại thì ra là cố cư. Triều tịch Vương mười phần kiên nhẫn giải thích nói, kia một nửa lưu tại cố cư tộc nhân triều tịch, hiện tại thế nào? Phong Diệp Tu đội vàng dò hỏi. Huyền Vũ Thánh Linh Vương sở dĩ sẽ thực lực hạ thấp lớn, nguyên nhân chủ yếu chính là tại hoàng cổ đại chiến phía trên tiêu hao quá mức to lớn. Hắn không chỉ đã trải qua lề mề đại chiến, cuối cùng phong ấn tứ đại hung thú, còn hao phí hàng loạt bản nguyên tâm huyết đến giúp đỡ Bạch Long Vương bày ra Bạch Long phong ấn. Mà những yếu tố này phía dưới thì đưa đến Huyền Vũ Thánh Linh Vương càng phát ra địa suy yếu, bất đắc dĩ chỉ có thể hy sinh thánh binh đi trấn áp tà ma. Triều tịch Vương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, ta đã thật lâu không có tin tức của bọn họ, về bọn hắn hiện tại làm sao ta cũng không biết, chỉ hy vọng mọi thứ đều vẫn mạnh khỏe đi. Điện hạ ngài vừa mới nói Huyền Vũ Thánh Linh Vương lưu lại chính mình thánh binh đi trấn áp con kia đại ma, có thể hay không lại cụ thể một ít sao? Phong Diệp Tu có chút hiếu kỳ nói. Đây chính là Huyền Vũ Thánh Linh Vương nắm giữ thánh binh, lại có được vô thượng vĩ lực. Nếu là có thể may mắn đạt được Huyền Vũ Thánh Linh Vương nắm giữ thánh binh lời nói, sợ rằng sẽ rất có ích lợi. Ta chỉ biết là nghe phụ thân ta cùng ta nói qua, Huyền Vũ Thánh Linh Vương thánh binh tựa hồ là một cây côn loại binh khí, cụ thể có gì loại thần thông, ta thì cũng không hiểu biết. Triều tịch Vương trầm tư một lát, cau mày nói, côn loại thánh binh. Phong Diệp Tu lầm bầm lầu bầu nói một câu, giống như cũng là rơi vào trong trầm tư. Thánh Linh Vương nắm giữ linh binh đã không thể xưng là linh binh, mà là siêu việt tất cả linh binh thánh binh, hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Hiện tại Phong Diệp Tu đã có rồi Thanh Long Thánh Thương cùng Hỗn Độn Ma Kiếm, cả hai đều là không thể thay thế cường đại tồn tại, tương lai lại lần nữa tiến hóa lời nói, tiềm lực cũng là không thể đo lường. Mà Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt mấy người cũng có được chính mình tiện tay linh binh, chỉ sợ cũng không cần cái gọi là thánh binh. Nhưng mà bọn hắn không cần, cũng không đại biểu thánh binh đối với bọn hắn liền không có rồi tác dụng, có thể đối với hình người chiến linh mà nói, một thanh thích hợp thánh binh đều sẽ nhường chiến lực có bay vọt về trước. Tỷ như nói Hắc Cực Nữ Vương cùng đấu chiến thiên viên, đều là cường đại người hình chiến linh, hiện tại cũng không có một kiện tiện tay binh khí. Nếu là có thể đạt được Huyền Vũ Thánh Linh Vương nắm giữ thánh binh lời nói, dù thế nào đều là một phi thường to lớn tăng lên. Ta nghĩ bằng vào tư chất của các ngươi, đạt được Huyền Vũ truyền thừa hẳn là không có vấn đề, mà chúng ta triều tịch nhất tộc sứ mệnh cũng coi như là hoàn thành. Nếu là có thể lời nói, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp triều ca, để cho chúng ta lại lần nữa về đến cố cư, cũng đúng thế thật chúng ta triều tịch nhất tộc đời đời kiếp kiếp cộng đồng nguyện vọng, cũng là ta cuối cùng nguyện vọng. Triều tịch Vương trạng thái dần dần trở nên ngày càng suy yếu, âm thanh cũng là mười phần rất nhỏ. Phong Diệp Tu cực kỳ nghiêm túc gật đầu một cái, chính trọng cam kết, điện hạ, các ngươi triều tịch nhất tộc đã làm ra hy sinh to lớn, hiện tại cũng nên đến phiên chúng ta báo đáp các ngươi thời điểm, giúp đỡ các ngươi bản chính là chúng ta thuộc bổn phận sự việc, chỉ cần ta còn có một hơi tại, ta nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của ngài. Kể từ đó, ta cũng yên lòng. Triều tịch Vương mỉm cười gật đầu, sắc mặt tràn đầy không có vướng víu thẳng thắn nụ cười. Phong Diệp Tu nhìn triều tịch Vương trạng thái càng thêm không xong, đội vàng gọi rồi triều ca đám người. Một bên có chút lo lắng triều ca đội vàng đi tới triều tịch Vương bên cạnh, hai tay nắm chặt triều tịch Vương kia giản mua bàn tay. Bài hát sau này tất cả triều tịch nhất tộc vận mệnh liền giao phó tại trên tay ngươi, có lẽ sẽ có chút ít nặng nề, bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không để cho vi phụ thất vọng, đúng không? Thời khắc này triều tịch Vương hai mắt đã có chút tan rã, ra khí muốn so vào khí còn nhiều, hiển nhiên là trèo trống không được quá lâu. Phụ vương, hài nhi nhất định sẽ nỗ lực, sẽ không để cho ngài thất vọng. Triều ca nhìn trước mắt triều tịch Vương, nước mắt hay là không chịu thua kém chảy xuống. Hài tử, đừng khóc, ta cả đời này đã không có cái gì tiếc nuối, ngươi nên vì ta cảm thấy vui vẻ mới đúng. Triều tịch Vương dùng hết lực lượng toàn thân, bàn tay run rẩy nhẹ vỗ về triều ca gương mặt, ôn nhu nói: sau này phải nghe thêm phong công tử lời nói, ngươi năng lực có như vậy một người bạn, đây là chúng ta tất cả triều tịch Vương thành vận may, ta thật vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Triều tịch Vương hơi cười một chút, nói khẽ: hài nhi biết đến, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngài nhắc nhở. Triều ca dừng không ngừng gật đầu. Hôm nay thời tiết thật tốt ta. Triều tịch Vương ngẩng đầu nhìn sóng gợn lăn tăn màn trời, chậm rãi nhắm lại hai con mắt của mình, mà kia nhẹ vỗ về triều ca khuôn mặt cánh tay thì cuối cùng vô lực rũ xuống. Phụ vương. Bi thương đến cực hạn triều ca ngửa mặt lên trời khóc, vô số hải ma thú tựa hồ tại cùng cộng hưởng theo, phát ra từng đợt bi thương gào thét thanh âm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại túi đầu mặc niệm, lặng lặng mà túi đầu không nói nữa. Như vậy áp suất thấp bầu không khí kéo dài tới tận một canh giờ tả hữu, mãi đến khi một không đúng lúc tiếng huyên náo phá vỡ bình tĩnh. Chỉ thấy hai cái triều tịch hộ vệ trưởng đè ép không ngừng dãy rủa Hàn Giang hướng phía triều ca phương hướng đi tới. Thả ta ra. các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa đồ vật, bản thiếu gia thế nhưng Huyền Vũ Hàn gia đại công tử, các ngươi chính là đối xử với các ngươi như thế ân nhân sao? Hàn Giang một bên không ngừng dãy rủa, một bên nổi giận mắng: "Khởi bẩm vương thượng, người này vừa định chạy trốn, hiện tại đã bị chúng ta bắt trở lại rồi, không biết nên xử trí như thế nào." Một tên triều tịch hộ vệ trưởng nửa quỳ trên mặt đất, một mực cung kính hướng phía triều ca nữ vương bẩm báo. Giờ phút này triều tịch vừa mới đã trải qua mất cha thống khổ, trong lòng bi thống còn chưa triệt để hóa giải, lại lần nữa nhìn về phía Hàn Giang ánh mắt tràn đầy sát khí. Nếu không phải Hàn Giang đem mị ma cho đem lại triều tịch vương thành lời nói, có thể thì sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chương 1708, kéo dài hơi tàn chương 1708, kéo dài hơi tàn kéo xuống, chặt. Triều ca thần sắc lạnh lùng nói một câu. Nghe vậy, Hàn Giang kém chút sợ tè ra quần rồi, hai chân không cầm được như nhũn ra, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chi trước thoạt nhìn người vật vô hại triều ca công chúa, vậy mà sẽ như thế sát phạt quả đoán. Hàn Giang âm thanh có chút run rẩy nói: "Nữ vương điện hạ, ta nói thế nào cũng là Huyền Vũ nhất tộc trực hệ huyết mạch, ngài cho dù không xem ở ta mặt mũi của phụ thân bên trên, cũng phải nhìn tại Huyền Vũ Thánh Linh Vương hắn lao mặt mũi của người ta bên trên, tha ta một mạng đi." "Ha ha, chúng ta triều tịch nhất tộc là tiếp thụ qua Huyền Vũ Thánh Linh Vương ân huệ, nhưng mà cái này cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi cũng không cảm thấy ngại tại đây điển nghiêm mặt chấp đối." Triều ca lặng lẽ nhìn xuống Hàn Giang, đạm mạc nói: "Ta lúc đầu đích thật là không biết cái đó Hắc Sa nữ tử là thiên hung chúng người à, nàng cùng ta nói là Ác Chi Hoa người. Ta nghĩ Ác Chi Hoa tại Hoa Hạ thì không nổi lên được cái gì sóng lớn, ta lúc này mới đáp ứng nàng, mà ta cũng vậy bị nữ nhân kia lừa, các ngươi không thể đem tất cả sai lầm cũng đẩy lên trên người của ta à." Hàn Giang đều nhanh muốn khóc ra thành tiếng, nỗ lực giải thích. Nghe vậy, Phong Diệp Tu lông mày không khỏi nhíu chặt, loại tình huống này Hàn Giang hẳn là sẽ không nói láo. Bị ma tự xưng là Ác Chi Hoa người, khẳng định không phải tại khẩu nói lung tung, tất nhiên là dựa vào Nguyên Thần Nhai để tới gần rồi Hàn Giang. Như thế nhìn tới, Nguyên Thần Nhai gia hỏa này liền xem như rời đi Hoa Hạ, vẫn tại nghị trăm phương ngàn kế ám sát Phong Diệp Tu. Nguyên Thần Nhai, ngươi thực sự là hảo thủ đoạn a. Lần sau đừng để ta gặp mặt đến ngươi, nếu không ngươi sẽ biết tay. Phong Diệp Tu nhỏ giọng thầm thì nói. Huyền Thủy Đại Tế Tư tựa như đang tự hỏi cái gì, chợt bước nhanh đi về phía Triều Ca, nhỏ giọng nói: Nữ vương điện hạ, Hàn Giang là Hàn gia trưởng tử, chúng ta nếu là giết chết hắn, sợ rằng sẽ dẫn tới Hàn gia trả thù, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lẽ nào cứ như vậy thả tiểu tử này sao? Triều Ca vẻ mặt phẫn hận chầm chầm vào Hàn Giang, nhíu mày nhíu chặt nói: Tất nhiên không thể cứ như vậy buông tha tiểu tử này, bất quá ta muốn trừ sự tử bên ngoài, còn có cái khác càng thêm phương pháp thích hợp. Huyền Thủy Đại Tế Tư đang khi nói chuyện nhìn về phía một bên Phong Diệp Tu, trầm giọng nói. Phong Diệp Tu lúc này ngầm hiểu, mỉm cười nói: Ta nghĩ Đại Tế Ti nói đúng, cứ như vậy bị xử tử lời nói, không khỏi cũng quá tiện nghi tiểu tử này, ta nhìn xem hay là giao cho Hoa Hạ đến xử lý đi. Đúng đúng đúng. Nếu như ta có tội lời nói, xin cho Hoa Hạ pháp luật đến chế tài ta, các ngươi lạm dụng tư hình tính có chuyện gì vậy a? Hàn Giang thấy sự việc có rồi chuyển cơ, lập tức phụ hòa nói: Dù thế nào là loại nào nghiêm khắc trừng phạt, vậy cũng tốt so với bị trực tiếp chém đầu răn chúng còn mạnh hơn nhiều a. Chỉ ít còn có thể sống chui nhủi ở thế gian bên trên, Hàn Giang ý nghĩ thì vô cùng đơn giản, chết tử tế không bằng sống sót. Vậy theo Hoa Hạ quy định, Hàn Giang lại nhận loại nào trừng phạt? Triều ca nhíu mày, lập tức dò hỏi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, gia hỏa này cùng thiên hung chúng âm thầm thông đồng, không chỉ kém điểm nhường triều tịch vương thành hủy diệt, biến thành thiên hung chúng tự nhiên cứ điểm, còn suýt nữa nhường Huyền Vũ truyền thừa rơi vào thiên hung chúng chi thủ, có thể dẫn đến đảo nột ma tôn trước giờ hiện thế, mà lúc kia đều sẽ tạo thành tất cả Hoa Hạ, thậm chí toàn thế giới tai nạn. Ta phỏng đoán cẩn thận lời nói, chí ít cũng là chết, hình đi. Bành. Nghe vậy, vừa mới còn có một chút may mắn Hàn Giang đột nhiên đặt mông ngồi sập xuống đất, cả người cũng choáng váng. Vốn cho rằng có thể tránh được một kiếp, kết quả chẳng qua là đổi chỗ tử hình mà thôi. Có thể. Thế nhưng ta cũng không cảm kích ra. Huống hồ này kết quả xấu nhất không phải cũng không có xảy ra sao. Hàn Giang bởi vì quá mức sợ sệt, ấp úng giải thích. Xét thấy loại tình huống này lời nói, ngươi có thể sẽ không nhận nghiêm trọng như vậy trừng phạt, cũng đúng thế thật vận khí của ngươi. Phong Diệp Tu hời hợt nói. Hô. Hàn Giang lúc này mới hơi có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng còn chưa triệt để yên lòng lúc. Phong Diệp Tu lần nữa mở miệng nói, chẳng qua này tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Ngươi nửa đời sau liền chuẩn bị trong ngục giam 18 tầng của phong bộ vượt qua đi. Không có. Không có một chút xíu chỗ thương lượng sao. Hàn Giang vừa nghĩ tới phong bộ kia giống như địa ngục chỗ, trong lòng liền không khỏi cảm thấy run rẩy. Ừm. Ngươi làm Hoa Hạ chiến linh giới pháp luật là bài trí sao? Còn dám tại đây có kẻ mà cả. Phong Diệp Tu ở trên cao nhìn xuống căm tức nhìn Hàn Giang, âm thanh lạnh lùng nói. Không. Không dám. Hàn Giang hoàn toàn không dám nhìn thẳng Phong Diệp Tu con mắt, cúi đầu nhỏ giọng thầm thì nói. Đây vẫn chỉ là của cá nhân ngươi trừng phạt, nếu để cho chúng ta tra được phụ thân ngươi thì tham dự trong đó lời nói, chỉ sợ sự việc liền không có đơn giản như vậy. Phong Diệp Tu lạnh lùng nói. Nghe vậy, Hàn Giang trong lòng một tia hy vọng cuối cùng thì triệt để phá diện, cúi đầu không nói nữa. Hắn còn muốn nhìn bằng vào cha mình tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng, có thể còn có thể đem chính mình cho lấy ra. Tuyệt đối không ngờ rằng Phong Diệp Tu lại không để ý chút nào và Hàn Võ thân phận, thậm chí còn như muốn cùng nhau chính pháp. Phong công tử, kia người kia thì giao cho ngươi xử trí. Triều Ca nhìn về phía Phong Diệp Tu, nói khẽ. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, trầm giọng nói, chúng ta bây giờ phải nắm chặt thời gian đi Huyền Vũ bí cảnh, chỉ sợ còn không có thời gian đến xử trí người kia, trước đem gia hỏa này nhốt tại thủy lao, chờ chúng ta giúp xong chính sự sau đó, ta sẽ thông báo cho căn cứ Tây Bắc phong bộ tới trước giao tiếp. Người tới, đem người kia cho ta giải vào địa hạ thủy lao, chờ xử lý. Triều Ca nhàn nhạt phất phất tay, trận một đại đội triều tịch hộ vệ quân liền đem đời chẳng có gì phải lưu luyến Hàn Giang cho áp đi địa hạ thủy lao. Triều Ca mặc dù đã trở thành triều tịch nữ vương, nhưng mà đối với lao triều tịch vương dặn dò hay là nhớ kỹ ở trong lòng. Huyền Thủy đại tế tư cùng Phong Diệp Tu đề nghị nàng hay là sẽ nghiêm túc nghe, cũng không một vị địa bảo thủ. Triều Ca nhẹ nhàng đem thi thể của lão triều tịch vương bế lên, nói khẽ: "Phụ vương vì triều tịch vương thành khổ cực cả đời, đợi cho chư vị hoàn thành đại sự sau đó, hy vọng các ngươi có thể tham dự phụ vương tang lễ, ta nghĩ phụ vương ở dưới cựu tuyển nhất định sẽ rất vui vẻ." "Đó là tự nhiên." Phong Diệp Tu mỉm cười nói. Thẩm Như Ngọc lại là nhìn thoáng qua cách đó không xa mị ma cơ thể, do hỏi: "Điện hạ, vậy mọi người chuẩn bị xử lý như thế nào thi thể của mị ma đâu?" Triều Ca không khỏi rơi vào trầm tư, hồi lâu sau mở miệng nói: "Mị ma cũng là một kẻ đáng thương, mặc dù tất cả bi kịch đều là bởi vì nàng mà xảy ra, bất quá ta nghĩ phụ thân cũng có thể tha thứ nàng đi. Triều Tịch Vương thành cuối cùng có thể may mắn còn sống sót, kỳ thực cũng là nàng làm ra hy sinh, ta cũng sẽ cùng nhau vì nàng tổ chức tang lễ, đồng thời dựa theo vương tộc quy cách đến tổ chức." Đó có thể thấy được Triều Ca đối với mị ma hay là có cừu hận thấu xương, chẳng qua cừu hận này không hề có nhường hắn chết vốn có lý trí. Phong Diệp Tu mỉm cười gật đầu, trầm giọng nói: "Điện hạ khoan dung độ lượng, ta cũng vậy cảm giác sâu sắc khâm phục. Triều Tịch Vương thành năng lực có ngươi dạng này một vị nhân nghĩa chi quân, cũng là tộc nhân triều tịch chuyện may mắn. Nay thời gian cũng không sớm, chúng ta bây giờ muốn tiến về Huyền Vũ bí cảnh rồi." Hàn Tiêu nhìn thoáng qua xa xa Huyền Vũ bí cảnh lối vào, trầm giọng nói: "Vậy chúng ta chính là ở đây lặng chờ tin lành, hy vọng chư vị có thể thuận lợi trở về." Triều Ca hơi cười một chút, ôn nhu nói: "Chương 1709, vùng biển vô tận chương 1709, vùng biển vô tận." Phong Diệp Tu yên lặng gật đầu một cái, chợt liền dẫn ba người cùng nhau bước vào Huyền Vũ bí cảnh lối vào. Huyền Vũ bí cảnh cũng không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện tiến vào. Nếu là không có thánh linh huyết mạch lời nói, nhất định phải có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, đồng thời cần dẫn đầu mới có thể miễn cưỡng bước vào. Mà đây đối với Phong Diệp Tu đám người mà nói lại không phải việc khó gì, bốn cá nhân trên người cũng có được thánh linh huyết mạch, đồng thời huyết mạch độ tinh khiết cũng không thấp. Chỉ thấy bốn người dễ như trở bàn tay tiến nhập Huyền Vũ bí cảnh trong, mà Triều Ca nữ vương cùng Huyền Thủy đại tế tư bọn người yên lặng canh giữ ở bên ngoài. Hàn Tiêu có thể thành công hay không kế thừa Huyền Vũ truyền thừa đối với triều tịch nhất tộc mà nói thì hết sức trọng yếu, bằng không, thời gian dài như vậy kiên trì cùng nỗ lực cũng liền mất đi ý nghĩa. Bọn hắn dần dần có thể cảm giác được Huyền Vũ bí cảnh cùng triều tịch đồ đằng trong đó liên hệ càng ngày càng yếu, cái này cũng đại biểu cho Huyền Vũ thánh linh chỉ sợ đã không cách nào trèo chống thời gian quá dài rồi. Hy vọng Phong công tử bọn hắn có thể tất cả thuận lợi đi. Triều Ca nữ vương nhìn bốn người toàn bộ ngập vào Huyền Vũ bí cảnh trong, khẩn trương nói: "Nếu là bọn họ đều không thể đạt được lời nói, chỉ sợ này Huyền Vũ truyền thừa liền không có người có tư cách thu được, nữ vương điện hạ cứ yên tâm đi." Huyền Thủy đại tế tư hơi cười một chút, trầm giọng nói: "Nói cũng đúng." Triều Ca nữ vương gật đầu một cái, mỉm cười nói: bóng tối vô tận." Mà ở này bóng tối vô tận trong, còn muốn tiếp nhận một cố để người khó có thể chịu đựng cực hàn. Đây là Phong Diệp Tu đám người bước vào Huyền Vũ bí cảnh thứ nhất cảm thụ, một cố to lớn thủy áp cùng cực hàn chi lực để người không khỏi toàn thân run rẩy lên. "Được, lạnh quá a." Đông Phương Hạ Mạt cảm thụ lấy trung quanh lạnh lẽo thấu xương, lạnh run lập cập. Hàn Tiêu thì hoàn toàn nhìn không thấy Đông Phương Hạ Mạt tung tích, chỉ có thể là bằng vào âm thanh truyền vào tới phương hướng mới đi. Chỉ thấy Hàn Tiêu đem Đông Phương Hạ Mạt cho ôm vào trong ngực, nói khẽ: "Hạ Mạt, khá hơn chút nào không?" Đông Phương Hạ Mạt lặng lặng địa ôm Hàn Tiêu, khẽ gật đầu một cái, ôn nhu nói: "Hơi tốt một chút rồi, nơi này đến cùng là cái gì quỷ địa phương? Sao cái gì cũng nhìn không thấy?" Phong Diệp Tu lúc này mở ra lôi điện tâm nhãn, chẳng qua hắn lại là ngoài ý muốn phát hiện lôi điện tâm nhãn có thể thăm dò phạm vi trên phạm vi lớn rút lại. Trung quanh nơi này đen như mực nước biển tựa hồ đối với Phong Diệp Tu lực lượng có cường đại áp chế hiệu quả, chẳng qua hắn hay là bằng vào không đủ 10 mét thăm dò phạm vi chuẩn xác tìm được rồi Thẩm Như Ngọc chỗ phương hướng. "Ngọc Nhi, ngươi thử một lần có thể hay không dùng ánh lửa chiếu sáng một chút?" Phong Diệp Tu nắm chặt Thẩm Như Ngọc bàn tay, trầm giọng nói: "Tốt, vậy ta thử một chút." Thẩm Như Ngọc vẻ mặt ngưng trọng gật đầu một cái, chợt liền bắt đầu điều khiển cường đại địa ngục hỏa. Phốc phốc. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc đầu ngón tay vừa mới nhóm lửa một sợi nhỏ bé ngọn lửa, chẳng qua mấy giây thời gian liền trung quanh màu đen nước biển cho dập tắt. Thẩm Như Ngọc thấy thế cũng là có chút kinh ngạc, liên tiếp lại thử mấy lần, lại là phát hiện căn bản cũng không có hiệu quả. Chu Tước Thánh Hỏa là căn bản sẽ không e ngại nước biển cho dù là tại trong nước đá cũng được, kịch liệt tiêu đốt. Nhưng mà bây giờ lại là hoàn toàn bị trung quanh quỷ dị nước biển cho gắt gao chế trụ, hoàn toàn không có đất dụng võ. Không được, nước biển trung quanh quá mức tà môn, nó dường như có thể áp chế lực lượng của ta, ta không cách nào thời gian dài nhóm lửa Chu Tước Thánh Hỏa. Thẩm Như Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, nói khẽ: "Nhìn tới này màu đen nước biển không phải bình thường nước biển, lại có thể áp chế Chu Tước Thánh Hỏa." Phong Diệp Tu nét mặt không khỏi trở nên nặng nề. "Này Huyền Vũ bí cảnh không khỏi thì quá tà môn đi." Đông Phương Hạ Mạt cho mày, nhỏ giọng thầm thì nói: "Này sợ không phải Huyền Vũ Thánh Linh cho chúng ta khảo nghiệm a?" Hàn Tiêu sờ lên cái cằm, suy đoán nói: "Ta nghĩ Hàn đại ca nói rất có lý, chỉ là không ngờ rằng lúc này mới vừa tiến vào Huyền Vũ bí cảnh khảo nghiệm liền đến rồi." Thẩm Như Ngọc nhẹ giọng phụ hòa nói: "Này không hiểu ra sao làm cái gì khảo nghiệm nha." Đông Phương Hạ Mạt quay hàm phình lên thở phì phò nói: "Ôi, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Huyền Vũ Thánh Linh làm như thế tất nhiên có thâm ý khác." Phong Diệp Tu lập tức quát lớn: "Nơi này chính là Huyền Vũ bí cảnh, có thể tất cả Huyền Vũ bí cảnh cũng tại Huyền Vũ Thánh Linh theo dõi trong phạm vi. Chỉ sợ Phong Diệp Tu đám người mọi cử động tại Huyền Vũ Thánh Linh dưới mí mắt, nếu là Huyền Vũ Thánh Linh nghe được, sợ rằng sẽ tức giận a." Đông Phương Hạ Mạt thì biết mình tựa như là nói sai, có chút ngượng ngùng thè lưỡi, cười hì hì nói, ta chẳng phải chỉ đùa một chút thôi. Huyền Vũ Thánh Linh đại nhân rộng lượng, sẽ không cùng ta một đứa bé so đó đi. Lũ tiểu gia hỏa, bản tôn cũng không phải cái gì khoan dung độ lượng người. Đột nhiên, một giống như đến từ giọng hoang cổ theo bốn phương tám hướng truyền đến, giống như có thể xuyên thấu lòng người. Phong Diệp Tu lúc này liền khẩn trương lên, trước tiên đem Thẩm Như Ngọc bảo hộ ở sau lưng, một vừa quan sát bốn phía, một bên dò hỏi, tiền bối hẳn là chính là Huyền Vũ Thánh Linh. Là, cũng không phải. Cái đó thê lương mà cổ lão âm thanh lại lần nữa truyền đến, thế nhưng trừ ra có thể nghe được âm thanh bên ngoài, hoàn toàn không cách nào nắm lấy vị trí của đối phương. Phong Diệp Tu lông mày không khỏi nhíu chặt, trầm giọng nói, tiền bối có thể hiện ra chân thân. Hắn mảy may không mò ra lai lịch của đối phương, nhưng mà nghe thanh âm dường như cũng không phải một giống được sinh vật. Chẳng qua đối phương lập lờ nước đôi trả lời càng làm cho Phong Diệp Tu có chút không nghĩ ra, trong lòng càng là hơn hoài nghi khó hiểu. Muốn gặp được bản tôn thì rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể chạy ra mảnh này vùng biển vô tận lời nói, các ngươi chẳng những có thể vì nhìn thấy bản tôn, còn có thể đạt được bản tôn truyền thừa. Cái đó cổ lão âm thanh lại lần nữa truyền đến, mặc cho Phong Diệp Tu vắt hết óc cũng vô pháp bắt giữ đối phương phương vị chính xác. Chỉ đơn giản như vậy? Hàn Tiêu hơi kinh ngạc nói. Đơn giản? Có lẽ vậy. Cổ lão âm thanh cười khẽ một tiếng. Cái này chính là Huyền Vũ bí cảnh thí luyện sao? Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói. Các ngươi nếu là đem nó xưng là thí luyện lời nói, ngược lại thì không có vấn đề gì, chí ít ta muốn bảo đảm đạt được Huyền Vũ truyền thừa người, không phải một rắc rưởi. Chỉ nghe được cái đó cổ lão âm thanh dần dần trở nên nghiêm túc lên, Hàn Tiêu dường như cảm giác được chính mình dường như đang bị nào đó chí cường tồn tại cho nhìn chăm chú. Xin hỏi tiền bối, chúng ta làm sao có thể đủ thông qua kiểm tra? Hàn Tiêu có chút khẩn trương nói. Bản tôn đã vừa mới đã từng nói, chỉ cần các ngươi có thể chạy ra vùng biển vô tận lời nói, liền coi như ngươi thông qua thí luyện. Cổ lão âm thanh chậm rãi truyền đến, chợt lại lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói, chẳng qua các ngươi chỉ có thời gian một ngày, từ giờ trở đi, biển vô tận này nhiệt độ đều sẽ càng ngày càng thấp, nếu một ngày sau đó các ngươi không có trốn đi ra ngoài, như vậy các ngươi thì vĩnh viễn bị băng phong tại đây vùng biển vô tận bên trong đi. Vừa dứt lời, cổ lão âm thanh liền từ từ đi xa, mà Hàn Tiêu cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng biến mất theo. Chương 1710, phản trọng lực trường. Chương 1710, phản trọng lực trường. Vừa mới chủ nhân của thanh âm kia rốt cục là ai? Đó chính là Huyền Vũ Thánh Linh sao? Đông Phương Hạ Mạt hơi nghi hoặc một chút nói, hình như có chút không quá giống a. Mặc dù không có gặp qua Huyền Vũ Thánh Linh, nhưng mà thanh âm nói chuyện hẳn là sẽ không là bộ dáng này a. Thẩm Như Ngọc lắc đầu, nghi ngờ nói, nàng trong ấn tượng Huyền Vũ thanh âm nói chuyện dường như là có từ tính giống được âm thanh, hoàn toàn cùng mới vừa rồi nghe được thanh thúy thanh âm có cách biệt một trời. Bây giờ không phải là đàm luận những thứ này lúc, lẽ nào các ngươi không có cảm giác được nhiệt độ của nơi này trở nên càng ngày càng thấp sao? Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói, đội trưởng nói đúng, chúng ta hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là phải sống sót, đừng quên chúng ta chỉ có thời gian một ngày, hiện tại thời gian đối với tại chúng ta mà nói chính là sinh mệnh a. Hàn Tiêu trầm giọng nói. Phong Diệp Tu cũng là mười phần nhận đồng gật đầu một cái, hơi trầm tư sau một lát, chính tiếng nói, chúng ta hiện tại đợi tại vô tận đại hải khẳng định là một con đường chết, cho dù là không có gặp được cái gì hải ma thú, chỉ sợ chúng ta cuối cùng cũng sẽ bị tươi sống địa chết quóng, chúng ta nhất định phải mau chóng thoát ly vùng biển này. Vậy còn không đơn giản sao? Chúng ta chỉ cần luôn luôn hướng thượng du là được rồi, bằng vào chúng ta tốc độ di chuyển, chỉ sợ cũng không cần thời gian một ngày. Hàn Tiêu cười ha hà nói. Phong Diệp Tu ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó lại cúi đầu nhìn quan sát một lát, thế nhưng đập vào mi mắt chỉ là một mảnh hắc ám, ngoài ra lại không bất kỳ thu hoạch. Phong ca ca, ngươi đang tự hỏi cái gì đâu? Thẩm Như Ngọc thấy gió cũng tu không nói lời nào, nhẹ giọng dò hỏi. Các ngươi không cảm thấy này thí luyện tựa hồ có chút quá đơn giản sao? Phong Diệp Tu cho mày, hay là nói ra trong lòng hoang mang. Này tựa hồ là có chút quá đơn giản. Bốn phía thì không có nghe được cái gì hải ma thú âm thanh, tiên tình giống như là biển chết giống như. Đông Phương Hạ Mạt cũng là có chút khốn hoặc nói. Thế nhưng lại là chỗ kia không đúng đây. Phong Diệp Tu lại lần nữa rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, rốt cục là chỗ kia không đúng đây. Hàn Tiêu cũng là đã nhận ra chuyện không thích hợp, nhỏ giọng thầm thì nói. Thế nhưng Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu còn chưa tự hỏi thời gian quá dài, Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt đã là lạnh đến tại nguyên chỗ run rẩy. Phong Diệp Tu tố chất thân thể tự nhiên là quái vật cấp mà Hàn Tiêu tố chất thân thể gần với Phong Diệp Tu, đồng thời lại là một thủy hệ nguyên võ giả, đối với rét lạnh kháng tính cũng là cực kỳ cường đại. Về phần Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt lại là không có bực này ưu thế, đối mặt này ngày càng lạnh lẽo thấu xương nước biển, nàng nhóm trạng thái cũng biến thành càng ngày càng kém. Hiện tại chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước rồi. Hàn Tiêu nhìn bên cạnh càng phát ra suy yếu Đông Phương Hạ Mạt, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Vậy được rồi, hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Phong Diệp Tu nắm chặt Thẩm Như Ngọc bàn tay, trầm giọng nói. Chỉ thấy Hàn Tiêu cùng Phong Diệp Tu chia ra dẫn dắt hai cái nữ hải tử bắt đầu hướng thượng du đi, mà chúng quanh hải nhiệt độ của nước thì tại càng ngày càng thấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phong Diệp Tu cũng không có tính theo thời gian công cụ, chỉ có thể là bằng vào cảm giác của mình đến tính toán thời gian. Chúng ta cũng đã bơi khoảng thời gian 3-4 tiếng rồi, làm sao còn không có bơi tới mặt biển? Phong Diệp Tu vẻ mặt ngưng trọng nói. Lúc này Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt trạng thái đã vô cùng tiêu rồi, nàng nhóm hiện tại chỉ là miễn cưỡng duy trì ý thức của mình, nhưng mà hành động tốc độ đã hoàn toàn theo không kịp Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu. Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu vì tiết kiệm thời gian chỉ có thể là đem hai người cho đeo tại sau lưng, đồng thời vẫn tại không ngừng hướng thượng du di chuyển. Hàn Tiêu cũng là có chút buồn bực nói, đúng vậy a, này không khỏi thì quá tà môn đi. Hàn đại ca, ngươi nói có phải chúng ta bỏ sót một ít cái gì a? Phong Diệp Tu nhíu mày, thản nhiên nói. Nghe vậy, Hàn Tiêu đột nhiên ngừng lại, đồng tử cũng là bỗng nhiên co vào. "Đội trưởng, ngươi nói chúng ta có khả năng hay không ban đầu thì lầm phương hướng rồi a?" Hàn Tiêu vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Phong Diệp Tu, cao giọng nói: "Lầm phương hướng? Thế nhưng chúng ta vẫn luôn là tại hướng thượng du a." Phong Diệp Tu cũng là ngừng lại, đại não thì lại phi tốc vận chuyển. Phản trọng lực. Đột nhiên, Hàn Tiêu cùng Phong Diệp Tu cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Nếu quả như thật là phản trọng lực lừa dối rồi bọn hắn lời nói, như vậy vừa mới bọn hắn luôn luôn đang hướng phía vô tận thâm viên chỗ sâu bay đi. Vừa mới cái đó tiền bối đã từng nói nơi này được xưng là vô tận đại hải, có phải hay không ngay tại gia hiệu ngầm chúng ta mảnh này biển cả dường như không có cuối cùng. Hàn Tiêu trầm tư một lát, trầm giọng nói: "Nếu quả như thật là như vậy, kia phản trọng lực phạm vi thì quá kinh khủng đi." Phong Diệp Tu lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Bọn hắn vừa mới chỉ ít bơi mấy ngàn mét khoảng cách, dù là như thế đều không có thoát khỏi phản trọng lực trói buộc. Nếu như là Huyền Vũ Thánh Linh tác phẩm lời nói, vậy liền cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Ta hồi nhỏ đúng nghiên cứu đọc qua liên quan đến Huyền Vũ Thánh Linh sách vở, hắn chính là có được cực kỳ cường đại điều khiển trọng lực năng lực." Hàn Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thế nhưng đây chỉ là chúng ta phỏng đoán mà thôi, nếu là chúng ta đã đoán sai lời nói, vậy chúng ta chỉ sợ đều phải chết." Phong Diệp Tu song quyền nắm chặt, cảm thụ lấy càng phát ra rét lạnh nước biển, trong lòng không khỏi trở nên nặng nề. "Đúng vậy a, đây đều là chúng ta phỏng đoán thôi, nếu là không có chuyện này lời nói, hiện tại quay đầu chẳng khác nào muốn chết." Hàn Tiêu cũng là cúi đầu, nét mặt trở nên nghiêm túc lên. Hiện tại Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu đều là cưỡi hổ khó xuống trạng thái, nhìn Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạn càng phát ra suy yếu, trong lòng cũng không khỏi trở nên lo lắng. Thế nhưng càng là loại thời điểm này, liền càng năng lực khảo nghiệm một người sức phán đoán cùng trí tuệ. Hàn Tiêu đang trầm tư hồi lâu sau, đột nhiên mở miệng nói: "Đội trưởng, ta thì có một tấm có thể điều khiển trọng lực ma linh tạp phiến, ta có thể thông qua tấm này ma linh tạp phiến để phán đoán chúng ta là hay không ở vào phản trọng lực trường trong. Thế nhưng điều khiển trọng lực ma linh tạp phiến phát ra trọng lực trường sẽ không nhận chúng ta thân ở trọng lực trường quấy nhiễu." Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút nói: "Rốt cuộc hắn không có quá nặng lực loại hình ma linh tạp phiến, đối với tiểu này chi tiết phương diện nắm chắc cũng là có chút không chắc." "Không, ta tấm này ma linh tạp phiến chỉ có thể phóng thích chính trọng lực trường, cũng liền nói chúng ta nếu là thân ở phản trọng lực trường lời nói, chỉ cần ta tại chỗ phóng thích chính trọng lực trường, liền có thể phán đoán có chồng hay chưa tại phản trọng lực trong." Hàn Tiêu có chút kích động nói: "Như thế ý kiến hay là thử một chút đi." Phong Diệp Tu lập tức thúc giục nói. Nói xong, Hàn Tiêu lập tức triệu hoán ra Thiên Cương Trục Thủy Nguyên, chợt lập tức ném ra phù đảo cự quy, trọng lực. Trọng lực võ trang. Hàn Tiêu ra lệnh một tiếng, Thiên Cương Trục Thủy Nguyên lúc này liền phóng xuất ra rồi chính trọng lực trường. Trong chốc lát, Phong Diệp Tu đám người không chỉ không có cảm giác được trọng lực tăng cường, ngược lại cảm nhận được trọng lực yếu bất cảm giác. Mà loại cảm giác này chính là ấn chứng Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu ý nghĩ, bọn hắn luôn luôn ở vào phản trọng lực trường trong. Trong lúc nhất thời, Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu cũng là nhìn nhau sững sờ, không khỏi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chương 1711, tối cường chi thuẫn chương 1711, tối cường chi thuẫn may mắn bọn hắn kịp thời phát hiện chỗ không đúng, nếu phát hiện chậm thêm một ít lời nói, chỉ sợ đến lúc đó liền xem như phát hiện thì cũng không kịp. "Hàn đại ca, không ngờ rằng ngươi ngày bình thường không thích động đầu óc, thời khắc mấu chốt hay là rất đáng tin cậy nha." Thẩm Như Ngọc chợt bật phát ra âm thanh, nhưng mà có vẻ mười phần suy yếu. Thẩm Như Ngọc thân là nguyên võ giả hệ hỏa, đối với băng hàn kháng tính là kém nhất, mà tình trạng của nàng cũng là không nhiều lạc quan. "Hàn Tiêu ca ca, ngươi nói chúng ta có thể hay không ra được?" Đông Phương Hạ Mạt cũng là nhẹ giọng nỉ nó nói. "Hạ Mạt, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói đâu? Chỉ cần ta còn sống sót, ngươi khẳng định sẽ không có chuyện gì." Hàn Tiêu nhẹ giọng an ủi phía sau Đông Phương Hạ Mạt, thản nhiên nói: "Ừ mừng, ta tin tưởng ngươi." Đông Phương Hạ Mạt lại lần nữa nhắm lại hai con ngươi, tận lực tiết kiệm thể lực của mình. "Đội trưởng, chúng ta tăng thêm tốc độ đi." Hàn Tiêu liếc nhìn Phong Diệp Tu một cái, cao giọng nói. Phong Diệp Tu yên lặng gật đầu một cái, chợt liền dẫn đầu hướng phía trước đó hướng trái ngược nhanh chóng bơi đi. Bọn hắn tại tiến lên quá trình trong, gặp phải mấy lần trọng lực trường biến hóa, thế nhưng do Thiên Cương Trục Thủy Nguyên để phán đoán tình huống phía dưới, Phong Diệp Tu đám người cũng chưa lại lần nữa chần chờ. Mà trên mặt biển, một cổ lão đảo nhỏ lặng lặng địa phiêu phù ở đen như mực trên mặt biển. Tiểu gia hỏa này cũng không tệ lắm nha. Một đạo đinh thai nhức góc từ tính âm thanh không ngừng nổ vang, kinh khủng sóng âm càng là hơn cuốn lại ngàn trượng sóng cả. Tiểu gia hỏa chiến đấu trí tuệ cũng không tệ lắm, chẳng qua bằng vào điểm này liền muốn kế thừa hai ta truyền thừa, chỉ sợ còn chưa đủ đi. Lại là một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, chẳng qua chỉ có thể nghe được âm thanh, lại là hoàn toàn nhìn xem không đến bất luận cái gì thân ảnh. Sau đó liền nghe được hai cái thanh âm bất đồng tại giao lưu, hình tượng có vẻ hơi quỷ dị. "Ồ, ngươi đây là lại muốn bắt đầu vai ác. Lao giả, ngươi đây là thích ăn đòn rồi đúng hay không?" "Ha ha ha, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì, chỉ là ngươi không khỏi cũng quá khắc nghiệt một chút đi. Này có thể liên quan đến hoa hạ sau này bật thế, lẽ nào ngươi vừa mới không có cảm nhận được hơi thở của đảo nột ma tôn sao? Tình huống hiện tại có thể không thể lạc quan a." Trong lúc nhất thời, cái đó cổ lão mà trầm muộn giống được âm thanh không có tại lên tiếng, giống như cũng là rơi vào trong trầm tư. Một lát yên lặng sau đó, cổ lão âm thanh lại lần nữa truyền đến: "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi ý nghĩ. Này kế thừa Huyền Vũ truyền thừa người, không chỉ phải có qua trí tuệ con người, còn cần có dũng cảm hy sinh khí phách, chỉ có cả hai cùng cả, mới có thể được xưng tụng là hoa hạ tối cường chi thuẫn. Ngươi nói đúng, ngươi muốn như thế nào làm liền đi làm đi. Ta không nhúng tay vào cũng được." Nói xong, cổ lão âm thanh dần dần bắt đầu hướng tới bình tĩnh, mà trên mặt biển lại lần nữa khôi phục yên lặng như cũ. Giờ phút này Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu đám người vẫn như cũ đang nỗ lực hướng phía mặt biển bơi đi, mà hai thể lực của con người thì dần dần chống đỡ hết nổi. Hiện tại tất cả vô tận đại hải nhiệt độ đã là lạnh lẽo thấu xương, thậm chí đã bắt đầu từ từ kết băng. Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu đám người không chỉ phải gìn giữ nhanh chóng di động, còn muốn đánh nát chạm mặt tới vụ băng viên. Mà Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt đã sớm vì băng hàn thấu xương nước biển mà ngất xỉu quá khứ, chỉ có thể đơn thuần dựa vào Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu hai người đeo tại sau lưng. Nhìn trên đỉnh đầu có thể càng thêm ánh sáng sáng tỏ rõ, Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu đều là cố nén băng hàn thấu xương, duy trì cao tốc di động. Cuối cùng, bọn hắn khoảng cách mặt biển đã chỉ có không đến 5 khoảng trăm thước rồi, chỉ cần đột phá kia thật mỏng mặt băng, liền có thể gặp lại quang minh. Ầm ầm. Đột nhiên, dưới mặt biển yên tĩnh cuốn lên rồi một cỗ cường đại mạch nước ẩm, dường như có nào đó không biết khổng lồ tồn tại đang nhanh chóng tới gần. Trong chốc lát, Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu đều là đã nhận ra cái này chí cường sinh mệnh tới gần, hai người trong nháy mắt liền đánh giá ra mình tuyệt đối không thể nào là cái này không biết sinh vật đối thủ. Bành! Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu căn bản cũng không có phản ứng thời gian, một cỗ lực lượng khổng lồ liền đem bọn hắn quét ngang ra ngoài. Cỗ này lực lượng mạnh mẽ dù là Phong Diệp Tu cũng hoàn toàn không có sức chống cự, hoàn toàn chính là nghiền ép cấp bậc tồn tại. Bởi vì bọn họ thân ở đen như mực trong biển rộng, hoàn toàn thấy không rõ rốt cuộc là thứ gì tại tập kích bọn họ. Nhưng mà bọn hắn lại là tại bị đánh bay ra ngoài quá trình trong, nhìn thấy hai cái tản ra quỷ dị quang mang to lớn đèn lồng. Nếu là không có đoán sai, này hai cái to lớn đèn lồng chính là tập kích bọn họ không biết sinh vật hai mắt, nó lớn nhỏ lại cùng vô tận hư không bên trong đảo nột ma tôn tương xứng. Phòng đoán cẩn thận lời nói, cái này không biết sinh vật hình thể chỉ ít đạt đến mấy ngàn mét trình độ, không hề nghi ngờ là một con không thể nào đối đầu siêu nhiên tồn tại. Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu đồng tử đều là đống nhiên co bảo, sợ hai trong lòng để bọn hắn đại não trở nên trống rỗng. Đợi cho Phong Diệp Tu phản hồi đến sau đó, liền cao giọng nói, Hàn đại ca, ngươi mau dẫn nhìn Ngọc Nhi đi trước, cái quái vật này giao cho ta tới đối phó. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm cặp kia to lớn hai con ngươi, cao giọng nói, không, ngươi đi trước, ta đến điểm hộ các ngươi rút lui. Ta là đội trưởng, nghe ta. Phong Diệp Tu cho mày, có chút lo lắng nói. Ta còn là đại ca đâu? Ngươi còn có nhận hay không ta người đại ca này? Hàn Tiêu không chút nào khẳng lượng bộ, nổi giận nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là có chút bối rối, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Tiêu đối với hắn nổi giận lớn như vậy. Ngày bình thường Hàn Tiêu nhìn qua đều là hi hi ha ha, đồng thời đối với Phong Diệp Tu cái đội trưởng này mệnh lệnh cũng là vô cùng phục tùng. Nhưng mà hôm nay lại như là đổi một người dường như khí thế lại không chút nào bại bởi Phong Diệp Tu. Hàn Tiêu căn bản cũng không cho Phong Diệp Tu phản bác thời gian, chỉ gặp hắn lập tức ngưng tụ ra võ cực tí khải. Không nói lời gì đem phía sau Đông Phương Hạ Mạt ném cho Phong Diệp Tu, sau đó xuất kỳ bất ý bắt lấy Phong Diệp Tu bên hông. Đi ngươi. Chỉ thấy Hàn Tiêu đột nhiên bộc phát, lực lượng kinh khủng hỗn hợp có cường đại không thủy lực lượng cưỡng ép đem Phong Diệp Tu cho thôi bay ra ngoài, mà chính hắn tại phản tác dụng lực phía dưới hướng phía đáy biển rơi xuống mà đi. Đợi cho Phong Diệp Tu phản ứng lúc, đã là bị đẩy bay ra ngoài hơn ngàn mét khoảng cách, mà hắn cách mặt băng chỉ có không đến mười mấy thước khoảng cách. Đang lúc Phong Diệp Tu tiến thối lượng nan lúc, giọng Hàn Tiêu lại lần nữa truyền đến, "Tam đệ, giúp ta chiếu cố tốt Hạ Mạt, tiếp sau chúng ta còn làm huynh đệ." Ngao. Còn không đợi Hàn Tiêu lời nói xong, liền nghe được một tiếng cự vật thôn vẻ âm thanh truyền đến. Tạch tạch tạch. Phong Diệp Tu một tay ôm Thẩm Như Ngọc, một tay mang theo Đông Phương Hạ Mạn, cuồn bạo nộ khí nhường hắn song quyền bộc phát ra tiếng cọ sát chói tai. Nếu không phải hiện tại Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạn còn cần chiếu cố của hắn, chỉ sợ hắn tại chỗ rồi sẽ trở về cùng con quái vật kia liều mạng. Chỉ thấy gió cũng tu toàn thân cũng đang kịch liệt run rẩy, nhưng là nhìn lấy trong tay đã hôn mê hai người, cắn răng một cái liền đột nhiên phát lực đụng nát mặt băng. Chương 1712, thần bí đảo nhỏ chương 1712, thần bí đảo nhỏ anh. Phong Diệp Tu đột nhiên chạy ra khỏi mặt băng, vững vàng rơi vào rắn chắc mặt băng phía trên, lập tức cởi quần áo của mình trùm lên Thẩm Như Ngọc cùng trên người Đông Phương Hạ Mạn. Cuồng bạo thanh long thánh lôi tại Phong Diệp Tu xung quanh lấp lóe, vận dụng thanh long chi lực bắt đầu là Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạn chống cự thể nội hàn khí. Hai người quần áo tại nhiệt độ cao tình huống phía dưới nhanh chóng bị hong khô, mà ý thức thì dần dần trở nên thanh tỉnh lên. Phong Diệp Tu đang nhìn đến hai người tỉnh lại sau đó, chợt liền không nói hai lời muốn xông về đi cứu vớt Hàn Tiêu. Thế nhưng hắn lại là bất đắc dĩ phát hiện vừa mới lao ra mặt băng đã bao trùm lên rồi một tầng thật dày tầng băng, dù thế nào công kích đều không thể đem nó đánh nát. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt tỉnh lại thời điểm, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Phong Diệp Tu ở trần đang điên cuồng đánh kích mặt băng. Chẳng qua đảo mắt một tuần sau, lúc này mới phát hiện Hàn Tiêu dường như không tại, lúc này liền đã hiểu Phong Diệp Tu vì sao như vậy điên cuồng. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng là cưỡng ép áp chế trong lòng bị thương, chợt cũng là đi theo Phong Diệp Tu cùng nhau đánh kích càng phát ra trầm trọng mặt băng. Rầm rầm rầm. Đủ loại nguyên tố công kích đang không ngừng oanh kích nhìn giống như sắt thép cứng rắn mặt băng đen, thế nhưng không có chút nào bất cứ hiệu quả nào. Bọn hắn công kích mặt băng tạo thành phá hoại còn kém rất rất xa mặt băng kết băng tốc độ, mắt thấy tất cả mặt băng càng phát trầm trọng, mọi người cũng là từ từ tuyệt vọng. Hàn Tiêu ca ca. Đông Phương Hạ Mạt hai tay nắm chặt Bạch Hổ Thánh Liêm, hai con ngươi không khỏi trở nên một mảnh đỏ tươi, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Đều tại ta. Nếu như không phải ta cản trở lời nói, Hàn đại ca khẳng định có cơ hội trở tới. Thẩm Như Ngọc vẻ mặt yêu thương nhìn qua thật dày mặt băng, nói khẽ: "Cái gì cho má Huyền Vũ thí luyện? Đây là để người đến đưa mạng sao?" Phong Diệp Tu nghiến răng nghiến lợi nói: "Người trẻ tuổi, nộ khí không muốn như thế lại." Đột nhiên, một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc tại Phong Diệp Tu đám người bên tai nổ vang, giống như là sấm sét giữa trời quang làm cho lòng người sinh rung động. Nếu là ngày bình thường nghe được thanh âm này lời nói, Phong Diệp Tu đám người phản ứng đầu tiên khẳng định là chạy trốn, thế nhưng hiện trong lòng mọi người chính nén lấy một cỗ cực hạn lửa giận. theo bản năng đem cái này thanh âm chủ nhân coi như thôn vệ hàn tiêu quái vật kia phát ra tới, chỉ thấy mọi người đều là đầy cõi lòng lửa giận hướng phía bốn phía quan sát. Thế nhưng nhìn chung quanh phụ cận hồi lâu sau, không có gì ngoài cách đó không xa một tòa cự hình đảo nhỏ bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì vật sống tồn tại. Không muốn giả thần giả quỷ, có phải hay không là ngươi thôn vệ ta Hàn đại ca, mau đem hắn cho ta nhổ ra. Phong Diệp Tu hướng phía bốn phía giận dữ hét. Ngươi trẻ tuổi, lão phu chẳng phải ở trước mặt ngươi sao? Vừa mới đạo kia thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên, mà lần này Phong Diệp Tu cuối cùng nghe rõ âm thanh nơi phát ra phương hướng. Chính là từ hòn đảo kia phía trên truyền đến, Phong Diệp Tu lúc này liền hướng phía hòn đảo kia vào tới, mà Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mặt thì đi theo đội trưởng nhịp chân cùng nhau vào tới. Thế nhưng Phong Diệp Tu đám người trên bầu trời đảo nhỏ xoay một vòng, sửng sốt không có phát hiện một vật sống tồn tại, phản phất là một tòa hòn đảo. Thực sự là kỳ quái, ta rõ ràng nghe được âm thanh là từ bên này chuyển tới, làm sao lại như vậy không có đâu. Phong Diệp Tu chậm rãi hạ xuống trong đảo nhỏ, vẻ mặt ngưng trọng vẫn nhìn một phía, không khỏi chau mày, tự đủ. Ầm ầm. Đột nhiên, Phong Diệp Tu đám người từ cảm giác dưới chân truyền đến một hồi rung động dữ dội. Phản phất là đại địa chấn rồi. Cái này, đây là tình huống thế nào? Phong Diệp Tu lúc này bay lên trời, nhìn xuống dưới thân đảo nhỏ, kinh ngạc nói. Chỉ thấy tòa kia to lớn hòn đảo không người lại chậm rãi bắt đầu chuyển động, to lớn đảo nhỏ chậm rãi theo trầm trọng mặt băng phía trên rút lên. Trên đó giống như rừng rậm nguyên thủy hình dạng mặt đất tại kịch liệt run run phía dưới chậm rãi chốc ra, Phong Diệp Tu ở giữa không trung mới nhìn rõ ràng hòn đảo này chân chính diện mục. Tòa này to lớn đảo nhỏ căn bản chính là một con hình thể siêu cấp khổng lồ cự quy. Chỉ thấy cái này cự quy chậm rãi bắt đầu vận động, chợt đem tứ chi cùng đầu tất cả đều đưa ra ngoài. Chậm rãi nhìn về phía trên bầu trời Phong Diệp Tu đám người. Cái này cự quy hình thể có thể nói là Phong Diệp Tu thấy qua to lớn nhất rồi, vừa mới bắt đầu Phong Diệp Tu hoàn toàn không nghĩ tới cái này đường kính đã đến mấy ngàn mét đảo nhỏ vậy mà sẽ là một vật sống. Ngươi chính là Huyền Vũ Thánh Linh. Phong Diệp Tu nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, tao mày nói. Là. Cũng không phải. Cự quy nói ra đúng là có chút quen hay, đây chẳng phải là trước đó trong biển cái đó không biết tồn tại đã nói sao. Phong Diệp Tu lúc này ngưng tụ ra Thanh Long Thánh Thương, phía sau Thanh Long Thiên Luân bộc phát ra uy thế cường đại. Chỉ thấy trường thương trong tay của hắn giận chỉ cự quy, cao giọng nói, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi nếu là không đem Hàn đại ca cho nhổ ra lời nói, ta cho dù chết cũng sẽ để ngươi trả giá đắt. Người trẻ tuổi, ngươi không phải là Long gia người. Cự quy nhìn Phong Diệp Tu sau lưng Thanh Long Thiên Luân, không nhanh không chậm nói, phá tinh không. Phong Diệp Tu căn bản không có tâm trạng cùng đối phương giao lưu, trong lòng của hắn chỉ nghĩ phải nhanh một chút địa cứu ra Hàn Tiêu. Thanh Long Thánh Thương ngưng tụ đủ loại kiểu dáng lôi đỉnh chi lực, chợt đem nó nhanh chóng dung hợp là tam sắc lưu ly lôi đỉnh. Cũng đúng thế thật, Phong Diệp Tu tự thân có thể sử dụng ra mạnh nhất đơn thể nguyên võ kỹ, chỉ thấy một đạo chướng mắt lôi đỉnh chùm sáng đột nhiên đánh phía con kia cự quy. Mà Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt mấy người cũng là cùng nhau ra tay, chợt chỉ có thể nhìn thấy cường đại nguyên tố công kích giống như trời mưa giống như hành kích cự quy. Không đúng, ngươi không phải Long gia người, hẳn là ngươi là. Cự quy hoàn toàn không có đem Phong Diệp Tu đám người công kích để ở trong lòng, ngược lại là nhìn Phong Diệp Tu trên ngực như ẩn như hiện bạch long ấn ký, phảng phất là rơi vào trầm tư. Hô hô hô. Phong Diệp Tu đám người thủ đoạn ra hết, thế nhưng bất kể là loại công kích nào đều không thể làm bị thương trước mặt cái này cự quy một sợi lông, mệt đều là thở hổn hển. Thế nhưng trước mặt cái này khổng lồ cự quy ngay cả một chút xíu thương thế cũng không có xuất hiện, nặng nề giống như dãy núi thân thể càng là hơn chưa từng xê dịch một bước. Ha ha ha, nguyên lai là lão phu đại chất tử a. Cự quy lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cười to nói. Phong Diệp Tu đang nghe đối phương như vậy xưng hô chính mình sau đó, dường như có thể khẳng định chính là Huyền Vũ Thánh Linh không thể nghi ngờ. Không hổ là Huyền Vũ Thánh Linh, lực phòng ngự mạnh đã đạt đến để người tuyệt vọng tình trạng, thật sự là quá mức kinh khủng. Chúng ta trải qua trăm cây nghìn đắng tới trước, không biết tiền bối lại sẽ đến đây kế thừa người thôn vệ là đạo lý gì. Phong Diệp Tu thật sự là không cách nào, chỉ có thể là cùng đối phương bắt đầu giảng đạo lý. Cự quy cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, ta đều nói không cần phiền toái như vậy, đều là lao thái bà kia không nên quá ác, các ngươi cũng không nên trách lao phu à. Chương 1713, Huyền Vũ thí luyện chương 1713, Huyền Vũ thí luyện hử. Ngươi kêu người nào lao thái bà đâu? Chán sống có phải hay không? Chỉ thấy bình tĩnh mặt băng phía trên, một con to lớn màu đen đại xà dễ như trở bàn tay đụng nát trầm trọng mặt băng. Vẹn vẹn là nửa người lộ ra mặt nước, liền đặt đến hơn ngàn mét khủng bố độ cao, nhìn xem Phong Diệp Tu đám người trợn mắt há hốc mồm. Lộc cộc. Phong Diệp Tu đám người ngẩng đầu nhìn con kia to lớn màu đen đại xà, nhịp tim thế nhưng đống nhiên gia tốc. Cái này đại xà cho người cảm giác dường như muốn so con kia cự quy muốn càng thêm nguy hiểm, cả hai cho người cảm giác hoàn toàn không giống. Cự quy cho người cảm giác là vững như bàn thạch, nhưng mà tính công kích dường như cũng không phải rất mạnh, dù là Phong Diệp Tu đám người hiểu rõ không phải là đối thủ của hắn, vẫn như cũng là dám ra tay công kích. Nhưng mà cái này màu đen đại xà cho người cảm giác lại là cực độ nguy hiểm, Phong Diệp Tu không hoài nghi chút nào, chính mình chỉ cần dám can đảm công kích một chút lời nói, đối phương sẽ không chút do dự đem nó thôn vệ. Phong Diệp Tu chầm chậm vào trên bầu trời con kia to lớn màu đen, nhìn kia giống như hải đằng chói mắt hai con người, trong nháy mắt liền đã xác định đây là vừa mới tại đáy biển tập kích bọn họ quái vật. Ngươi chính là vừa mới tại đáy biển tập kích chúng ta quái vật. Phong Diệp Tu nhìn trước mắt màu đen đại xà, vô thức liền thốt ra. Hống. Màu đen đại xà hai con ngươi càng biến đổi vì cái gì trước mắt, tựa hồ là thực sự tức giận, trong miệng phun ra màu đen như mực băng xương chi khí. Chẳng qua này màu đen như mực băng xương chi khí cũng không phải hướng phía Phong Diệp Tu đám người bộc phát, mà là hướng phía cự quy dâng lên quá khứ. Trong chốc lát, chỉ thấy cự quy trong nháy mắt liền bị này kinh khủng hàn khí cho băng che lại, triệt để biến thành một tòa màu đen lên. Lộc cộc. Phong Diệp Tu vừa mới còn muốn chất vấn đối phương, nhưng mà đang nhìn đến cự quy kết cục sau đó, sợ tới mức đem câu nói kế tiếp cưỡng ép nén trở về. Cái này màu đen đại xà thì quá kinh khủng, một lời không hợp chỉ sợ cũng có thể khiến cho Phong Diệp Tu đám người toàn bộ trở thành băng điêu. Tạch tạch tạch. Chỉ thấy to lớn màu đen Iceland dần dần bắt đầu rung động dữ dội, sau đó mặt ngoài băng phong thì bắt đầu vỡ ra. Cự quy theo băng phong trong tránh ra sau đó, vẻ mặt ủy khuất nói, cũng không phải lao phu nói ngươi, ngươi phun ta làm gì? Lao nương bằng lòng, ngươi có ý kiến gì không? Màu đen đại xà liếc cự quy một chút, trầm giọng nói. Nghe vậy, cự quy cũng là vẻ mặt tủi thân lắc đầu, không tiếp tục mở miệng phản bác. Hắn dường như đã thành thói quen màu đen đại xà đối đãi như vậy chính mình, dù sao chính mình da dày thịt béo thì không có gì đáng ngại. Tiền, tiền bối, Hàn đại ca sẽ không thật bị ngươi nuốt ta. Phong Diệp Tu lấy dũng khí dò hỏi. Màu đen đại xà liếc nhìn Phong Diệp Tu một cái, chợt còn ngâm dưới đáy biển cái đuôi đột nhiên hất lên. Chỉ thấy một thân ảnh màu đen đột nhiên hướng phía Phong Diệp Tu bay tới, mà Phong Diệp Tu cũng là vô thức đem nó vững vàng tiếp được. Hàn đại ca, ngươi còn sống sót ta. Phong Diệp Tu nhìn trước mắt không ngừng run rẩy Hàn Tiêu, kích động nói: các ngươi nếu dài dòng nữa một hồi, ta thì phải chết rét. Hàn Tiêu lạnh răng cũng tại run rẩy không ngừng, nhỏ giọng nói: Thẩm Như Ngọc thấy thế lập tức ngưng tụ ra Chu Tức Thánh Hỏa, ba đám kịch liệt tiêu đốt hỏa diễm rất nhanh liền xua tán đi Hàn Tiêu thể nội hàn khí. Đây cũng là thánh linh cấp lực lượng, nếu là tứ đại hung thú xuất thế lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không giống ta như vậy hạ thủ lưu tình. Màu đen đại xà ở trên cao nhìn xuống nhìn Phong Diệp Tu, chợt lần nữa mở miệng nói: tiểu này cảm giác tuyệt vọng, hy vọng các ngươi có thể cả đời đi khác, sau này nếu là không nghĩ bi kịch tái diễn lời nói, thì liều mạng mạnh lên đi. Phong Diệp Tu lập tức hướng phía màu đen đại xà bái, trầm giọng nói: tiền bối một mảnh dụng tâm lương khổ, vừa mới hiểu lầm ngài, còn xin ngài thứ lỗi. Thôi thôi, nếu không phải nể tình mẫu thân ngươi trên mặt mũi, hôm nay nhất định để ngươi ghi nhớ thật lâu. Màu đen đại xà khe khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: chúc mừng các ngươi thông qua được Huyền Vũ thí luyện, không biết vị này Hàn gia hậu nhân, tên của ngươi là? Cự Quy chậm rãi nhìn về phía Hàn Tiêu, do hỏi. Hàn Tiêu nhìn thoáng qua phía dưới Cự Quy, lại ngẩng đầu nhìn một chút màu đen đại xà, chắp tay nói: vạn bối Hàn Tiêu, chỉ là không biết hai vị vị nào là Huyền Vũ Thánh Linh đại nhân. Ha ha ha. Cự Quy cùng màu đen đại xà nhìn nhau cười một tiếng, chợt đồng thời phát ra cười to thanh âm. Hàn Tiêu hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái, nhìn bên cạnh mọi người, tự đủ, ta có nói sai cái gì sao? Huyền Vũ cũng không phải một con thánh linh, mà là chúng ta hai hiệp thể sau đó xưng hô. Ta tên là Minh Xà, mà cái này ngốc đại cá tên là Huyền Quy, trước đây hợp xưng là Huyền Minh, không qua đi người càng muốn xưng hô chúng ta là Huyền Vũ, đồng thời lưu truyền càng thêm rộng khắp. Màu đen đại xà kiên nhẫn giải thích nói: nguyên lai là như vậy a. Hàn Tiêu có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, thản nhiên nói: nếu không phải ngươi thông qua được Huyền Vũ thí luyện, lão phu đều có chút hoài nghi tiểu tử ngươi thân phận, thậm chí ngay cả Huyền Vũ hàm nghĩa cũng không biết. Huyền Quy cười ha hà nói: kỳ thực ban bối đúng Huyền Vũ đại nhân cảm thấy rất hứng thú, chỉ là ta từ nhỏ bị gia tộc xa lánh, ngày bình thường cũng không có người khẳng dạy bảo ta, cho nên ngày bình thường chỉ có thể là chính mình đọc qua tương quan cổ tịch hiểu rõ, chẳng qua hồi nhỏ lại xem không hiểu những kia cổ văn, chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ một chút mà thôi, còn xin Huyền Vũ đại nhân thứ lỗi. Hàn Tiêu có hơi không người, trầm giọng nói. Nghe vậy, Huyền Quy cùng Minh Xà cũng là nhìn nhau sững sờ, lại lần nữa nhìn về phía Hàn Tiêu thời điểm lại là tràn đầy đồng tình. Nhìn tới Hàn gia cũng là xuống dốc a. Như thế một ưu tú thiếu niên, vậy mà sẽ bị gia tộc chỗ xa lánh, bọn hắn là mắt bị mù sao? Màu đen đại xà vẻ mặt giận dữ nói. Hải tử, thực sự là khổ ngươi. Chẳng qua này tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, lão phu nhìn xem ngươi bây giờ là nhân họa đắc phúc đi. Huyền Quy đang khi nói chuyện nhìn thoáng qua Phong Diệp Tu, cười to nói. Hàn Tiêu cũng là hướng phía Phong Diệp Tu cười cười, chậm chậm giọng nói, tiền bối nói không sai. Nếu không phải như thế, chỉ sợ ta hiện tại thì không có cơ hội nhìn thấy hai vị đại nhân. Huyền Vũ thí luyện khảo nghiệm là người thừa kế trí tuệ, còn có điểm trọng yếu nhất chính là dũng cảm kính dân quyết tâm, chỉ có rồi hai điểm này mới có thể gọi là hoa hạ tối cường chi thuẫn. Mà này hai quan biểu hiện của ngươi chúng ta cũng nhìn ở trong mắt, hoàn toàn phù hợp Huyền Vũ người thừa kế điều kiện. Màu đen đại xà dùng có chút ánh mắt trân trọng nhìn về phía Hàn Tiêu, chính tiếng nói. Nói như vậy, ta có tư cách có thể đạt được Huyền Vũ truyền thừa. Hàn Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói. Đây là mỗi cái Hàn gia con cháu chỗ tha thiết ước mơ tồn tại, càng là hơn mỗi cái chiến linh sư hệ phòng ngự cuối cùng mộng tưởng. Mà bây giờ giấc mộng này đã là có thể đụng tay đến, cái này khiến Hàn Tiêu làm sao có thể đủ không kích động. Đương nhiên là có tư cách, chẳng qua ngươi cũng thấy đấy, sau này phải hướng Huyền Vũ phương hướng tiến hóa lời nói, kia cũng phải cần song chiến linh, ngươi hẳn là có song chiến linh a. Huyền Quy gật đầu một cái, mỉm cười nói. Nghe vậy, Hàn Tiêu cùng Phong Diệp Tu bọn người là nhìn nhau sững sờ. Không ngờ rằng hướng phía Huyền Vũ phương hướng tiến hóa cánh cửa đã vậy còn quá cao. Bất kể cái gì đều có thể bằng vào nỗ lực đến đạt thành, cho dù là thiên phú chưa đủ cũng được, bằng vào nỗ lực để đền bù. Nhưng mà này đôi chiến linh lại không phải nỗ lực liền có thể bù đắp tồn tại, đại đa số người bắt đầu nếu như không có, như vậy sau này thì xác suất lớn sẽ không có. Chương 1714, Tịnh Hóa Thánh Điện chương 1714, Tịnh Hóa Thánh Điện ngươi. Sẽ không phải là không có song chiến linh a. Màu đen đại xà thấy Hàn Tiêu sắc mặt tái xanh, cau mày nói. Hàn Tiêu đầu rủ xuống được thấp hơn, nhỏ giọng nỉ non nói, Minh Xà đại nhân, ta chỉ là song thuộc tính chiến linh sư, không hề có song chiến linh. Song thuộc tính chiến linh sư thì vô cùng ưu tú, cùng lắm thì không hướng phía Huyền Vũ phương hướng tiến hóa chính là, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, ngươi hướng phía ta cái phương hướng này tiến hóa, mặc dù không có công phòng nhất thể hóa, chí ít phòng ngự vô địch a. Huyền Quy dường như thì nhìn ra Hàn Tiêu thất lạc, cười lấy an ủi, Thế nhưng Huyền Quy không nói lời nào còn tốt, vừa an ủi sau đó Hàn Tiêu đem đầu rũ thấp hơn, còn kém vùi đầu vào trong đất rồi. Hàn Tiêu mộng tưởng chính là một ngày kia có thể tiến hóa ra có thể cùng Huyền Vũ sánh ngang trí cao thánh linh, thế nhưng mộng tưởng này dường như bị chặn giết từ trong trứng nước rồi. Ngươi không nói lời nào liền thiếu nói điểm. Màu đen đại xà trừng Huyền Quy một chút, chậm chậm giọng nói, kỳ thực song chiến linh trừ ra thiên phú bên ngoài, còn có thể dùng những phương thức khác bù đắp. Phong Diệp Tu lập tức mở miệng nói, tiền bối nói tới thế nhưng chỉ thánh linh bảo điện. Ồ, ngươi biết thánh linh bảo điện? Màu đen đại xà có chút kinh ngạc nhìn một chút Phong Diệp Tu. Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu liền đem hai bản ma linh bảo điện, còn có một quyển thánh linh bảo điện tất cả đều cho kêu gọi ra. Trong chốc lát, Huyền Quy cùng Minh Xà nhìn phiêu phù ở Phong Diệp Tu bên người ba quyển ma linh bảo điện, cả người giống như cũng hóa đá rơi mất. Hảo gia hỏa, gia hỏa này lại có ba trận chiến linh, đồng thời còn có một quyển là thánh linh bảo điện. Cũng không phải tất cả mọi người có thể tự nhiên sử dụng thánh linh bảo điện, huống chi thực sự đã có song chiến linh tình huống dưới, độ khó càng là hơn khó có thể tưởng tượng. Không hổ là con trai của lão đại, quả nhiên cũng là yêu nghiệt. Hắc Xà đại xà lẩm bẩm lầu bầu nhỏ giọng nói, Minh Xà tiền bối, ngài đang nói gì đấy? Phong Diệp Tu có chút hiếu kỳ nói, không có, không có gì, chỉ là ngươi bản này thánh linh bảo điện đã khế ước nhận chủ rồi, đã không cách nào lại sử dụng. Minh Xà vẻ mặt nghiêm túc nói, ta này còn có một quyển đâu, đây vốn là ta vừa mới tới tay. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu trong tay tổng quán quân chức nhận phát ra hào quang nhỏ yếu, lại là một quyển thánh linh bảo điện xuất hiện ở trong tay của hắn. Lập tức Minh Xà cùng Huyền Quy lần nữa trợn tròn mắt, hai người bọn họ vậy mà bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Này thánh linh bảo điện rõ ràng là thiên hung chúng chỗ nào có được, theo cùng hung cực các thiên hung chúng trong tay cướp đoạt bọn hắn chấn điện chi bảo, bọn hắn liền xem như dùng chân nghị cũng biết trong đó hung hiểm. Bằng vào Phong Diệp Tu thực lực bản thân muốn theo nhổ răng cọp, trong lòng bọn họ hiểu rõ là không thể nào làm được sự việc. Ngoài ra còn có một loại khác giải thích hợp lý, đó chính là này lưỡng bản thánh linh bảo điện là thiên hung chúng tự tay dâng tặng cho Phong Diệp Tu món quà. Ngươi sẽ không phải đã gia nhập thiên hung chúng đi? Ngươi cái kia không phải đã là một tên huyết linh sư a? Huyền Quy cùng Minh Xà đồng thời phát ra nghi vấn trong lòng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phong Diệp Tu. Bọn hắn đối với Phong Diệp Tu thân thế nhưng rõ ràng, giả sử Phong Diệp Tu gia nhập thiên hung chúng lời nói, bọn hắn thì sẽ không thái quá tại kinh ngạc. Rốt cuộc Phong Diệp Tu thể nội thế nhưng có Hắc Long chú ấn, trong đó tứ hung lực lượng cùng huyết mạch Hắc Long Vương còn không phải thế sao đùa giỡn. Phong Diệp Tu tại hai vị tiền bối trước mặt cũng không dám nói dối, chỉ có thể là gật đầu một cái, chợt đổi thành huyết linh sư trạng thái, thản nhiên nói, ta đích xác là một tên huyết linh sư. Quả là thế. Huyền Quy cùng Minh Xà sắc mặt đống nhiên trở nên nghiêm túc lên, lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ. Đó có thể thấy được bọn hắn hiện ở trong nội tâm vô cùng xoắn xuýt, đại nghĩa cùng tư tình ở trong lòng không ngừng đánh cờ. Phong Diệp Tu cảm thụ lấy càng phát ra nghiêm túc bầu không khí, lúc này liền hiểu rõ hai vị tiền bối là hiểu lầm rồi, kết quả là lập tức hiện ra phía sau Tu La Vương ảo giác. Cái này, đây là Tu La Vương ảo giác, ngươi hẳn là thu được Tu La Vương tâm. Minh Xà vẻ mặt kinh hãi chầm chậm vào Phong Diệp Tu, cao giọng nói, vạn bối lúc trước đích thật là nhập ma, chẳng qua bây giờ đã thu được Tu La Vương tâm. Sớm đã là vạn tà bất xâm, hai vị tiền bối không cần phải lo lắng. Phong Diệp Tu vẻ mặt bình tĩnh giải thích, chợt lại mở miệng nói, còn có này lưỡng bản thánh linh bảo điện đều là chúng ta vận khí tốt đạt được, cũng không phải thiên hung chúng đưa cho ta. Hảo gia hỏa, giả sử ngươi không phải con trai của lão đại, mặc cho ngươi nói thiên hoa loạn truy ta cũng không tin. Thế nhưng vừa nghĩ tới ngươi là con trai của lão đại, ta nghĩ ta khoảng có thể lý giải rồi. Huyền Quy qua rất lâu sau đó mới hồi phục tinh thần lại, trầm giọng nói, không hổ là của ta đại chất tử, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Minh Xà cũng là vẻ mặt tự hào gật đầu một cái, cười to nói, Đông Phương Hạ Mạt cùng Thẩm Như Ngọc ở một bên nghe được là đầu góc mù mịt, nàng nhóm dù thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ Phong Diệp Tu cùng hai vị 300 năm trước quát tháo Phong Vân Huyền Vũ Thánh Linh vì sao như vậy thân cận. Chỉ là muốn sử dụng bản này Thánh Linh Bảo Điện lời nói, nhất định phải chống cự trong đó tà ma lực lượng, chỉ sợ. Phong Diệp Tu hay là nói ra trong lòng hoang mang. Giả sử không phải cố kỵ này một chút, Phong Diệp Tu tại cầm tới đào nột ma điện Thánh Linh Bảo Điện trước tiên rồi sẽ đem nó giao cho Hàn Tiêu hoặc là những người khác. Minh Xà hơi cười một chút, thản nhiên nói, đã qua hơn 300 năm rồi, bản này Thánh Linh Bảo Điện phía trên lưu lại tà ma lực lượng đã vô cùng yếu đi, ta cùng lão già này mặc dù đã già, nhưng mà đem nó tịnh hóa hay là không có vấn đề. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu nhìn nhau cười một tiếng, vấn đề mấu chốt nhất cuối cùng giải quyết hết. Nếu tất cả thuận lợi, Hàn Tiêu liền cũng được biến thành một con song chiến linh tôn. Hàn Tiêu cùng đại chất tử, các ngươi hơi chuẩn bị một chút, chờ các ngươi sau khi chuẩn bị xong, liền có thể bắt đầu tiến hành Huyền Vũ truyền thừa nghi thức. Minh Xà nhanh chóng hướng phía Huyền Quy bay đi, chợt vững vàng quấn quanh ở rồi Huyền Quy trên thân thể. Là Minh Xà cùng Huyền Quy hợp thể sau đó, Phong Diệp Tu bọn người cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra. Đó cũng không phải đơn giản quấn quanh đơn giản như vậy, cả hai giống như chính là trời sinh một thể, thực lực có rồi bay vọt về chất. Nếu là không có đoán sai, đây cũng là một chủng loại dường như chiến linh dung hợp thủ đoạn, chẳng qua lại là toàn vẹn trời sinh. Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút chỉ chính mình, kinh ngạc nói, còn có ta chuyện đâu? Minh Xà trợn nhìn Phong Diệp Tu một chút, nghiêm túc nói, trong cơ thể ngươi vốn là có tứ thánh chi lực, trong đó thì bao hàm Huyền Vũ chi lực, chẳng qua bị Hắc Long chú ấn chỗ áp chế. Chẳng qua chỉ cần tắm rửa rồi Huyền Vũ chân huyết, liền có thể thức tỉnh thể nội Huyền Vũ chi lực, mà mẫu thân ngươi áp lực cũng sẽ không lớn lắm. Không sai, cũng đúng thế, thật ngươi giải trừ Hắc Long chú ấn nát không thể thiếu một bước, chẳng qua trên đường đều sẽ tiếp nhận thống khổ to lớn, ngươi có thể tiếp nhận sao? Huyền Quy cũng là vẻ mặt nghiêm túc phụ hòa nói, vì giải cứu mẫu thân, đau một chút khổ lại đáng là gì, ta đương nhiên tiếp nhận. Phong Diệp Tu hai mắt phóng xuất ra chói mắt lôi quang, không chút do dự đáp ứng nói. Chương 1715, kế thừa nghi thức chương 1715, kế thừa nghi thức hảo hải tử. Cha mẹ ngươi cùng chúng ta năm đó hy sinh, hiện tại xem ra đều là đáng giá. Minh Sả túi đầu nhìn Phong Diệp Tu đã lâu, chợt vẻ mặt vui mừng gật đầu một cái, tự đủ. Hai người các ngươi ngồi xếp bằng một chỗ, chớ quên đem quyển kia Thánh Linh Bảo Điện cùng nhau tẩy lễ tinh hóa, làm sơ chuẩn bị sau đó liền muốn bắt đầu rồi. Huyền Quy vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu lưng tựa lưng xếp bằng ở một chỗ, chợt chậm rãi nhắm lại hai con mắt của mình, rất nhanh liền tiến nhập suy tưởng trạng thái. Chẳng qua tại Phong Diệp Tu lâm vào suy tưởng trạng thái trước đó, dựa theo Huyền Quy nhắc nhở đem quyển kia theo mị ma trong tay lấy được Thánh Linh Bảo Điện đặt ở trước người của mình. Đông Phương Hạ Mạt cùng Thẩm Như Ngọc đều an tĩnh hướng về sau rút lui rồi mấy chục bước khoảng cách, vẻ mặt khẩn trương chờ đợi ở một bên. Chỉ thấy Huyền Quy cùng Minh Xà trên người bạo phát ra cuồng bạo sóng khí, một cỗ trầm trọng mà khí tức âm lãnh đột nhiên bộc phát ra. Tạch tạch tạch. Chỉ thấy Huyền Quy cùng Minh Xà vị trí trái tim lân phiến bắt đầu tự động chốc ra, đau khổ kịch liệt để bọn hắn cũng là không khỏi cho mày. Màu vàng kim nhạt chân huyết cùng huyền màu đen chân huyết dần dần dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ càng thêm thần dị huyền vũ chân huyết. Mà này huyền vũ chân huyết dần dần hướng phía Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu chậm rãi di động, chợt đem nó triệt để bao vây trong đó. Trong chốc lát, Hàn Tiêu cùng Phong Diệp Tu phía dưới bắt đầu ngưng tụ ra một to lớn huyền vũ pháp trận, mà hai người thì đang chịu đựng khó mà chịu được đau khổ. Đây chính là hàng thật giá thật huyền vũ chân huyết, ẩn chứa trong đó thánh linh huyền vũ khó mà lường được năng lượng. Này nhìn như nhẹ nhàng huyền vũ chân huyết cọ rửa hai người, phản phất là thân ở tại vạn trượng hàn đàm bình thường, kinh khủng hàn khí cùng áp lực cường đại để bọn hắn phát ra rất nhỏ gầm nhẹ thanh âm. Lúc này Hàn Tiêu cùng Phong Diệp Tu phía sau như là gánh vác lấy cả tòa giống như núi cao, áp lực nặng nề cùng đau khổ để bọn hắn hoàn toàn không thở nổi. Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu chẳng qua là thất cấp chiến linh tôn, nếu không phải đã đột phá tứ giai nguyên võ giả, đồng thời tố chất thân thể mười phần cường hãn lời nói, chỉ sợ tại chỗ ngay tại năng lượng xung kích phía dưới trong nháy mắt té xỉu. Mà nương theo lấy kịch liệt thống khổ quá trình trong, Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu cơ thể lại là có rồi mười phần biến hóa rõ ràng. Chỉ thấy gió cũng tu ngược bạch long phong ấn bộc phát ra hào quang chói sáng, mà ở màu trắng thái dương ngay phía trên, huyền vũ ấn ký tại dần dần ngưng tụ thành hình. Cùng lúc đó, Phong Diệp Tu hai cánh tay cũng xuất hiện bạch ngọc long lân, đồng thời tại nương theo lấy hấp thụ huyền vũ chân huyết càng ngày càng nhiều, long lân thì tại dọc theo cánh tay của hắn đang không ngừng hướng lên kéo dài tới, mãi cho đến ngực vị trí mới dần dần dừng lại. Mà huyền vũ ấn ký hoàn toàn ngưng tụ sau khi hoàn thành, màu trắng thái dương chính bên phải thanh long ấn ký cũng là lúc cần lúc hiện, cuối cùng thì triệt để ngưng tụ hoàn thành. Long Vương huyết mạch đối với tất cả long tộc huyết mạch có áp chế hiệu quả, tất nhiên huyết mạch Bạch Long Vương có phải không sẽ chủ động áp chế thanh long ấn ký, nhưng mà Hắc Long chú ấn lại là đang điên cuồng áp chế thanh long ấn ký, cũng đúng thế thật lúc trước thanh long ấn ký cũng không kịp thời hiện nguyên nhân một trong. Nhưng mà hiện tại Huyền Vũ chi lực thức tỉnh lại là phá vỡ cái này cân đối, không chỉ nhượng Phong Diệp Tu thể nội huyết mạch Bạch Long Vương có thể tiến một bước thức tỉnh, còn đem bị áp chế thanh long ấn ký cho hiện ra. Lúc này Phong Diệp Tu từ cảm giác đối với vạn vật cảm ngộ dường như lại đạt đến một mới tinh phương diện, nguyên bản Phong Diệp Tu chỉ là có thể khống chế lôi đỉnh cùng vạn mục. Nhưng mà bây giờ lại là đối với trung quanh thủy nguyên tố cùng thổ nguyên tố thì có rồi mãnh liệt cảm ứng, đồng thời không phải nước bình thường nguyên tố khống chế, mà là càng cao cấp hơn băng xương nguyên tố khống chế. Kể từ đó lời nói, Phong Diệp Tu hiện nay nắm giữ nguyên tố tự nhiên liền đạt đến bốn loại, theo thứ tự là thiên lôi, băng xương, vạn mục, còn có mặt đất. Mà Hàn Tiêu biến hóa cũng là hoàn toàn không thua gì Phong Diệp Tu, chỉ thấy Hàn Tiêu ấn đường dần dần bắt đầu ngưng tụ ra một cỡ nhỏ huyền vũ ấn ký, mà thân thể hắn thì tại trải nghiệm cải biến cực lớn. Hàn Tiêu từ cảm giác chính mình toàn thân xương cốt cùng cơ thể tựa hồ tại trải nghiệm thiên truy bách luyện, huyền vũ chân huyết đang điên cuồng đè ép cùng rèn đúc hắn xương cốt cùng cơ thể, nhường nó biến được càng phát cứng rắn. Tạch tạch tạch. Ở xa ngoài mấy chục thước Đông Phương Hạ Mạt cùng Thẩm Như Ngọc đều có thể rõ ràng nghe được Hàn Tiêu trên người truyền đến nặng nề xương cốt ma sát thanh âm, khó có thể tưởng tượng hắn đang trải nghiệm loại nào đau nhức khó có thể chịu được. Thế nhưng này kịch liệt đau nhức cũng làm cho Hàn Tiêu thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt cực lớn, thân thể hắn tại bực này cường độ cao rèn luyện phía dưới, đã là trở nên giống như đồng bị thiết cốt. Hàn Tiêu lại bày biện ra như kim loại trầm trọng cảm nhận, còn giống như là cầu long bắp thịt rắn chắc tràn đầy bạo lực mỹ cảm, khó có thể tưởng tượng thân thể hắn đều sẽ ẩn chứa loại nào kinh khủng quái lực. Hai người không bèn bèn là nhục thể có rồi chất biến, tự thân cảnh giới cũng là tại huyền vũ chân huyết tẩy lễ phía dưới có rồi rõ rệt tăng lên. Phong Diệp Tu trực tiếp tăng lên một tiểu cảnh giới, theo thất cấp lục giai chiến linh tôn đã trở thành thất cấp thất giai chiến linh tôn. Mà Hàn Tiêu hấp thu huyền vũ chân huyết muốn so Phong Diệp Tu càng nhiều, rốt cuộc Phong Diệp Tu chỉ là kích phát thể nội vốn có huyền vũ chi lực, mà Hàn Tiêu lại là chủ yếu nhất, người thừa kế, thể nội huyền vũ huyết mạch triệt để thức tỉnh. Quyền kia Thánh Linh Bảo Điện tại huyền vũ chân huyết tẩy lễ phía dưới, ẩn chứa trong đó đào nột ma khí bị cưỡng ép bức cho bách ra đây, vừa mới bắt đầu còn đang ở kịch liệt cùng huyền vũ chân huyết qua lại chống cự. Nhưng mà này còn sót lại ma khí đã trải qua hơn 300 năm thời gian, ở đâu là huyền vũ thánh linh dĩ sinh mệnh là đại giới cho hiến tế chân huyết đối thủ, rất nhanh liền bị triệt để tinh hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, huyền vũ chân huyết đã hai người cho triệt để hấp thụ sạch sẽ. Mà hơi thở của huyền vũ thánh linh cũng biến thành càng phát suy yếu, đồng thời trạng thái cũng biến thành càng phát già nua lên. Chỉ thấy huyền vũ thánh linh ngưng chuyển vận huyền vũ chân huyết, mà Hàn Tiêu cùng Phong Diệp Tu dưới chân huyền vũ đại trận thì dần dần bắt đầu trở nên ảm đạm. Hô! Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu đồng thời phun ra một ngụm trọc khí, cơ hồ là đồng thời mở ra hai con ngươi. Một cỗ nặng nề uy thế đột nhiên bộc phát ra, dù là trầm trọng mặt băng đen cũng mơ hồ xuất hiện với dạng. Chúc mừng các ngươi, kế thừa nghi thức ngược lại là vô cùng thuận lợi. Huyền Quy hữu khí vô lực rũ cụp lấy đầu, vẻ mặt từ ái nhìn hai người, trầm giọng nói. Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu nghe Huyền Quy tiền bối kia dần dần ra đi âm thanh, trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy có chút lòng chua xót. Hai người vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhau một chút, chợt hết sức ăn ý hướng phía Huyền Vũ Thánh Linh một mực cung kính bái. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bọn hắn có thể làm chỉ có nhường hai vị thánh linh tiền bối hy sinh trở nên có ý nghĩa. Các ngươi không cần nghiêm túc như vậy, sinh mạng của chúng ta không sai biệt lắm thì đi đến cuối con đường, nếu như các ngươi không có tới trước lời nói, chỉ sợ không được bao lâu cũng sẽ mang theo tiếc nuối chết đi, có thể tại sinh thời tìm thấy người thừa kế, đây là vận may của các ngươi, kỳ thực cũng là vận may của chúng ta. Gió Minh Xà cũng biến thành run run rẩy rẩy, giống như lúc nào cũng có thể cưỡi hạc đi Tây Phương. Chương 1716, Thần Thánh Huyền Vũ chương 1716, Thần Thánh Huyền Vũ trước đó chúng ta cảm nhận được hơi thở của Đào Nột Ma Tôn, không biết phải chăng là có chuyện này. Huyền Quy vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. Phong Diệp Tu nặng nề gật gật đầu, trầm giọng nói, không sai, chẳng qua Đào Nột Ma Tôn chân thân còn không cách nào tránh thoát vô tận hư không phong ấn, mà phân thân của hắn đã bị chúng ta liên thủ tru sát. Nghe vậy, Huyền Quy cùng Minh Xà cũng là nhìn nhau sững sờ, đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng sự việc. Mặc dù chỉ là Đào Nột ngưng tụ ra phân thân, nhưng mà hẳn là cũng không phải bọn hắn có thể đối phó tồn tại mới đúng. Thế nhưng Phong Diệp Tu đám người lại là đem Đào Nột phân thân tru sát, có thể nói đã là một kỳ tích. Xem ra là chúng ta quá lo lắng, các ngươi chỉ sợ muốn so chúng ta kia một đời càng mạnh a. Minh Xà gật đầu cười, chợt lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, bất quá ta có thể cảm nhận được vô tận hư không phong ấn dần dần buông lỏng, hiện tại Thanh Long Thánh Linh cùng chúng ta lần lượt chết đi, chỉ sợ bọn họ khoảng cách tránh thoát phong ấn thì không dùng đến quá lâu, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiền bối, chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngài dặn dò, nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Hàn Tiêu cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói, tốt, rất tốt. Huyền Quy hết sức hài lòng gật đầu một cái, chợt mỉm cười nói, lúc trước chúng ta thế hệ này không thể hoàn thành tâm nguyện, hiện tại này gánh nặng muốn chuyển rời đến các ngươi trên thân, có lẽ sẽ có chút ít nặng nề, bất quá ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được. Lão giả, ngươi sao dài dòng như vậy, chuẩn bị xong chưa? Minh Xà hơi không kiên nhẫn chầm chậm vào Huyền Quy, cao mày nói, lão thái bà, ta sớm tại hơn 300 năm trước liền chuẩn bị tốt rồi. Huyền Quy quay đầu nhìn thoáng qua Minh Xà, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút không bỏ, nhưng mà càng nhiều hơn chính là kiên quyết. Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu vẻ mặt ngưng trọng nhìn hai vị thánh linh tiền bối, không hề có mở miệng nói chuyện. Bởi vì bọn họ hiểu rõ khả năng này là bọn hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Huyền Vũ Thánh Linh rồi, bọn hắn không nghĩ lãng phí quý giá này thời khắc. Chỉ thấy hai vị thánh linh nhìn nhau cười một tiếng, chợt cơ thể bắt đầu từ từ bùi hóa, chậm rãi biến mất tại trước mặt mọi người. Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu đám người nhìn trước mắt giống như sơn băng địa liệt hùng vĩ chẳng cảnh, nước mắt không chịu thua kém chảy xuống. Bọn nhỏ, không muốn thương tâm, lập tức liền có thể vì nhìn thấy ông bạn già rồi, các ngươi nên cho chúng ta vui vẻ mới đúng. Huyền Quy trong miệng ông bạn già dĩ nhiên là chỉ Huyền Vũ Thánh Linh Vương, có thể thấy được bọn hắn đối với chủ nhân của mình vẫn là vô cùng tưởng niệm. Nếu không phải trên người có không thể trốn tránh sứ mệnh, chỉ sợ bọn họ tại hơn 300 năm trước liền theo Huyền Vũ Thánh Linh Vương đi. Cuối cùng, Huyền Vũ Thánh Linh thân thể to lớn triệt để hóa thành bụi, gió nhẹ thổi liền triệt để tan đi trong trời đất. Mà giữa không trung vẹn vẹn chỉ còn lại có hai cái tản ra thần thánh quang mang thánh linh tinh hạch, còn có một tấm tản ra tia sáng kỳ dị thánh linh tạp phiến. Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu đám người cũng không có trước tiên đi để ý tới Huyền Vũ truyền thừa, mà là tại chỗ là Huyền Vũ Thánh Linh Vương mặc niệm một canh giờ. Nếu không phải Huyền Vũ Thánh Linh kiên trì cùng hy sinh, chỉ sợ Huyền Vũ bí cảnh cũng không còn tồn tại, bọn hắn lại làm sao có khả năng đạt được Huyền Vũ truyền thừa. Dòng dã sau một canh giờ, Phong Diệp Tu mới đưa tay tỏng tâm vận vị trí để xuống, hướng phía Huyền Vũ Thánh Linh trước đó vị trí thật sâu bái. Huyền Vũ tiền bối, bọn ban bối nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nói xong, Phong Diệp Tu bàn tay tìm đòi, hai viên thánh linh tinh hạch, còn có một tấm thánh linh tạm phiến đột nhiên bay vào trong tay của hắn. Này hai viên thánh linh tinh hạch trọng lượng cũng là kinh người, Phong Diệp Tu vừa mới vào tay lúc cũng là một cái lảo đảo, kém chút bị khủng bố trọng lượng cho chôn eo. Là cái này Huyền Vũ tinh hạch sao? Thật nặng. Phong Diệp Tu vẻ mặt kinh ngạc nói. Huyền Vũ Thánh Linh không giống với Thanh Long Thánh Linh, Thanh Long Thánh Linh tại hy sinh sau đó chỉ để lại một khỏa thánh linh tinh hạch, mà Huyền Vũ Thánh Linh lại là tổng cộng có hai viên thánh linh tinh hạch, theo thứ tự là Huyền Quy cùng Minh Xà thánh linh tinh hạch. Trong đó Huyền Quy thánh linh tinh hạch là song thuộc tính tinh hạch, song thuộc tính là thủy nguyên tố cùng thổ nguyên tố, mà cái này cùng Hàn Tiêu hiện hữu chiến linh hoàn toàn phù hợp. Mà Minh Xà thánh linh tinh hạch lại là thuộc tính băng, cũng đúng thế thật Phong Diệp Tu chuyện trong dự liệu, rốt cuộc trước đó Minh Xà tiền bối đã bày ra kinh khủng băng xương lực lượng, có thể đem trọn phiến vô tận đại hải cũng đông kết, có thể thấy được Minh Xà băng xương lực lượng rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào. Phong Diệp Tu đem trong tay hai cái thánh linh tinh hạch giao cho Hàn Tiêu bàn tay, trầm giọng nói, Hàn đại ca, chúc mừng ngươi đã được như nguyện thu được Huyền Vũ thánh linh truyền thừa, đã là thu được biến thành thánh linh vương gia trật quán. Hàn Tiêu vẻ mặt ngưng trọng tiếp nhận hai cái chịu nặng thánh linh tinh hạch, lông mày lại là nhíu chặt, nói, ta vốn cho là ta sẽ rất vui vẻ, nhưng mà vừa nghĩ tới đó, là hai vị tiền bối hy sinh mới lấy được ta này, trong lòng vẫn cảm giác khó chịu. Đông Phương Hạ Mạt chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng kéo Hàn Tiêu cánh tay, trầm giọng nói, Hàn Tiêu ca ca, ta hiểu rồi tâm tình của ngươi, thế nhưng cũng đúng thế thật hai vị tiền bối nguyện vọng, chúng ta có thể làm chính là không cho Huyền Vũ tiền bối hy sinh uổng phí, liều mạng càng biến đổi mạnh. Hàn Tiêu vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, trước đem hai cái thánh linh tinh hạch thận trọng chứa đựng tại chữ vật trong nạp giới, chợt thở dài nói, này thánh linh tinh hạch là tới tay, thánh linh bảo điện cũng bị tịnh hóa rồi, thế nhưng ta đi đâu đi tìm có thể cùng Minh Xà tiền bối đánh đồng tồn tại a. Nghe vậy, Đông Phương Hạ Mạt cùng Thẩm Như Ngọc cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Này thuộc tính băng loại rắn ma thú cho dù nhiều vô số kể, nhưng mà có thể cùng Minh Xà đánh đồng lại là Phượng Mao Lân Giác. Hàn đại ca, hiện tại không cần quá mức lo lắng, lúc trước ta đạt được thánh linh bảo điện lúc, không cũng không biết ký kết con nào mà thu sao. Cuối cùng không phải cũng là tìm được rồi tiểu không không nha. Phong Diệp Tu cười lấy vỗ vỗ Hàn Tiêu bả vai, cười ha hả nói. Nghe vậy, Hàn Tiêu đột nhiên vỗ trán một cái, chợt mới nghĩ đến Phong Diệp Tu còn có một cái cũng vừa là thầy vừa là bạn đại sư Nghiên Linh giới, Sở Tử. Đúng ha. Sở lao thế nhưng Nghiên Linh giới đại sư, hắn khẳng định hiểu rõ nơi nào có mạnh nhất Đông Tuyết băng hệ ma thú. Hàn Tiêu quét qua trước đó trên mặt vẻ lo lắng, kích động nói: "Thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đầu. Hiện tại hay là không nên nghĩ những thứ này bực mình sự tình, xem trước một chút thuộc về ngươi Thánh Linh Tạp Phiến đi." Phong Diệp Tu ý cười đầy mặt cầm trong tay tấm kia Thánh Linh Tạp Phiến đưa tới Hàn Tiêu trong tay. Hàn Tiêu nhìn trong tay chịu nặng Thánh Linh Tạp Phiến, lại là có chút đã xuất thần, phản phất đang nâng lấy một kiện dễ vỡ chân quý tác phẩm nghệ thuật. Thần Thánh Huyền Vũ, thần thánh. Là cái này Huyền Vũ Thánh Linh lưu lại Thánh Linh Tạp Phiến, thực sự là đẹp mắt. Hàn Tiêu vẻ mặt si mê nhìn trong tay Thánh Linh Tạp Phiến, ngu ngơ cười nói: "Tấm này Thánh Linh Tạp Phiến là tứ thánh hệ liệt ma linh tạp phiến, trình độ hiếm hoi tự nhiên là không cần bao nhiêu, tất nhiên là thiên hạ duy nhất cái này một phần." Chương 1717, tại chỗ bành trướng chương 1717, tại chỗ bành trướng chính diện đồ án trong, chính là một con rất sống động Thánh Linh Huyền Vũ, cũng không phải dần dần già đi trạng thái, mà là trạng thái đỉnh phong phía dưới tráng niên thời kỳ. Mà mặt sau lại là uy vũ bá khí bốn thánh đồ đằng, đây là tứ thánh hệ liệt Thánh Linh Tạp Phiến đặc hữu đồ án. Thật hâm mộ a, không biết chúng ta lúc nào mới có thể có được chính mình Thánh Linh Tạp Phiến. Đỗ Vương Hạ Mạt đầy mắt những vì sao nhìn Hàn Tiêu trong tay tỏa ra thần thánh quang mang Thánh Linh Tạp Phiến, bĩu môi nói. Thẩm Như Ngọc mặc dù không có nói chuyện, chẳng qua nhìn về phía Hàn Tiêu trong tay Thánh Linh Tạp Phiến thời điểm, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy hâm mộ. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, không nên gấp gáp, Đỗ Vương gia tộc không phải đã nhanh muốn tìm tới Bạch Hổ bí cảnh sao? Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Nói cũng đúng. Đỗ Vương Hạ Mạt tâm trạng hơi khá hơn một chút, chợt vây quanh Hàn Tiêu dạo qua một vòng, cười hì hì nói, Hàn Tiêu ca ca, ta nhìn xem ngươi đã hấp thu không ít Huyền Vũ chân huyết, thế nhưng nhìn lên tới dường như không có gì biến hóa quá lớn sao? Hàn Tiêu nhíu mày, thản nhiên nói, Hạ Mạn, ngươi đây là đang kích ta sao? Nếu không ngươi thử một lần. Vậy ta thì không khách khí đi. Ngươi cũng không thể ngưng tụ Huyền Vũ Thánh Khải nha. Đông Phương Hạ Mạn nghịch ngợm thẻ lưỡi, chợt lộ ra mưu kế nụ cười như ý, chỉ thấy Đông Phương Hạ Mạn trong tay đột nhiên ngưng tụ ra bối ảnh ngân nhận, chợt vì tốc độ cực nhanh đâm về phía Hàn Tiêu mềm mại phần bụng. Keng. Thế nhưng chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy kim trúc tiếng va chạm vang lên. Do đặc chế bí ngân chế tác bối ảnh ngân nhận lại hoàn toàn gai không thấu Hàn Tiêu làn da. Đây chính là Đông Phương gia tộc đặc chế bối ảnh ngân nhận, dù là bình thường hệ phòng ngự tứ giai nguyên võ giả cũng không dám chính diện cùng với nó giao phong. Thế nhưng dù là như thế, Hàn Tiêu làn da lại là ngay cả một chút vết thương cũng không có xuất hiện, ngược lại là bối ảnh ngân nhận xuất hiện một đạo cuốn khẩu. Hạ Mạn, ngươi hơi nghiêm túc một ít được không? Hàn Tiêu có chút không thú vị lắc đầu, thản nhiên nói. Đông Phương Hạ Mạn không khỏi chau mày, chợt cũng là bắt đầu nghiêm túc lên. Vừa mới nàng đích xác là hơi có chút lưu thủ, muốn cho rằng chí ít có thể phá phòng, lại là không ngờ rằng ngay cả Hàn Tiêu một sợi lông đều không có làm bị thương. Vậy ta phải nghiêm túc rồi nha. Chỉ gặp nàng đột nhiên cơ trong tay bối ảnh ngân nhận, chợt dùng hết lực khí toàn thân đột nhiên bung hướng về phía Hàn Tiêu cái cổ. Chỉ nghe thấy một tiếng tiếng vang lanh lảnh, bối ảnh ngân nhận lại đột nhiên đứt gãy biến thành hai đoạn. Mà Hàn Tiêu cái cổ trong lúc đó vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một đạo mắt thường khó mà nhìn thấy bệnh ấn. Hạ Mạn, ngươi này bí ngân chủy thủ hình như thì không nhiều được a. Hàn Tiêu cười híp mắt sờ lên cổ của mình, thản nhiên nói. Nghe vậy, Đông Phương Hạ Mạt ta hung hăng trợn mắt nhìn một chút Hàn Tiêu, hai con ngươi quả thực có thể phun ra hỏa diễm. Hàn Tiêu đang nhìn đến Đông Phương Hạ Mạt cái ánh mắt này lúc, theo bản năng đứng thẳng giật mình cổ họng. Không tốt, vừa vận tượng có chút quá đắc ý rồi, dường như thật chọc giận Hạ Mạt. Thế nhưng không giống nhau Hàn Tiêu giải thích lúc, Đông Phương Hạ Mạt trong nháy mắt ngưng tụ ra Thiên Minh Trảm Dạ Liêm, chợt vì thế xét đánh không kịp bưng hai giáp tại Hàn Tiêu trên cổ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Đông Phương Hạ Mạt trong tay Thiên Minh Trảm Dạ Liêm bộc phát ra âm lãnh sát khí, nhường Hàn Tiêu không khỏi cái cổ mắt lạnh. Hảo gia hỏa, này nói tốt rồi chỉ là thử một lần, ngươi vì sao muốn ngưng tụ linh minh? Lộc cộc. Hàn Tiêu trong lòng hay là có ít coi như mình nhục thân lại thế nào cường hãn, không có Huyền Vũ Thánh Khải phụ thể tình huống dưới, tuyệt đối không chịu đánh bắt Đông Phương Hạ Mạt một kích toàn lực. Hạ Mạt, ta sai rồi, ta vừa mới không nên quá đắc ý rồi. Hàn Tiêu tuân theo mặc kệ có sai hay không, dù sao muốn trước tiên nhận lầm thái độ, này mới lấy được Đông Phương Hạ Mạt thông cảm. Hừ, này con tạm được. Đông Phương Hạ Mạt lập tức thu hồi trong tay Thiên Minh Trảm Dạ Liêm, ngửa đầu ngạo kiều nói. Phong Diệp Tu ở một bên đều là cẩn thận quan sát, chợt mở miệng nói, "Hàn đại ca, chỉ sợ ngươi tại sử dụng Huyền Vũ Ân Ký cùng Huyền Vũ Thánh Khải tình huống phía dưới, Hạ Mạt cùng Ngọc Nhi cho dù sử dụng linh binh cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của ngươi đi." "A, khoa trương như vậy sao?" Đông Phương Hạ Mạt vẻ mặt kinh ngạc nói. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, "Ngươi nếu không tin lời nói, có thể thử một lần a." "A, còn thử a?" Hàn Tiêu vẻ mặt hoảng sợ nhìn Phong Diệp Tu, chợt ủy khuất nói, "Không làm thử không được a. Để ngươi thử thì thử, sao nói nhảm nhiều như vậy a? Cho ta đứng đừng núp đích." Đông Phương Hạ Mạt cảm thấy hứng thú trà sát tay nhỏ, cười tủm tỉm nói. Thẩm Như Ngọc cũng là cười lấy đi tới Đông Phương Hạ Mạt bên cạnh, chợt ngưng tụ ra Chu Tức Phần Thiên Cung. Hàn Tiêu mắt thấy chính mình sẽ thành bao cát thịt, nhưng là lại không dám phản kháng, chỉ có thể là vẻ mặt ủy khuất ngưng tụ ra Huyền Vũ Thánh Khải. Đồng thời chỗ mi tâm bắt đầu hiện ra Huyền Vũ ân ký, chỉ thấy hơi thở của Hàn Tiêu bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, dưới chân trầm trọng mặt băng thì mơ hồ xuất hiện vết dạng. Huyền Vũ ân ký mở ra sau đó, không chỉ sẽ để cho Hàn Tiêu lực phòng ngự có bay vọt về chất, còn có thể nhường lực lượng của hắn cùng trọng lượng đồng loạt tăng vọt. Chu Tước Chi Thị, Thiên Minh Trảm Dạ. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt đồng thời bạo phát ra mạnh nhất thế công, chỉ thấy một viên mang theo Chu Tức Thánh Hỏa mũi tên, còn có một thanh phi tốc xoay tròn liêm đao đột nhiên công về phía Hàn Tiêu. Suy suy suy, Chu Tức Thánh Hỏa cùng Thiên Minh Trảm Dạ Liêm đang điên cuồng xoay tròn lấy, vậy mà bắt đầu ma sát ra kịch liệt tia lửa tung tóe. Hàn Tiêu vừa mới bắt đầu trong lòng còn có một chút không chắc, chỉ là lấy tay bưng kín ánh mắt của mình. Nhưng mà tại xác nhận mình bị phá phòng thời khắc, chợt liền chậm rãi rời ngăn trở con mắt bàn tay, hưng phấn nói, "Nóa, ta đã vậy còn quá cứng rắn." Chỉ thấy Chu Tức Chi Thể cùng Thiên Minh Trảm Dạ Liêm chỉ có thể ở Huyền Vũ Thánh Khải phía trên lưu lại nhàn nhạt tân ký, lại là xa xa không đạt được phá phòng trình độ. Phong Diệp Tu đang nghiệm chứng chính mình suy đoán sau đó, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Tước Phần Thiên Cung cùng Thiên Minh Trảm Dạ Liêm cũng không phải bình thường linh binh, có thể nói muốn so bình thường linh binh cao hơn ra một cái cấp bậc. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt đều không thể phá phòng lời nói, chỉ sợ bình thường thất cấp chiến linh tôn, thậm chí là chưa từng thức tỉnh linh binh bắt cấp chiến linh tôn đều không thể bằng vào tự thân lực lượng phá phòng. Hô hô hô. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt có chút buồn bực liếc nhau một cái, mệt cũng là thở hổn hển. Ha ha ha. Không ngờ rằng ta đã vậy còn quá mạnh, ta trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Hàn Tiêu vẻ mặt say mê thưởng thức thân thể chính mình, có chút tự luyến nói. Đông Phương Hạ Mạt thở phì phò chạy tới Phong Diệp Tu bên cạnh, nói: "Đội trưởng, ngươi nhìn hắn như thế đắc ý, ngươi khoái quản quản hắn." Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói: "Vẫn là tôi đi. Sau này các ngươi thu được riêng phần mình thánh linh truyền thừa, hắn cũng không dám đắc ý rồi. Vậy ta có thể chờ không nổi. Ngươi lại không quản quản hắn, hắn muốn bành trướng." Đông Phương Hạ Mạt cưỡng ép đẩy một cái Phong Diệp Tu, cười hì hì nói: "Chương 1718, Huyền Vũ ấn ký chương 1718, Huyền Vũ ấn ký vậy được rồi." Phong Diệp Tu không lay chuyển được Đông Phương Hạ Mạt, chỉ có thể là ngưng tụ ra Thanh Long Thánh Thương. Chỉ thấy gió cũng tu hai con người bộc phát ra lôi quang chói mắt, chợt toàn bộ cánh tay phải cũng quấn lên rồi một tầng lưu ly lôi đỉnh, mà ở mảnh liệt lôi đỉnh bao vây phía dưới, có bạch ngọc long lân nhanh chóng sinh ra. Chân long mô thức trong nháy mắt mở ra, Phong Diệp Tu trong tay Thanh Long Thánh Đoạt mang theo xoắn ốc kình phong hướng phía Hàn Tiêu đột nhiên đâm mà đi. Hàn Tiêu đang nhìn đến Phong Diệp Tu khí thế bén nhọn sau đó, lúc này thu hồi bành trướng nụ cười, thay vào đó là vô cùng nghiêm trọng. Trong lòng của hắn biết mình khẳng định ngăn không được Phong Diệp Tu toàn lực công kích, nhưng lại không nghĩ tới Phong Diệp Tu toàn lực công phạt phía dưới vậy mà sẽ như thế khủng bố. Linh binh phù dư, Thiên Huyền Tí Khải. Chỉ thấy Hàn Tiêu vì tốc độ nhanh nhất nhanh chóng ngưng tụ ra lực phòng ngự mạnh nhất Thiên Huyền Tí Khải, hắn biết mình nương tựa nhục thể cường độ cùng Huyền Vũ Thánh Khải là ngăn cản không nổi Phong Diệp Tu. Đồng thời hắn cũng muốn biết một chút mình bây giờ cùng Phong Diệp Tu chênh lệch rốt cục lớn đến bao nhiêu. Thiên Huyền Tí Khải vì tốc độ nhanh nhất bắt đầu rồi kịch liệt biến hình, chợt đã trở thành một có thể bao trùm tất cả Hàn Tiêu cự hình tâm chắn. Keng. Thanh Long Thánh Thương đột nhiên đâm trúng Thiên Huyền tâm chắn tối vị trí trung tâm, phát ra đinh tai nhức óc vàng mình thanh âm. Hai loại cực hạn lực lượng đụng nhau phía dưới, nguyên bản bọn hắn cũng không thể làm gì, mặt băng đen cũng bắt đầu mơ hồ xuất hiện một tia nhỏ xíu vết nước. Cường đại sóng khí giống như vòi rồng quét sạch ra ngoài, Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt bị cường đại sóng khí cho đẩy bay ra ngoài mười mấy thước khoảng cách. Ông trời ơi, đây quả thật là nhân loại có thể có được lực lượng sao? Đông Phương Hạ Mạt ổn định thân hình sau đó, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Huyền Vũ chân huyết quả nhiên là bá đạo vô song." Thẩm Như Ngọc thì gật đầu phụ họa nói: "Trong lúc nhất thời, Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu lại kiên trì chịu đựng, hai bên lại người này cũng không thể làm gì được người kia." Chẳng qua cái này hiển nhiên là Phong Diệp Tu lưu thủ rồi, Hàn Tiêu đối với điểm này hay là trong lòng hiểu rõ. "Đội trưởng, ngươi cũng không nên cố ý để cho ta a, nếu không ta muốn phải mất hứng rồi." Hàn Tiêu nhíu mày, trầm giọng nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là hơi cười một chút, chợt yên lặng gật đầu một cái. Chỉ thấy gió cũng tu ngược Thái Dương ấn ký bạo phát ra ánh sáng chói mắt, chợt Thanh Long ấn ký bỗng nhiên bộc phát ra hào quang nhỏ yếu. Một cái sinh động như thật thanh long quấn quanh ở Phong Diệp Tu trên cánh tay, cuồng bạo thanh long thánh lôi tại xung quanh điên cuồng nổ vang, chợt lôi long liền dọc theo cánh tay hướng phía cán thương quấn quanh mà đi. Phá! Giữa trời đất vang lên một đạo đinh thai nhức óc tiếng long ngầm, một thương này uy thế quả nhiên là quỷ thần khó lường. Thanh long ấn ký thật to kích phát thanh long thánh thương phá phòng hiệu quả, cho dù là Huyền Vũ chi lực ra chỉ thiên huyền chi thuẫn đều có chút chống đỡ không được. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy Phong Diệp Tu gầm lên giận dữ, chỉ thấy cứng không thể phá thiên huyền trên tâm chắn bắt đầu xuất hiện từng đạo rõ ràng quy trạng vết dạng. Huyền Thiên Chi Thuẫn lại trong nháy mắt bị phá ra, mà Thanh Long Thánh Thương vẹn vẹn là xuất hiện một tia nhỏ nhặt không đáng kể thật nhỏ vết nứt. Hàn Tiêu đang nhìn đến Thiên Huyền Tâm Chắn bị phá thời khắc, đồng tử cũng là đống nhiên co vào, trong lòng kinh hãi không thôi. Một bên Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng là trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, nếu không phải trước đó thử qua Hàn Tiêu kia kinh khủng lực phòng ngự lời nói, bọn hắn cũng sẽ không có như thế sợ hãi thảm phục. Nhưng mà hai người đều ấy là biết đạo hiện tại Hàn Tiêu lực phòng ngự là cực kỳ không giảng đạo lý, thế nhưng Phong Diệp Tu lực công kích càng là hơn không giảng đạo lý. Chẳng qua Hàn Tiêu tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Dường như tại Thiên Huyền Tâm Chắn bị phá một mấy mắt, một linh xảo nghiêng người nhường một kích này sát lồng ngực của mình sẽ qua. Phong Diệp Tu còn chưa kịp phát ra lần công kích thứ hai lúc, Hàn Tiêu cánh tay phải quấn lên rồi một tầng xanh đen xen lẫn Huyền Vũ Thánh Văn, tay phải một cái vững vàng bắt lấy rồi Thanh Long Thánh Thương đầu thương sau đó một tấc vị trí. Hàn Tiêu thế nhưng Phong Diệp Tu đồng đội, có thể nói là hiểu rõ nhất hắn một trong mấy người, mà Phong Diệp Tu cường đại nhất, năng lực chính là tốc độ như tia chớp. Chỉ cần Phong Diệp Tu hơi kéo dài khoảng cách lời nói, Hàn Tiêu đem sẽ biến thành một chỉ có thể bị đánh đông cát, liền xem như lực lượng lại lớn thì không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại hắn chỉ có thừa dịp cơ hội ngàn năm một thở này đem nó hạn chế lại, như vậy mới có thể khiến cho lực lượng của mình có thể có đất dụng võ. Suy suy suy, Thanh Long Thánh Thương tại hai người kinh khủng quái lực tàn phá phía dưới, bắt đầu đã xảy ra nghiêm trọng biến hình, uốn lượn được giống như một cái dương cung. Nguyên bản Thanh Long Thánh Thương bài trừ Huyền Vũ chi lực ra chỉ Thiên Huyền Tâm Chấn đã là nhận lấy tổn hại, hiện tại như vậy dày vò phía dưới, càng là hơn mắt thấy là phải đứt đoạn. Hàn Tiêu hơi cười một chút, thản nhiên nói, "Tam đệ, nhìn tới lực lượng của chúng ta là khó phân sàn sàn nhau a." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nói khẽ, "Hàn đại ca, lần này ta muốn thật sử dụng toàn lực." Nghe vậy, Hàn Tiêu lông mày không khỏi bắt đầu nhíu chặt, trong lòng lập tức xuất hiện một cố dự cảm bất tường. Chỉ thấy gió cũng tu ngược Thanh Long ấn ký dần dần bắt đầu tản đi, thay vào đó lại là Huyền Vũ ấn ký. Vừa mới Hàn Tiêu cùng Phong Diệp Tu đưa lưng về phía mà ngồi, hoàn toàn không biết Phong Diệp Tu đồng thời thức tỉnh rồi Huyền Vũ ấn ký, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Hảo gia hỏa, Phong Diệp Tu là chân long hậu duệ, có thể thức tỉnh Thanh Long chi lực thì còn có thể thông cảm được, nhưng mà hắn cũng không phải Hàn gia con cháu, thể nội nên không có Huyền Vũ thánh linh huyết mạch, vì sao có thể thức tỉnh không yếu hơn mình Huyền Vũ chi lực? Thế nhưng còn không đợi Hàn Tiêu nghĩ rõ ràng lúc, Phong Diệp Tu lực Huyền Vũ ấn ký tản ra nhàn nhạt thần mang, một cỗ nặng nề mà lực lượng bá đạo đột nhiên bộc phát ra. Phong Diệp Tu cánh tay phải này đã chân long hóa, mà giờ khắc này tại Huyền Vũ chi lực ra chỉ phía dưới, trên đó lại có Huyền Vũ thánh văn quấn quanh trên đó, cơ thể đường cong mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng lại là còn giống như là cầu long rắn chắc, gồm có lực lượng đặc biệt mỹ cảm. Toàn lực bạo phát xuống, Thanh Long Thánh Thương cuối cùng chống đỡ không nổi mà đột nhiên đứt gãy ra, còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành linh quang biến mất không thấy gì nữa. Mà Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu lực lượng đã tụ lực tới được đỉnh phong, hai người cũng đã là tên đã trên dây không phát không được. Chỉ thấy hai người này tụ lực đã lâu năm đấm đột nhiên đụng vào nhau, nhấc lên sóng khí giống như cuồng bạo như vòi rồng đáng sợ. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm nổ vang, vì Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu làm trung tâm, xung quanh trong vòng trăm thước mặt băng phía trên xuất hiện một khe nước to lớn. Phong Diệp Tu tốc độ phản ứng vốn có thể tại rơi vào trong nước trước đó bay về phía không trung, nhưng mà vẫn như cũng là đi cùng Hàn Tiêu cùng nhau đã rơi vào dưới mặt nước. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt lúc này vẻ mặt khẩn trương canh giữ ở bị phá ra mặt băng bên ngoài, càng không ngừng hướng phía dưới nước la lên. Thế nhưng hồi lâu nghe không đến bất luận cái gì đáp lại, đen nhánh nước biển lại hoàn toàn đã cách trở tầm mắt của bọn hắn. Đều tại ta, sớm biết thì không cho đội trưởng giáo huấn Hàn Tiêu ca ca rồi, này sẽ không phải hai người cũng bị thương đi. Đông Phương Hạ Mạt có chút tự trách chầm chậm vào dần dần bình tĩnh mặt biển, tự đủ. Chương 1719, ấn ký cộng minh chương 1719, ấn ký cộng minh không cần lo lắng, Phong ca ca làm việc luôn luôn là có chừng mực không có việc gì. Thẩm Như Ngọc nhỏ giọng an ủi Đông Phương Hạ Mạt, hy vọng như thế đi. Đông Phương Hạ Mạt cười khổ một tiếng, thản nhiên nói, mà ở lạnh lẽo thấu xương nước biển phía dưới, Hàn Tiêu lại chỉ có thể dùng một cánh tay tại chật vật gìn giữ chính mình không đến mức hạ xuống. Vừa mới Phong Diệp Tu một quyền này trực tiếp đem nó cánh tay phải cũng bắn cho đứt mất, hiện tại chỉ có thể là giúp cụp lấy cánh tay mà không lấy sức nổi. Đang lúc Hàn Tiêu chật vật muốn bò lên trên mặt nước thời khắc, một cái đại thủ trực tiếp khoác lên rồi vai phải của hắn phía trên. Trong chốc lát, Hàn Tiêu cảm giác được một cỗ nhu hòa lôi đỉnh tại cánh tay phải bên trên bồi hồi, cường đại Thanh Long Thánh Lôi đang trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Hàn Tiêu mặc dù tại một mảnh đen kịt trong biển rộng hoàn toàn thấy không rõ người, nhưng mà cũng biết là Phong Diệp Tu đang trợ giúp hắn. Chỉ thấy Hàn Tiêu chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mỉm cười nói, "Huynh đệ, cảm ơn." Phong Diệp Tu lại là đột nhiên đem Hàn Tiêu xương chật khớp cho lại lần nữa nối liền, đau đớn kịch liệt nhường Hàn Tiêu đột nhiên khẽ run rẩy. "Tam đệ, ngươi liền không thể ra tay nhẹ một chút a?" Hàn Tiêu đau nhè răng trợn mắt nói, "Ngươi muốn tại khách khí với ta, lần sau ta liền xuống tay nặng hơn nữa một chút." Phong Diệp Tu vô vô Hàn Tiêu bả vai, thản nhiên nói, "Đội vàng bơi lên đi thôi, đừng để Hạ Mạn tỷ cùng Ngọc Nhi lo lắng." Hàn Tiêu hơi cười một chút, chợt liền cảm thụ lấy Phong Diệp Tu bơi lội mạch nước ngầm chăm chú đi theo ở phía sau hắn. "Xôn xao." Hai người cơ hồ là đồng thời nhảy ra mặt nước, vững vàng rơi vào rồi Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt bên cạnh. Thẩm Như Ngọc cười ha hả nói, "Ta liền nói không có việc gì đi." Đông Phương Hạ Mạt đang nhìn đến hai người sau khi đi ra cũng là kích động không thôi, hương phấn nói, "Cảm ơn trời đất, các ngươi đều vô sự à?" Hàn Tiêu hướng phía Đông Phương Hạ Mạt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiện hề hề cười nói, "Hạ Mạt, ngươi là đang lo lắng ta sao?" Nghe vậy, Đông Phương Hạ Mạt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chợt thiết qua mặt đi, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều nét mặt, "Ta mới không có lo lắng ngươi đây, để ngươi về sau còn đắc ý, sao không có đem ngươi tay cắt đứt đâu?" Đông Phương Hạ Mạt nhỏ giọng hừ hừ nói. Khục khục. Hàn Tiêu có chút lúng túng ho khan một tiếng, toàn tức nói, "Hạ Mạt, ta hoài nghi ngươi đang hố ta." "Ha ha ha. Cái kia không phải là bị ta đoán trúng đi." Đông Phương Hạ Mạt cười tủm tỉm nói. Còn không đợi Hàn Tiêu làm ra phản ứng, Phong Diệp Tu liền mở miệng nói, "Làm sao có khả năng? Ta cùng Hàn đại ca lực lượng ngang nhau, không có chia cao thấp." "Ồ. Vậy người nào đó vì sao một con tre lấy tay phải của mình, sẽ không phải là đau a?" Đông Phương Hạ Mạt ý cười đầy mặt đi tới Hàn Tiêu bên cạnh, ý cười đầy mặt nhìn Hàn Tiêu con mắt. "Ai nha, bại bởi tam đệ cũng không phải chuyện mất mặt gì, có cái gì tốt che giấu?" Hàn Tiêu thấy gió cũng tu còn muốn mở miệng, chợt vượt lên trước mở miệng nói, "Tam đệ, ngươi không cần chăm sóc ta là đại ca mặt mũi, bất kể bại bởi ai ta cũng cung phục, nhưng mà thua ngươi, ta tâm phục khẩu phục." Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói, "Lần này ta thế nhưng toàn lực ứng phó, Hàn đại ca tiến bộ thật là lớn vô cùng, có thể nói là chất biến đến rồi." Hàn Tiêu cười ha hả nói, "Tam đệ, này thua quy thua, chẳng qua ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết tại sao lại thua à? Còn có ngươi vì sao cũng sẽ có Huyền Vũ ân ký?" Thẩm Như Ngọc mỉm cười nói, "Ta nói Hàn đại ca, vừa mới Huyền Vũ Thánh Linh lời nói, ngươi sẽ không phải một câu cũng không nghe lọt ai à?" Hàn Tiêu có chút ngượng ngùng gãi gãi cổ, nói, "Ta lúc đó một lòng nghĩ chuẩn bị Huyền Vũ kế thừa nghi thức rồi, trong lòng vừa hưng phấn vừa khẩn trương, nơi nào còn có tâm tư nghe lọt cái khác à?" Thẩm Như Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói, Huyền Vũ Thánh Linh đã từng nói Phong ca ca thể nội nguyên bản thì có thuần chính nhất tứ thánh bản nguyên chi lực, chẳng qua bị cái gì phong ấn đè chế rồi mà thôi, tắm rửa Huyền Vũ chân huyết chẳng qua là kích phát trong cơ thể hắn bản nguyên Huyền Vũ chi lực thôi. Cái gì? Tứ thánh bản nguyên chi lực tất cả đều có? Ta không có nghe lầm chứ? Hàn Tiêu cả người cũng bối rối, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Hào gia hỏa, Hàn Tiêu có thể kế thừa Huyền Vũ truyền thừa liền đã bản thân cảm giác tốt đẹp rồi, chí ít tại Hàn gia nhiều năm như vậy trong cũng không người có thể bởi vậy vinh hạnh đặc biệt. Nhưng mà Phong Diệp tu lần này thì có rồi tứ thánh chi lực, chẳng phải là chỗ chỉ cần tìm được còn lại hai cái bí cảnh, hắn đều sẽ đạt được tứ đại thánh linh chi lực. Điều này không nghi ngờ chút nào là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả sự việc a. Mặc dù ta thì cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng mà Huyền Vũ tiền bối hình như chính là nói như vậy." Đông Phương Hạ Mạt cũng trở về nhớ lại chỉ chốc lát, chợt vẻ mặt khẳng định nói: "Hàn Tiêu nhìn thoáng qua mình còn có chút ít đau đớn cánh tay phải, chợt lại liếc mắt nhìn Phong Diệp Tu, nói: "Đội trưởng, ngươi rốt cục là thần thánh phương nào a?" Phong Diệp Tu lông mày không khỏi hơi nhíu, chợt nói khẽ: "Mặc kệ ta là thân phận gì, hiện tại ta chỉ là đội hữu của các ngươi, mà ta thì đích thật là một tên cô nhi, chẳng qua đang theo nhìn không phải cô nhi phương hướng nỗ lực." Trong chốc lát, Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu bọn người là nhìn nhau sững sờ, này không giải thích có tốt, một giải thích để bọn hắn càng thêm bối rối. "Tốt tốt, đội trưởng ngươi chớ giải thích, ngươi cũng mau đưa ta đầu góc cho lượn quanh hôn mê." Đông Phương Hạ Mạt luốt luốt chính mình huyệt thái dương, sầu mi khổ kiểm nói: "Nói như vậy lời nói, sau này nếu là tìm thấy Bạch Hổ bí cảnh cùng Chu Tức bí cảnh lời nói, ngươi thì đem có thể đạt được Bạch Hổ ấn ký cùng Chu Tức ấn ký." Thẩm Như Ngọc vẻ mặt thành thật nói: "Trên lý luận là như vậy, đồng thời ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ta bản nguyên Huyền Vũ chi lực cùng Hàn Đại Ca Huyền Vũ ấn ký là qua lại cộng minh, cả hai đều là thánh linh Huyền Vũ lực lượng bản nguyên, qua lại trong lúc đó đều sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng." Phong Diệp Tu gật đầu, trầm giọng nói: "Nói như vậy, ngươi Huyền Vũ ấn ký cùng của ta là giống nhau như lúc đi. Bất kể là ta càng biến đổi mạnh, hoặc là ngươi càng biến đổi mạnh, đều sẽ sinh ra tương ứng cộng minh biến hóa." Hàn Tiêu sờ lên cằm của mình, chính tiếng nói: "Không sai, chí ít ta hiện tại có thể cảm nhận được liền là như vậy." Phong Diệp Tu nghiêm túc gật đầu một cái, nói khẽ: "Khó trách ta sẽ bị ngươi một quyền đập gãy cánh tay, như vậy ta liền có thể hiểu được." Hàn Tiêu lông mày nặng lớn, tự đủ. Hàn Tiêu cùng Phong Diệp Tu thể nội Huyền Vũ ấn ký có thể cung cấp tăng phúc hiệu quả giống nhau, mà Phong Diệp Tu lại là còn có được chân long chi lực. Long lân bao trùm thời điểm, Phong Diệp Tu lực lượng có thể xứng đôi chân long, dù là bực này lực lượng cũng không kém gì Huyền Vũ chi lực. Mà hai loại tuyệt đối quái lực điệp ra phía dưới, Phong Diệp Tu có thể dễ như trở bàn tay về mặt sức mạnh nghiền ép Hàn Tiêu. Hắc hắc, còn có loại chuyện tốt này. Hàn Tiêu không chỉ không có cảm thấy thất lạc, ngược lại phát ra một tiếng hưng phấn cười quái dị. Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt bọn người dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Hàn Tiêu, phảng phất là đang xem một người bị bệnh thần kinh dường như. "Ngươi làm gì đột nhiên phát ra dạng này cười bị ổi?" Đông Phương Hạ Mạt dùng khác ánh mắt nhìn Hàn Tiêu, cau mày nói: "Các ngươi nghĩ đi, sau này chỉ cần đội trưởng mạnh lên rồi lời nói, ta cũng sẽ cùng theo một lúc mạnh lên, tiểu này nằm ngửa có thể mạnh lên sự việc, lẽ nào không nên vui vẻ sao?" Hàn Tiêu hai mắt sáng lên, hưng phấn nói: "Chương 1720, nằm ngửa mạnh lên chương 1720, nằm ngửa mạnh lên." Phong Diệp Tu nhíu mày, hỏi ngược lại: "Vì sao liền không thể là ngươi nỗ lực mạnh lên, sau đó để cho ta nằm ngửa mạnh lên đâu?" "Đúng a, đúng a. Hàn Tiêu ca ca, ngươi có thể hay không có chút lòng cầu tiến a?" Đông Phương Hạ Mặt vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Không muốn. Ta đúng tam đệ lòng tin, có thể so sánh đúng ta lòng tin của mình phải mạnh hơn." Hàn Tiêu không chút do dự liền làm ra trả lời. Nghe vậy, Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mặt bọn người là mặt đen lại, mở miệng muốn phản bác đối phương, nhưng mà lời đến khỏe miệng lại nén trở về. Mặc dù Hàn Tiêu nghe tới dường như vô cùng không có cốt khí, nhưng mà càng phát ra hiểu rõ Phong Diệp Tu sau đó, lại là phát hiện Hàn Tiêu hình như không có tâm bệnh. Phong Diệp Tu cũng là bất đắc dĩ cười khổ nói: "Được rồi, ta thực sự là bại vào tay ngươi rồi. Phong ca ca, ta còn có một cái vấn đề, vừa mới ta nhìn xem ngươi đang sử dụng Huyền Vũ ấn ký lúc, dường như Thanh Long ấn ký liền không thể sử dụng rồi, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không?" Thẩm Như Ngọc có chút hiếu kỳ nói: "Cái này cũng không phải là ảo giác, ta sử dụng Huyền Vũ ấn ký lúc, quả thực không thể cùng thời sử dụng Thanh Long ấn ký, nói cách khác ta hiện tại còn không thể cùng thời sử dụng hai loại ấn ký tác chiến." Phong Diệp Tu vẻ mặt nặng nề gật đầu một cái, chính tiếng nói: "Thế nhưng đây cũng là vì cái gì đây? Nếu như có thể đồng thời sử dụng hai loại ấn ký lời nói, lực lượng cùng công kích đầy đủ, cái kia uy lực quả thực rồi." Đông Phương Hạ Mạt hơi nhíu mày, do hỏi: "Cái này ta cũng không rõ lắm, chẳng qua xác nhận hai loại lực lượng còn không cách nào rất tốt cân đối, đồng thời sử dụng hai loại ấn ký đều sẽ để cho ta thể nội thuộc tính khác nhau linh lực tán loạn, nghiêm trọng thậm chí sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh." Phong Diệp Tu mười phần nghiêm túc nói: "A, nghiêm trọng như vậy a?" Đông Phương Hạ Mạt cũng là cho mày, nói khẽ: "Không cách nào cân đối." Thẩm Như Ngọc lại là túi đầu rơi vào trầm tư, chợt mở miệng nói: "Phong ca ca, ngươi nói ngươi nếu là đồng thời có rồi tứ thánh ấn ký lời nói, có thể hay không đạt tới một loại cân đối, từ đó có thể đồng thời sử dụng tứ thánh chi lực?" Phong Diệp Tu cười lấy núi bay, thản nhiên nói: "Chỉ mong đi. Chẳng qua loại chuyện này ai cũng không có thử qua, ta cũng nói không chính xác. Vạn nhất đến lúc tập hợp đủ sau đó, thân thể ta không chịu nổi, trực tiếp tại chỗ nổ tung cũng không phải là không thể được à?" "Hừ hừ hừ, ta không cho phép ngươi nói những lời nói buồn bã như thế." Thẩm Như Ngọc nhíu mày nhíu chặt, chăm chú địa bưng kín Phong Diệp Tu miệng, hung tợn chằm chằm vào Phong Diệp Tu, lạnh lùng nói: "Hu hu hu, ta không nói chính là." Phong Diệp Tu bị che miệng, chỉ có thể mồm miệng không rõ địa hừ hừ nói. Nghe vậy, Thẩm Như Ngọc lúc này mới bung lỏng ra Phong Diệp Tu miệng, chợt nói khẽ: hiện tại Huyền Vũ truyền thừa đã thu được, chúng ta nên rời đi Huyền Vũ bí cảnh rồi. Đông Phương Hạ Mạt ôm mình bà bay, ngơ ngác nhìn về phía dưới đen như mực nước biển, tựa hồ đối với trước đó cảnh ngộ còn lòng còn sợ hãi, cau mày nói, thế nhưng chúng ta muốn làm sao trở về? Chẳng lẽ lại hay là theo đường cũ trở về sao? Lạnh quá a. Phong Diệp Tu trầm giọng nói, nước biển sở dĩ như thế lạnh bớt, đó là Minh Xà tiền bối hàn băng chi lực, hiện tại tiền bối đã không có ở đây, này nước biển đã còn lâu mới có được lạnh như vậy rồi, các ngươi sẽ không cần quá mức lo lắng. Vậy ta an tâm, chúng ta vội vàng lên đường đi, bất chi bất giác đều đi qua lâu như vậy, Triều Ca cùng Huyền Thủy đại tế tư đoán chừng đều có chút chờ sốt rồi đi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Hạ Mạt cái thứ nhất đâm đầu thẳng vào rồi nước biển phía dưới, chợt Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu đám người lục tục đi theo. Phong Diệp Tu không có Minh Xà Thánh Linh cường lực áp chế, lôi điện tâm nhãn phạm vi lớn lần nữa khôi phục, nương tựa theo cường đại trí nhớ, không hề có phí bao nhiêu lực khí liền tìm được rồi Huyền Vũ bí cảnh cửa ra vào. Triều tịch tế đàn phía trên, Triều Ca nữ vương cùng Huyền Thủy đại tế tư vẫn như cũ vẻ mặt lo lắng đang đợi. Thời gian đã qua 2 ngày trời, nhìn thấy Phong Diệp Tu đám người còn chưa ra đây, cũng là có chút nóng nảy. Phong công tử bọn hắn vì sao còn chưa ra đây? Sẽ không phải là xảy ra vấn đề gì đi? Triều tịch nữ vương cầm trong tay triều tịch quyền trượng, không ngừng trên triều tịch tế đàn đi qua đi lại, tự đủ. Thánh linh kế thừa ai thì không biết là tình huống gì, có thể đây coi như là tương đối bình thường thời gian đi, nữ vương điện hạ không cần quá lo lắng. Huyền Thủy đại tế tư kiên nhẫn an ủi, chỉ hy vọng như thế đi. Triều tịch nữ vương gật đầu một cái, thế nhưng còn chưa đi mấy bước liền lại có chút lo lắng rồi, tao mày nói, không được. Nếu không chúng ta vào đi xem một cái a, không chừng còn có thể rút một tay. Nữ vương điện hạ, chúng ta là Huyền Vũ bí cảnh thủ hộ giả, bước vào Huyền Vũ bí cảnh thế nhưng tối kỵ, tuyệt đối không thể a. Huyền Thủy đại tế tư thấy triều tịch nữ vương lại chuẩn bị hướng phía Huyền Vũ bí cảnh lối vào đi đến, lập tức ra đây ngăn cản, chợt trầm giọng nói, chúng ta đều không có thánh linh huyết mạch, chỉ sợ còn chưa bước vào rồi sẽ bị quy tắc mà sát, vẫn kiên nhẫn chờ đợi tốt. Huyền Thủy đại tế tư có thể nhìn ra được, Triều Ca nữ vương đối với Phong Diệp Tu đám người là thực sự vô cùng quan tâm. Đặc biệt đối với Phong Diệp Tu càng là như vậy, Triều Ca đối với Huyền Vũ bí cảnh quy tắc cũng là nhất thanh nhị sở, dù là như thế cũng bất chấp nguy hiểm muốn đi trợ giúp bọn hắn. Soạt soạt soạt. Hai người rằng có trong lúc đó, Huyền Vũ bí cảnh đột ngột lao ra 4 bóng người màu đen, chính là Phong Diệp Tu đám người. Cuối cùng từ kia tối tăm không ánh mặt trời biển chết bên trong trốn ra được, thực sự là quá khó khăn rồi. Hàn Tiêu đổ chạy ngược lọt vào hai đám bên trong hắc thủy, cười to nói. Lập tức, Triều Ca nữ vương cùng Huyền Thủy đại tế tư bọn người trước tiên nhích lại gần. Thật tốt quá, các ngươi cuối cùng hiện ra. Triều Ca nữ vương đầu tiên là điều chỉnh một chút hô hấp, chợt mới mở miệng, có thể nghe ra trong thanh âm của nàng tràn đầy vui sướng. Nữ vương điện hạ, ngại quá để các ngươi đợi lâu, mặc dù trải qua một ít khó khăn, nhưng mà cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, lễ phép nói, các ngươi cuối cùng hiện ra, các ngươi nếu không ra, ta sợ nữ vương điện hạ đều muốn xông đi vào tìm các ngươi rồi. Huyền Thủy đại tế tư cũng là lau mặt một cái trên mồ hôi lạnh, mỉm cười nói, nào có, đừng nghe đại tế tí nói bậy. Triều Ca nữ vương gò má ửng đỏ, lập tức nói sang chuyện khác, dò hỏi, kia, vậy mọi người thành công đạt được Huyền Vũ truyền thừa sao? Hàn Tiêu cười lấy vô vô bộ ngực, cao giọng nói, tự nhiên là thành công đi. Ta cùng Tam đệ hoàn mỹ kế thừa Huyền Vũ truyền thừa, ngươi cùng Phong công tử. Triều Ca công chúa mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chằm chằm vào hai người, cau mày nói, chủ yếu là Hàn đại ca kế thừa Huyền Vũ truyền thừa, ta chẳng qua là tiện thể thôi. Phong Diệp Tu cười lấy khoát khoát tay, thản nhiên nói, nghe vậy, Triều Ca công chúa cùng Huyền Thủy đại tế tư hai người càng là hơn nhìn nhau sững sờ, lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu thời điểm tràn đầy nghi hoặc. Này kế thừa Huyền Vũ kế thừa như vậy trang nghiêm thần thánh sự việc, vì sao tại Phong Diệp Tu trong miệng lại thành tiện thể? Chương 1721, đào ngột tấm thẻ. Chương 1721, đào ngột tấm thẻ. Phong công tử thật là kỳ tài ngút trời, lại là không thể tính toán theo lẽ thường. Huyền Thủy đại tế tư cũng là phát ra một tiếng cảm thán. Đại tế ti cũng chớ nói như thế, chẳng qua chỉ là vận khí tốt thôi. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, nếu không phải tiên vương muốn tổ chức tang lễ lời nói, chúng ta triều tịch vương thành tất nhiên sẽ vì các ngươi xử lý một hồi thịnh đại chúc mừng tiệc tối. Chỉ tiếc, Huyền Thủy đại tế tư nhíu mày, cúi đầu nói, đại tế ti khách khí, tự nhiên là vì tiên vương tang lễ làm chủ, chúng ta có thể thuận lợi đạt được Huyền Vũ truyền thừa, hay là may mắn mà có tiên vương hy sinh, chúng ta cũng sẽ tham dự tiên vương tang lễ. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói, đa tạ chư vị đã hiểu, các vị vừa mới đạt được Huyền Vũ kế thừa, đoán chừng khẳng định là mệt rồi à, hay là đi đầu nghỉ ngơi đi, ngày mai đều sẽ chính thức tổ chức tiên vương tang lễ. Triều Ca nữ vương hơi cười một chút, trầm giọng nói, vậy liền nhiều hơn làm phiền. Phong Diệp Tu có hơi không người, ý cười đầy mặt nói. Nói xong, Phong Diệp Tu đám người liền bị mang đến rồi Thủy Nguyên Tinh Cung, cũng là trước đó triều tịch vương thành dùng để chiêu đãi khách quý chỗ. Hàn Tiêu cùng Phong Diệp Tu vẫn như cũng là ở tại rồi một cung điện trong, mà vừa mới trầm tĩnh lại, Hàn Tiêu liền ghé vào rồi thoải mái trên giường. Hô, thực sự là mệt chết ta, chúng ta này cũng mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt ta. Hàn Tiêu hữu khí vô lực nói, mấy ngày nay đích thật là mạo hiểm muôn phần, nếu là có chút sai lầm lời nói, chỉ sợ cũng sẽ nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, may mà chúng ta vận khí coi như không tệ. Phong Diệp Tu cũng là nằm ở trên giường, thản nhiên nói, hắc hắc, chẳng qua từ xưa đến nay đều là cầu phú quý trong nguy hiểm, lần này triều tịch vương thành hành trình, chúng ta thế nhưng thu hoạch tương đối khá a. Hàn Tiêu một lý ngư đã đĩnh liền ngồi dậy, cười tủm tỉm nói, nói cũng đúng, lần này chúng ta chuyến này triều tịch vương thành hành trình đích thật là có rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Phong Diệp Tu cũng là chậm rãi ngồi dậy, mỉm cười nói, Hàn Tiêu đầu ngón tay quán quân nạp giới lóe ra hào quang nhỏ yếu, chợt trong tay của hắn liền xuất hiện một quyển đã bị hoàn toàn tịnh hóa Thánh Linh Bảo Điện. Bản này Thánh Linh Bảo Điện tại Huyền Vũ Chân Huyết tẩy lễ phía dưới, còn sót lại không nhiều ma khí đã không còn sót lại chút gì. Dù là không phải huyết linh sư cũng được, tự do sử dụng, đây đối với Hàn Tiêu mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức vô cùng tốt. Chỉ thấy Hàn Tiêu nhẹ nhàng đem Thánh Linh Bảo Điện thận trọng đặt ở một bên, chợt trong tay nạp giới lại lần nữa phóng xuất ra hào quang nhỏ yếu, chỉ thấy hai cái tản ra tia sáng chói mắt Thánh Linh tinh hạch liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Thánh Linh tinh hạch có thể nói là thông hướng Thánh Linh Vương cảnh giới ra trận quán, có vật này lời nói, sau này biến thành Thánh Linh Vương xác suất đem ra tăng thật lớn. Hàn Tiêu lại nhẹ nhàng đem hai mai tản ra khác nhau quang mang Thánh Linh tinh hạch đặt ở một bên, áp lực nặng nề nhường giường cũng phát ra kéo kẹt rợn người âm thanh. Chỉ thấy Hàn Tiêu động tác còn chưa đình chỉ, một viên tản ra thánh khiết quang mang Thánh Linh tạp phiến lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn thận trọng quan sát trong tay Thánh Linh tạp phiến, hai con ngươi càng là hơn hương phấn túa ra kim quang. Hảo gia hỏa, Thánh Linh Bảo Điện, Thánh Linh tạp phiến, Thánh Linh tinh hạch, một bộ này trực tiếp thì đầy đủ a. Hàn Tiêu nhìn trước mắt chiến lợi phẩm, kích động xoa xoa tay nhỏ, cười tủm tỉm nói. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, hắn nhìn thấy Hàn Tiêu như vậy vui vẻ, tự nhiên cũng không có đi đả kích. Chỉ gặp hắn thì bắt đầu thanh toán chuyến này triệu tịch vương thành thu hoạch, chỉ gặp hắn chậm rãi đem một tấm tản ra ngập trời ma khí ma linh tạp phiến lấy ra. Mà tấm này ma linh tạp phiến chính là đảo ngột ma tôn phân thân chỗ tuân ra tới ma linh tạp phiến. Lúc kia Phong Diệp Tu cũng không có thời gian xem xét cẩn thận, hiện tại rảnh rỗi sau đó vừa vặn có thể cẩn thận nghiên cứu một phen. Ta linh đảo ngột, tức ngưỡng. Phong Diệp Tu như là nhìn thoáng qua tấm này ma linh tạp phiến chính diện, đem tấm này ma linh tạp phiến toàn bộ hành trình cho nói ra. Tức ngưỡng vũ trang, đây chẳng phải là đem đạt được đảo ngột năng lực, này có thể khó lường a? Hàn Tiêu đang nghe tức ngưỡng hai chữ lúc, cũng là đầy mắt nổi đom đóm chạy tới. Đảo ngột đối với thủy thuộc tính có thể nói khắc chế đó là gắt gao, không chỉ không cách nào. Thủy hệ công kích không cách nào xúc phạm tới hắn, còn có thể nhường nó biến được càng phát ra cường đại. Tiểu này cường đại năng lực thế nhưng phi thường khủng bố, đây cũng chính là đào nột tại không có thủ hạ tình huống dưới mới bị bọn hắn cho may mắn đánh bại. Nếu là đào nột có thủ hạ lời nói, đại khái có thể nhường có thủy hệ năng lực thủ hạ công kích mình, liền có thể không ngừng trở nên càng ngày càng mạnh. Lúc trước đào nột hình thể tăng vọt mấy lần, cái này hiển nhiên còn không phải đào nột cực hạn, khó có thể tưởng tượng đào nột nếu là đạt tới cực hạn trạng thái lời nói, đều sẽ kinh khủng cỡ nào. Nếu là như vậy lời nói, hình như tấm này ma linh tạp phiến đối với ta mà nói dường như cũng không có cái gì tác dụng, chí ít hiện nay nhìn tới là như vậy. Phong Diệp Tu tự đủ, người đầu chiến thiên viên không phải có thể đem bất luận cái gì thuộc tính ma linh tạp phiến phát huy đến cực hạn sao? Có thể cho tiểu không không sử dụng a? Hàn Tiêu trầm tư một chút, đề nghị. Như thế ý kiến hay, chỉ là ta lại không có thủy hệ chiến linh, chỉ sợ tấm này ma linh tạp phiến trong tay ta tính hạn chế sẽ lớn vô cùng. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói. Thế nhưng ngươi không phải có Huyền Vũ Ân ký sao? Hiện tại ngươi đã có cường đại không thủy lực, hình như không cần thủy hệ chiến linh a? Hàn Tiêu vẻ mặt nghi hoặc nhìn Phong Diệp Tu, cao mày nói. Phong Diệp Tu mặt đen lại, cao mày nói, ta chẳng qua là cảm thấy tấm này ma linh tạp phiến tương đối thích hợp ngươi, muốn tìm lý do tặng cho ngươi, ngươi thế nào thì lao hủy đi ta đài đâu. Ha ha ha, nguyên lai là ý tứ này a, ta còn tưởng rằng là ta đột nhiên biến thông minh đấy. Hàn Tiêu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười ha ha nói, cho nên nói, ngươi đến cùng muốn hay không tấm này ma linh tạp phiến đi. Phong Diệp Tu trực tiếp đem tấm này ma linh tạp phiến đưa tới Hàn Tiêu trước mặt, trầm giọng nói, ai nha, lần này thu hoạch của ta đã đủ nhiều rồi. Hướng hồ ta đã có Titan Long Quy, Titan tấm này ma linh tạm phiến đến rồi, Titan võ trang sau đó tiểu bát đã phi thường to lớn rồi, ta nghĩ nếu lại lớn một chút, đoán chừng hơi đi hai bước, ta này linh lực thì tiêu hao hết, trừ phi tiểu yêu ở đây phụ trợ tình huống dưới còn có thể được, nếu không ta nghĩ không cần phải. Rồi. Hàn Tiêu cẩn thận phân tích một đợt, chợt lại đặt tấm này ma linh tạm phiến đưa cho Phong Diệp Tu. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn hiểu rõ đây chẳng qua là Hàn Tiêu tìm lấy cớ thôi. Nhưng mà không thể không nói hay là có đạo lý riêng của nó. Hiện tại Hàn Tiêu có thể còn không có năng lực hoàn toàn phát huy tấm này ma linh tạm phiến uy lực lớn nhất. Vậy được rồi, tấm này ma linh tạm phiến thì tạm thời đặt ở ta này, nếu là một ngày kia ngươi có thể khống chế tấm này ma linh tạm phiến đến rồi, ta sẽ đem hắn giao cho ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không nên chối từ. Phong Diệp Tu chính tiếng nói. Chương 1722, tứ hung hệ liệt chương 1722, tứ hung hệ liệt được rồi. Huynh đệ chúng ta trong lúc đó điểm rõ ràng như vậy làm gì, của ta không chính là của ngươi sao? Hàn Tiêu lại là lơ đến khoát khoát tay, hướng hờ nói. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, chợt đem trong tay ma linh tạp phiến lật đến rồi mà sau, chợt liền nhìn thấy một hoàn toàn mới đồ án. Cái này đồ án cùng tứ thánh hệ liệt ma linh tạp phiến phía sau đồ án có dị khúc đồng công chi diệu, chẳng qua tứ thánh hệ liệt phía sau đồ đằng là tứ đại thánh linh, mà Phong Diệp Tu trong tay ma linh tạp phiến phía sau đồ đằng là tứ hung đồ đằng. Cái này đồ đằng Phong Diệp Tu từng tại Thiên Hung chúng cứ điểm trong nhìn thấy qua, có thể nói là giống nhau như lúc tồn tại. Quả nhiên, này tứ đại hung thú tuôn ra tới ma linh tạp phiến chính là không tầm thường, chỉ sợ là cùng thánh linh tạp phiến cùng cấp bậc a. Hàn Tiêu đang nhìn đến tứ hung đồ đằng thời điểm, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao cũng là tại hoang cổ thời kỳ cùng tứ đại thánh linh tương xứng tồn tại, tuân ra loại cấp bậc này mà linh tạm phiến cũng là trong dự liệu. Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói: chỉ tiếp chỉ là cấp bậc hắc kim ma linh tạm phiến, nếu là cấp kim cương liền tốt. Hàn Tiêu nhíu mày, hơi có chút đáng tiếc nói: lúc trước đào nội chiến thời điểm chết, chẳng qua mới là chuẩn bất hủ cấp hung thú mà thôi, cũng là vẫn như cũng là thiền thai cấp ma thú thôi. Tấm này ma linh tạm phiến trung quanh có toàn thạch viên địa, cũng đúng thế thật chuẩn bất hủ cấp ma thú đặc biệt ký hiệu, thế nhưng cuối cùng không phải bất hủ cấp ma thú. cho nên tấm này ma linh tạp phiến vẹn vẹn chỉ có thể coi là cấp bậc hắc kim ma linh tạp phiến, xa xa còn không có đạt tới ma linh tạp phiến cấp kim cương cấp bậc. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, ta cũng không quan tâm này là cấp bậc gì ma linh tạp phiến, dù sao cuối cùng cũng có cơ hội thành là cấp bậc cao nhất. Đúng nga, ta cũng suýt nữa quên mất ngươi đặc dị công năng. Hàn Tiêu đột nhiên vỗ trán một cái, kích động nói, suýt, công năng đặc dị gì, đó là. Phong Diệp Tu làm một hư thanh thủ thế, chẳng qua nói được nửa câu lại ngừng lại. Phong Diệp Tu có hệ thống bí mật không hề có nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là người thân nhất người cũng không có nói tỉ mỉ. Chẳng qua đối với Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu mấy người cũng không có quá mức tỉ mỉ, đối với bọn hắn Phong Diệp Tu là 100% tín nhiệm. Đồng thời đối với ngoại giới mà nói, Phong Diệp Tu còn nắm giữ một cái tại Nghiên Linh giới đức cao vọng trọng sư phó Sở Lão. Phong Diệp Tu những năm này cấp tốc trưởng thành, rất lớn một bộ phận công lao đều bị về lại rồi trên người Sở Lão, giữa hai người cũng là đã đạt thành một loại không lời ăn ý. Sở Lão tại Phong Diệp Tu giúp đỡ phía dưới, trong mơ hồ đã ngồi vững vàng hóa hạ Nghiên Linh giới đệ nhất nhân bảo tọa. Đó là cái gì? Hàn Tiêu có chút hiếu kỳ nói. Không có gì. Ngươi coi như là đặc dị công năng tốt. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói. Được rồi, dù sao ngươi trong mắt ta toàn thân đều là bí ẩn, cũng không nhiều này một. Hàn Tiêu tùy tiện cười nói, không để ý chút nào. Kỳ thực ta thì không làm rõ được đến cùng là thế nào chuyện, có cơ hội ta vẫn còn muốn hỏi một chút phụ thân. Phong Diệp Tu ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì nói. Hiện tại Phong Diệp Tu càng phát ra hoài nghi mình muốn có hệ thống cùng thân thế của mình liên quan đến, chỉ là lần trước nghe sơ đại thánh linh vương giảng thuật thân thế của mình quá mức đắm chìm, hoàn toàn quên rồi hỏi chuyện này. Lúc trước hắn sở dĩ không có hướng sơ đại thánh linh vương hỏi chuyện này, chính là còn không có hoàn toàn phóng để phòng tâm. Nhưng mà hiện tại đã hiểu rõ sơ đại thánh linh vương chính là phụ thân của mình, dường như cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Tam đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ như thế nào mê mẩn như vậy? Hàn Tiêu thấy gió cũng tu tựa hồ có chút xuất thần, gió hỏi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, không muốn cái gì, ta cho ngươi xem một cái tốt. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu đầu ngón tay quán quân nạp giới lại lần nữa tỏa ra một tia hào quang nhỏ yếu. Chỉ thấy một khối thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt miếng đất xuất hiện tại Phong Diệp Tu trong tay, nhường Hàn Tiêu nhìn xem vẻ mặt mê hoặc. Này không phải liền là một viên bình thường thổ sao? Này có gì đáng xem? Hàn Tiêu vẻ mặt thành thật chầm chậm vào Phong Diệp Tu trong tay đất vàng viên nhìn hồi lâu, nghi ngờ nói: "Đây cũng không phải bình thường thổ, lẽ nào ngươi liền không có hoang mang, vì sao đảo nột ma tôn cũng tuân ra rồi hy hữu ma linh tạp phiến, lại là không có tuân ra hung thú tình hay sao?" Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Ngươi là nói viên này là đảo nột hung thú tinh hạch?" Hàn Tiêu vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào trước mắt đất vàng viên, chợt cau mày nói, chẳng qua này đảo nột ma thú dù sao cũng là tứ hung một trong, này ma thú tinh hạch thì lớn lên xấu xí đi. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, chợt bàn tay đột nhiên vừa dùng lực, trong tay rắn chắc đất vàng sắc ngoài trong nháy mắt phá toái ra. Một cỗ cường đại vô cùng ngập trời ma khí đột nhiên bộc phát ra, chỉ chốc lát liền đem lớn như vậy cung điện trong cũng bao phủ lên một tầng ma khí. Tung tung tung. Lập tức, một hồi có chút tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, chính là trông coi Thủy Nguyên Tinh cung triều tịch thủ vệ đang gõ cửa. Cỗ này ma khí thật sự là quá mức cuồng bạo. Đến mức mới vừa xuất hiện liền khiến cho triều tịch hộ vệ trưởng nhóm cảnh giác. Phong Diệp Tu cao giọng nói, ta không sao, các ngươi lui ra đi. Đúng. Những thứ này triều tịch hộ vệ trưởng đang nghe giọng Phong Diệp Tu sau đó mới yên tâm lui xuống. Ông trời ơi, là cái này hung thú tinh hạch ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hàn Tiêu nhìn trước mắt tản ra tia sáng kỳ dị đào nổ tinh hạch, vẻ mặt kinh ngạc nói, ta thì là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng qua là cấp bậc thiên thai hung thú tinh hạch, không ngờ rằng lại có bực này vì thế kinh khủng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phong Diệp Tu cảm thụ lấy trong tay đào nổ tinh hạch tản ra ngập trời ma khí. Tao mày nói, Phong Diệp Tu lôi điện tâm nhãn có thể tại vô số đất vụn viên bên trong phát hiện đảo nổ tinh hạch, đồng thời thừa dịp tất cả mọi người không chú ý đem nó nhận được trong nạp giới. Cái này hẳn là thổ hệ tinh hạch a. Nếu là có thể dùng viên này hung thú tinh hạch tiến hóa chiến linh lời nói, hiệu quả kia tuyệt đối không tầm thường a. Hàn Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nói, đó là tự nhiên, ngươi tiểu bát không phải liền là khí hậu song hệ sao? Nếu không để ngươi thử một lần. Phong Diệp Tu cười híp mắt nhìn Hàn Tiêu, thản nhiên nói, ta đã có thánh linh tinh hạch rồi, ta nhìn xem vẫn là thôi đi, ta chỉ sợ không có cái này phúc phận. Hàn Tiêu sững sờ lắc đầu. Chỉ tiếc chỉ là cấp bậc thiên thai hung thú tinh hạch, nếu là không hủ cấp liền tốt. Phong Diệp Tu cũng là phụ hòa nói. Đúng rồi. Ngươi đặc dị công năng không thể để cho hung thú tinh hạch thì tiến hóa sao? Hàn Tiêu cười híp mắt dò hỏi. Cái này, ta còn không có thử qua, chẳng qua hẳn là không thể đi. Phong Diệp Tu nhíu mày, theo bản năng mà đáp lại nói. Rốt cuộc tấm thẻ dung hợp giao diện, phía trên chỉ là khe thẻ thôi, rõ ràng không cách nào đem ma thú tinh hạch cất đặt xuống dưới. Vậy thật đúng là có chút đáng tiếc, chẳng qua này có cũng muốn đây không có muốn tốt, lỡ như về sau phát huy được tác dụng đây. Hàn Tiêu cũng là một kiểu vui vẻ, tùy tiện cười nói. Hàn đại ca nói cực phải, như thế tính ra lời nói, chúng ta chuyến này thực sự là thu hoạch lớn a. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu đem đảo nổ tinh hạch đặt ở trước người, mỉm cười nói. Giờ khắc này ở Hàn Tiêu cùng Phong Diệp Tu trước mặt, có hai viên thánh linh tinh hạch, một khỏa hung thú tinh hạch, còn có một quyển thánh linh bảo điện. Ngoài ra còn có đảo nổ tuân ra tới tứ hung hệ liệt ma linh tạp phiến, hai tấm tứ thánh hệ liệt thánh linh tạp phiến. Này lên mọi người bất luận một món đồ gì chỉ cần đem ra công khai lời nói, sợ rằng sẽ khiếp sợ tất cả hoa hạ chiến linh giới. Chương 1723, ly biệt lúc chương 1723, ly biệt lúc tam đệ, ngươi dường như quên rồi một vật đi. Hàn Tiêu nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu bảo vật, sờ lấy cằm của mình dò hỏi. Đúng rồi, kém chút đem cái này đem quên đi. Phong Diệp Tu đột nhiên vỗ đầu một cái, chợt đem một viên tản ra nồng đậm ma khí ma châu đưa ra. Chính là mị ma trước khi chết giao cho hắn đào nột ma châu, mà viên này ma châu cũng là Phong Diệp Tu đạt được viên thứ 3 ma châu. Sơ đại thánh linh vương đã từng nói chính mình cần hấp thụ toàn bộ 4 khỏa ma châu, chẳng qua bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa không phải đếm từ lúc. Hắc hắc, lần này chúng ta thật đúng là chuyến đi này không tệ. Hàn Tiêu Ý cười đầy mặt nói, chợt dường như nghĩ tới điều gì, cau mày nói, chỉ là ta không biết ta nên như thế nào đạt được thứ 2 chiến linh, nếu không hiện tại thì liên lạc một chút Sở lão a. Phong Diệp Tu cười lấy từ trong nạp giới lấy ra thông tin thiết bị, thản nhiên nói, ngại quá, nơi này nhưng không có tín hiệu, chúng ta vẫn là chờ về tới Nộ Lân học viện sau đó rồi nói sau. Vậy được rồi, hết thể chờ về đến Nộ Lân sau đó rồi nói sau. Hàn Tiêu gật đầu bất đắc dĩ, nói khẽ, hay là nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn tham gia tang lễ đấy. Phong Diệp Tu nhẹ nhàng phất tay, đem trước mặt ma châu cùng hung thú tinh hoạch tất cả đều thu vào. Sáng sớm hôm sau, Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu sáng sớm lên liền rời giường chuẩn bị tham dự tiền triều tịch vương tang lễ. Trận này tang lễ long trọng tổng cộng cử hành dòng dã một tuần lễ, cả nước ai điếu cảnh tượng cũng là để người không khỏi lộ vẻ xúc động. Triều tịch vương khi còn sống luôn luôn là yêu dân như con, dường như tất cả triều tịch nhất tộc con dân cũng mười phần kính yêu vị này tiên vương. Mà triều ca thì tuân thủ lời hứa của nàng, quả thực cũng vì mị ma cùng nhau cử hành một hồi vương tộc tang lễ, đồng thời đem nó bia mộ thu xếp tại rồi vương tộc mộ địa trong. Phong Diệp Tu tại trước khi đi, cố ý tự tay tại triều tịch vương cùng mị ma bia mộ trước đó buông xuống một chùm màu trắng hoa tươi, đồng thời một mực cung kính bái. Nguyện người mất có thể nghỉ ngơi, nhìn sau này dạng này bi kịch không xảy ra nữa. Phong Diệp Tu nhẹ giọng tự đủ. Phong công tử, tâm ý của ngươi, phụ vương nhất định sẽ biết. Đột nhiên, một thanh âm ôn nhuận truyền đến, Phong Diệp Tu theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy triều ca nữ vương chính một thân một mình hướng phía bên này đi tới, hướng phía Phong Diệp Tu hơi cười một chút. Nữ vương điện hạ. Phong Diệp Tu lễ phép gật đầu một cái, trầm giọng nói. Phong công tử, nơi này lại không có người ngoài, ngươi gọi ta triều ca liền tốt. Triều ca nữ vương nhíu mày nhíu chặt, nói khẽ. Vậy được rồi. Triều ca, ta trước đây chuẩn bị đợi chút nữa đi cùng ngươi cáo biệt, tất nhiên trùng hợp nhìn thấy ngươi, ngay tại cái này cùng ngươi tạm biệt đi. Phong Diệp Tu chậm rãi xoay người sang chỗ khác, trầm giọng nói. Nhanh như vậy muốn đi sao? Không tại nhiều ở vài ngày sao? Ta còn chuẩn bị dẫn ngươi đi xem xét triều tịch vương thành Tinh Dung Hoa Hải, phong cảnh nơi đó có thể rất xinh đẹp, ta nghĩ trên đất bằng hẳn không có. Triều ca công chúa nghe nói Phong Diệp Tu muốn đi sau đó, có chút lo lắng nói. Ta nghĩ tạm thời không có thời gian này, hiện tại Hoa Hạ cái bầy thê càng phát khẩn trương, tứ đại hung thú chẳng biết lúc nào rồi sẽ từ trong vô tận hư không giải phong ra đây, hiện tại chúng ta là tại cùng thời gian thi chạy, dù không được một chút sai lầm. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói. Ừ mừng. Phong công tử trên người có gánh nặng ngàn cân, Triều ca quá không hiểu chuyện. Triều ca nữ vương có chút thất lạc cúi đầu xuống, nói khẽ. Triều ca, không cần thương cảm như vậy, chúng ta sau này hay là có cơ hội gặp lại phụ thân ngươi nguyện vọng ngươi biết không? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, do hỏi. Ta trước đó nghe phụ vương đã từng nói, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng Huyền Vũ truyền thừa thuận lợi bị truyền thừa, sau đó lại nhường triều tịch nhất tộc trở về cố cư. Triều tịch nữ vương hơi suy tư một lát, đáp lại nói. Không sai. Cũng đúng thế thật ngươi phụ vương của ngươi nguyện vọng, mà ta thì đáp ứng lão nhân gia ông ta, sau này nếu là có cơ hội, nhất định sẽ quay về thực hiện lời hứa. Phong Diệp Tu nghiêm túc gật đầu một cái, trầm giọng nói. Phong Diệp Tu luôn luôn là nói là làm người, tất nhiên đáp ứng triều tịch vương, tự nhiên là sẽ không qua loa cho xong. Hoàn thành triều tịch vương trước khi chết nguyện vọng là mục đích chủ yếu, còn có một chút tư tâm chính là đối với Huyền Vũ Thánh Linh Vương lưu lại thánh binh có chút hứng thú. Vậy ngươi khoảng khi nào quay về? Triều ca nữ vương lập tức dò hỏi. Lúc này không nhất định, có thể mấy tháng, cũng có thể mấy năm, tóm lại ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói. Vậy được rồi, ta đưa tiễn ngươi đi. Triều ca hơi cười một chút, chợt cũng không có tái xuất ngôn giữ lại, mà là hướng phía vương tộc mộ địa cửa ra vào đi đến. Nữ vương điện hạ, Phong công tử. Phong Diệp Tu đi đến mộ địa ra miệng lúc, phát hiện Huyền Thủy đại tế tư tại cửa ra vào chờ, tại nhìn thấy Triều ca cùng Phong Diệp Tu lúc, hơi gật đầu ra hiệu. Mà Huyền Thủy đại tế tư bên cạnh, Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu mấy người cũng đứng ở một bên, bọn hắn cũng là ở cửa ra chỗ chờ đợi Phong Diệp Tu. Huyền Thủy đại tế tư, ngươi cũng tới. Phong Diệp Tu cười lấy hướng phía Huyền Thủy đại tế tư khẽ gật đầu, nói khẽ. Hiện tại tang lễ đã cử hành xong tất, ta nghĩ có cần hay không là rõ công tử cử hành một hồi chúc mừng tiệc tối. Huyền Thủy đại tế tư mười phần nhiệt tình nói. Phong Diệp Tu không giống nhau đối phương nói xong, liền khoát qua tay, trầm giọng nói, không cần phải phiền phức như thế rồi, hiện tại vừa mới cử hành xong tang lễ, thực sự thì không nhiều phù hợp. Phong công tử đợi lát nữa liền muốn rời khỏi triều tịch vương thành rồi. Triều ca nữ vương nói khẽ. Phong công tử là người bận rộn, ta cũng không nhiều thêm giữ lại rồi, kia nhường tại hạ đưa tiễn chư vị đi. Huyền Thủy đại tế tư trầm giọng nói. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, chư vị dừng bước, chúng ta sau này hữu duyên gặp lại. Phong Diệp Tu có hơi chắc tay, chợt liền chuẩn bị mang theo Thẩm Như Ngọc đám người rời khỏi. Triều ca nữ vương cùng Huyền Thủy đại tế tư đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Phong Diệp Tu đám người rời khỏi, mãi đến khi bóng người biến mất không thấy gì nữa mới xoay người sang chỗ khác. Nữ vương điện hạ, hạ thần vì sao trong mắt ngài nhìn thấy có chút không bỏ? Huyền Thủy đại tế tư thận trọng chầm chầm vào bên cạnh có chút thất thần Triều ca, mỉm cười nói. Triều ca nữ vương nhíu mày hơi nhíu, đột nhiên dừng lại nhịp chân, chợt trừng Huyền Thủy đại tế tư một chút, trầm giọng nói, đại tế tỷ, ngươi nếu lấy thêm ta trêu ghẹo lời nói, ta thì phải tức giận. Hạ thần biết tội. Huyền Thủy đại tế tư nhìn Triều ca nữ vương cái kia có chút ít tức giận ánh mắt, lúc này cúi đầu nhận sai nói. Hiện tại Triều Ca thân phận có thể không giống ngày xưa, nàng thế nhưng Triều Tịch nhất tộc chính thống nữ vương, cho dù là đại tế ti cũng không thể phạm thượng. Đứng lên đi. Phong công tử đã từng nói lại trợ giúp Triều Tịch nhất tộc lại lần nữa trở về cố cư, cũng đúng thế thật phụ vương trước khi chết nguyện vọng. Triều Ca nữ vương thản nhiên nói. Phong công tử thật đúng là một chính nhân quân tử, chuyện này độ khó không thể bảo là không lớn, Thiên Vương chỉ đơn độc nói cho hắn biết một người mà thôi, nếu là hắn không có nói thì không người nào biết, thế nhưng hắn cũng không có tránh mà không để cập tới. Huyền Thủy đại tế tư vẻ mặt ngưng trọng gật đầu một cái, chính tiếng nói: "Chương 1724, tự thực ác quả chương 1724, tự thực ác quả không sai, cũng đúng thế thật tất cả Triều Tịch Vương thành tất cả con dân hy vọng, mặc dù ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, bất quá ta thật muốn gặp một lần phụ vương trong miệng biển cả bộ dáng, nhìn một chút trên bầu trời chói mắt thái dương, cảm thụ một chút tắm rửa dưới ánh mặt trời cảm giác." Triều Ca công chúa ngẩng đầu nhìn vùng trời, nhỏ giọng nói: "Từ bọn hắn này một chi tộc nhân Triều Tịch đi vào Thiên Hải Hồ sau đó liền như vậy ẩn cư, đừng nói là đi hướng rộng lớn biển rộng, cho dù là trong Thiên Hải Hồ cũng không dám tùy ý đi lại. Trên bầu trời thái dương đối với Triều Tịch nhất tộc mà nói đều là xa không thể chạm mộng tưởng, bọn hắn cũng muốn cảm thụ một chút hít thở mới mẻ không khí cảm giác. Hy vọng ngày đó có thể mau một chút đến đi." Huyền Thủy đại tế tư hơi cười một chút, nhẹ giọng phụ hòa nói: "Thiên Hải Hồ, tam đệ, ta thấy thế nào Triều Ca nữ vương dường như không hy vọng ngươi đi dường như." Hàn Tiêu một bên nhanh chóng bơi lội, một bên cười ha hả dò hỏi. Phong Diệp Tu quay đầu trừng mắt liếc Hàn Tiêu, nhíu mày nhỏ giọng nói: "Ngươi khác nói mỏ, Ngọc Nhi còn đang ở bên cạnh đấy." "Ồ, ý của ngươi là ta không có ở đây, là có thể nói mỏ đi?" Thẩm Như Ngọc nhanh chóng bơi đến Phong Diệp Tu bên cạnh, nhíu mày nhíu chặt dò hỏi: "Sao? Làm sao có thể chứ? Không thể nào." Phong Diệp Tu có chút cười cười xấu hổ: "Hừ, may mắn lần này ta cùng đi theo rồi, nếu không chỉ sợ ngươi không biết khi nào mới hồi được đến đâu." Thẩm Như Ngọc lộ ra một ý vị sâu xa nụ cười, chẳng qua lại là nhường Phong Diệp Tu cảm thấy có chút dùng mình. "Mặc kệ ngươi tới hay không, kia bất đô giống nhau sao?" Phong Diệp Tu nghiêm trang nói. "Thế nhưng ngươi lần trước đi tu là Vương Đô, vì sao đi lâu như vậy?" Thẩm Như Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nói. "Cái kia có thể giống nhau sao?" Phong Diệp Tu có chút không dám nhìn thẳng Thẩm Như Ngọc con mắt, chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc trực tiếp mang theo Phong Diệp Tu lộ thai, trầm giọng nói: "Đó là không giống nhau, ta nghe nói cựu vị nữ đế thế nhưng trên đời này tối cô gái xinh đẹp. Những kia tuyệt đối đều là lời đồn. Cựu vị nữ đế sao có thể cùng ngươi đây đâu?" Phong Diệp Tu nhẹ răng trợn mắt cười nói: "Nha, sao không có thể so sánh rồi, lẽ nào ta thì đây cựu vị nữ đế kém nhiều như vậy sao?" Thẩm Như Ngọc chau mày, dò hỏi: "Ngọc Nhi, ta không phải ý tứ này, ý của ta là cựu vị nữ đế khẳng định không có ngươi đẹp mắt." Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói: "Kia cựu vị nữ đế cùng Triều Ca nữ vương cái nào đẹp hơn?" Thẩm Như Ngọc vẫn không thuận không buông tha dò hỏi: "Cái này ta nào biết được a? Dù sao ta là mặt mù, chứ ngươi ở ngoài, ta nghĩ trên đời này bất kỳ cô gái nào đều như thế xỉu." Phong Diệp Tu chân thành chằm chằm vào Thẩm Như Ngọc: "Hừ, ngươi chừng nào thì trở nên như thế miệng lưỡi chân chu rồi, chẳng qua lần này liền bỏ qua ngươi rồi, nếu lại để cho ta nhìn thấy ngươi cùng nữ nhân khác mắt đi mày lại, ta tiểu chân không để ý tới ngươi rồi." Thẩm Như Ngọc hơi cười một chút, chợt mới buông ra Phong Diệp Tu lỗ tai, thẹn thùng nói: "Hô." Phong Diệp Tu cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, nhẹ vô về chính mình nhảy lên kịch liệt trái tim. Phốc phốc. Một bên Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt lại là đang cười trộm, không nhịn được còn phát ra âm thanh: "Ngươi còn không biết xấu hổ cười a?" Phong Diệp Tu đột nhiên một quyền đánh phía rồi sau lưng Hàn Tiêu, kinh khủng lực đạo đem nó đánh bay khoảng cách mấy chục mét. Hàn Tiêu cũng là da dày thịt béo, chợt lại hấp tấp bơi đến Phong Diệp Tu bên cạnh, cười ha hả nói: "Hắc hắc. Nhìn tới này quá ưu tú cũng không phải chuyện gì tốt nha, ngươi nhìn ta liền không có loại phiền não này." "Ồ, như vậy nói ngươi là nghĩ có loại phiền não này đi. Ngươi ý tưởng này rất nguy hiểm a." Phong Diệp Tu cố ý lớn tiếng nói. Hàn Tiêu lập tức đi lên bưng kín Phong Diệp Tu miệng, có chút khẩn trương nói: "Tam đệ, ta sai rồi còn không được sao? Ngươi khác hại ta a?" Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chỉ sau lưng Hàn Tiêu, thản nhiên nói: "Ngại quá, đã trưởng." Lộc cộc. Hàn Tiêu cảm nhận được phía sau trong mơ hồ có một cỗ sát khí, chợt có chút khẩn trương nhìn thoáng qua sau lưng. Chỉ thấy Đông Phương Hạ Mạt chẳng biết lúc nào đã bơi đến phía sau hắn, đang dùng một loại sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú Hàn Tiêu. "Hạ Mạt, ngươi nghe ta giải thích." Hàn Tiêu cười khổ một tiếng, khẩn trương nói: "Giải thích cái đầu của ngươi." Đông Phương Hạ Mạt không nói hai lời đem Hàn Tiêu cho túm quá khứ, chợt tiến hành một phen yêu giáo dục. "Hừ, để ngươi hồ ta, tự thực ác quả đi." Phong Diệp Tu chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt, chợt liền cao hứng bừng bừng địa bơi đến Thẩm Như Ngọc bên cạnh. Phong Diệp Tu đám người xuyên qua Triều Tịch Vương thành đại hạp cốc, chợt lại liên tiếp xuyên việt rồi mấy cái giới. Cuối cùng muốn ra Thiên Hải Hồ rồi, rất lâu cũng chưa từng nhìn thấy mặt trời. Hàn Tiêu trên mặt có chút sưng, mơ hồ không do nói: "Đợi một chút, có chút không đúng." Phong Diệp Tu đông nhiên ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Phong ca ca, làm sao vậy?" Thẩm Như Ngọc cũng là ngừng lại, do hỏi: "Các ngươi có cảm giác hay không đến một cỗ khổng lồ ma khí?" Phong Diệp Tu cho mày, trầm giọng nói: "Ma khí? Hẳn là có huyết linh sư mai phục chúng ta." Đông Phương Hạ Mạt cũng là vẻ mặt khẩn trương nói: "Hẳn không phải là mai phục, ta cũng không có cảm giác được quá mạnh sát khí, vẻn vẹn chỉ là quy mô 10 phần khổng lồ ma khí thôi." Phong Diệp Tu lắc đầu, chợt nghiêm túc nói: "Ta nghĩ những thứ này huyết linh sư hẳn là chuẩn bị tiếp ứng mị ma à?" "Rất có thể. Lúc trước mị ma cũng đã nói muốn đem Triều Tịch Vương thành xem như thiên hung chúng cứ điểm, chắc là đã làm tốt rồi vạn toàn chuẩn bị." Thẩm Như Ngọc gật đầu một cái, phụ hòa nói: "Hắc hắc, chỉ sợ bọn họ thì không nghĩ tới mị ma kế hoạch đã thất bại đi." Hàn Tiêu tùy tiện cười nói: Hừ, ta còn đúng lúc không biết nơi nào đi tìm đảo Lột Ma Điện hang ổ đâu. Cái này có người đưa tới cửa, thực sự là tự chui đầu vào lưới. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, lạnh lùng nói: "Thế nhưng ta nghe nói Thiên Hung chúng người miệng cũng nghiêm vô cùng, cho dù là lựa chọn tự bạo cũng sẽ không nổi giận cứ điểm vị trí." Thẩm Như Ngọc có chút lo lắng nói: "Không sao, dù sao loại chuyện này ta thì không phải lần đầu tiên làm, ta có kinh nghiệm." Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu vậy mà bắt đầu khống chế trong cơ thể mình tế bào, chợt nương tựa theo rất giỏi trí nhớ biến ảo thành mỹ ma bộ dáng. "Tam đệ, ngươi cái kia không phải mặc nữ trang nghiện đi? Ta nghe nói cô gái này chứa chỉ có một lần cùng vô số lần a." Hàn Tiêu dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Phong Diệp Tu, cau mày nói: "Kia nếu không ngươi đi đi." Phong Diệp Tu trừng mắt liếc Hàn Tiêu, âm thanh lạnh lùng nói: "Khô khô khủng, ta không phải là không muốn đi, chủ yếu bắt chước không ra cái này khí chất ta." Hàn Tiêu bị dọa đến ho khan vài tiếng, cười khổ nói: "Tam đệ, vẫn là để ta đi, cũng không thể lão tuổi thân ngươi a." Đông Phương Hạ Mạt có chút không đành lòng nói: "Chương 1725, lung ta lung tung chương 1725, lung ta lung tung Phong ca ca, nếu không để cho ta đi thôi." Thẩm Như Ngọc thì phụ hòa nói: "Thiên Hung chúng tinh anh thì không phải người ngu, các ngươi trên người căn bản cũng không có ma khí, bọn hắn một chút có thể nhìn ra được, huống hồ các ngươi cũng vô pháp khống chế đảo Lột Ma Châu, đến lúc đó chỉ sợ lừa gạt không đến người khác, còn đem chính mình cho góp đi vào rồi, hay là để ta đi." Phong Diệp Tu bình tĩnh phân tích nói. Nghe vậy, Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt chỉ có thể là gật đầu một cái, rốt cuộc trên người của bọn hắn quả thực không có bất kỳ cái gì ma khí. Chỉ thấy gió cũng tu đầu tiên là triệu hoán ra hắc cực nữ vương, chợt chế tạo ra một đóa to lớn hắc cực chi hoa. Phong Diệp Tu nhanh chóng chui vào hắc cực chi hoa bên trong, lại lần nữa lúc đi ra đã là đổi xong một thân thích hợp nữ trang. Hàn Tiêu nhìn trước mắt đã hoàn mỹ biến thân Phong Diệp Tu, kinh ngạc nói: "Tam đệ, ngươi lại tùy thân mang theo nữ trang?" Khục khục. "Ngươi không nói lời nào không ai lấy ngươi làm câm điếc." Phong Diệp Tu hung tợn liếc nhìn Hàn Tiêu một cái, chợt giải thích nói: "Đây là lần trước đi thao thiết ma điện gián điệp đã dùng qua, chẳng qua luôn luôn chưa kịp ném đi thôi, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều." "Ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều a." "Thế nhưng này rõ ràng không phải lên lần bộ kia a." Đông Phương Hạ Mạt nhìn trước mắt Phong Diệp Tu, nhỏ giọng thầm thì nói: "Cũng là lỗi của ta, lúc trước ta thì không nên mẹ cảm, để ngươi miễn hóa thành nữ sinh lẫn vào thao thiết ma điện, nếu không ngươi cũng sẽ không." Thẩm Như Ngọc cũng là cố nén cười, gật gù đắc ý nói: "Ta độc thân mạo hiểm, các ngươi không cổ vũ ta thì cũng thôi đi, lại còn như vậy hùn bốn vũ nhục ta." Phong Diệp Tu có chút tức giận nói: "Phốc phốc." Đông Phương Hạ Mạt cùng Thẩm Như Ngọc đều là lộ ra tươi cười đắc ý, chỉ thấy Thẩm Như Ngọc cười híp mắt bơi đến Phong Diệp Tu bên cạnh, kéo Phong Diệp Tu cánh tay, thản nhiên nói: "Được rồi được rồi, chỉ đùa với ngươi mà. Ta biết bộ quần áo này là ta đưa cho ngươi, ngươi căng thẳng cái gì? Lại nói ta nghĩ làm tỷ muội thì rất tốt a." "Lộn xộn cái gì? Quỷ mới muốn làm cái gì tỷ muội a? Ta đi rồi." Phong Diệp Tu chỉ sợ sẽ bị ba người liên thủ cho tức chết, chợt liền hướng phía Thiên Hải Hồ mặt nhanh chóng bơi đi. "Đội trưởng, nếu cần phải rút một tay lời nói, còn nhớ kêu chúng ta a." Đông Phương Hạ Mạt cao giọng nói. Phong Diệp Tu chỉ là so một ok thủ thế liền nhảy ra mặt nước, vững vàng rơi vào rồi Thiên Hải Hồ bên bờ. Chỉ thấy giờ phút này Thiên Hải Hồ bên bờ gió êm sóng lặng, mảy may nhìn không ra có người mai phục tại chung quanh tung tích. Chẳng qua Phong Diệp Tu mặc cho những thứ này huyết linh sư ẩn tàng cho dù tốt, thì hoàn toàn tránh không khỏi lôi điện tâm nhãn tìm. Nơi này chung quanh có ít nhất lấy ngàn mà tính huyết linh sư mai phục tại chung quanh, trong đó còn không thiếu bắt cấp huyết linh tôn cấp cao thủ. "Bản tôn cũng đã ra tới, các ngươi còn không ra, chẳng lẽ lại muốn bản tôn cầu các ngươi đi ra không?" Phong Diệp Tu chau mày, bắt trước mị ma giọng nói chuyện, đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt ma khí. Xoạt xoạt xoạt. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy lá cây cùng hạt cát không ngừng ma sát âm thanh, không thể không nói Thiên Hung chúng làm việc đích thật là có chút cẩn thận. Những thứ này huyết linh sư tinh anh chia ra dấu ở đất cát phía dưới, còn có bên bờ dày đặc rừng cây trong lúc đó, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ sơ hở. Chẳng qua tại Phong Diệp Tu trong cơn giận dữ, những thứ này huyết linh sư tất cả đều hiện ra chân thân của mình, chậm nhanh chóng xếp hàng nửa quỳ trên mặt đất. "Tham kiến mị ma đại nhân." Lấy ngàn mà tính huyết linh sư cùng nhau quỳ gối Phong Diệp Tu trước người, tất cung tất kính nói: "Mị ma là đảo Lột Ma Điện ác ma chi nữ, gánh chịu đảo Lột hiện thế trách nhiệm, địa vị gần với đương nhiệm điện chủ, cho dù là phó điện chủ thấy mị ma cũng muốn không mình hành lễ." "Toàn bộ đều đứng lên đi." Phong Diệp Tu nhìn không chớp mắt gật gật đầu, trầm giọng nói: "Đa tạ mị ma đại nhân." Mấy ngàn người huyết linh sư đội ngũ chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy hai tên quần áo hoàn toàn và người khác hoàn toàn khác biệt huyết linh sư hướng phía Phong Diệp Tu đi tới. Phong Diệp Tu liếc mắt liền nhìn ra tới đây hai người trong đảo Lột Ma Điện địa vị không thấp, chí ít cũng là cung tế cấp trở lên hoạch tâm cốt cán. Hai người kia cảnh giới cũng đã đến bắt cấp huyết linh tôn cảnh giới, thực lực thậm chí trên mị ma. Chẳng qua mị ma địa vị siêu phàm, cho dù là cung tế cấp bậc tồn tại ở trước mặt nàng cũng chỉ có thể là tất cung tất kính. "Mị ma đại nhân, không biết kế hoạch này còn thuận lợi?" Một tên thân xuyên bạch y nữ tế tỳ không người dò hỏi. Phong Diệp Tu liếc người kia một chút, cau mày nói: "Bản tôn xuất mã chẳng lẽ còn có không thành công sao?" "Đại nhân nói cực phải, quái thuộc hạ lắm mồm." Bạch y tế tư sắc mặt có chút khó coi, chợt định nọ cười nói: "Mị ma đại nhân trước đó hình như xuyên không phải cái này quần áo, chẳng biết tại sao." "Ừm. Bản tôn hiện tại mặc quần áo gì đều cần ngươi đồng ý sao?" Phong Diệp Tu thấy đối phương dường như dậy rồi lòng nghi ngờ, chợt lật bàn tay một cái, đem đảo Lột Ma Châu lấy ra. Trong chốc lát, Phong Diệp Tu khống chế trong tay đảo Lột Ma Châu, một cỗ bá đạo đảo Lột Ma khí đột nhiên khuyết tán ra tới. Bạch y tế tư đang nhìn đến đảo Lột Ma Châu trong nháy mắt, lúc này thận trường quỷ giảm xuống đất, không ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Người này có thể biến ảo, nhưng mà này đảo Lột Ma Châu lại là không giả được, hơn nữa có thể dễ dàng như thế điều khiển đảo nột ma châu, cho dù là tất cả thiên hung chúng trong, cũng chỉ có thân làm ác ma chi nữ mị ma có thể làm được. Mị ma đại nhân bất giận, thuộc hạ không phải ý tứ kia. Bạch Y Di Tế Tư không dám nhìn thẳng Phong Diệp Tu con mắt, chẳng qua còn muốn giải thích cái gì. Ngươi cho bản tôn câm miệng. Nếu là lại để cho ta nghe được ngươi nói thêm một chữ nữa, bản tôn liền đem ngươi băm ném tới Thiên Hải Hồ trong cho cá ăn. Phong Diệp Tu căn bản không cho Bạch Y Di Tế Tư cơ hội nói chuyện, cường đại lực áp bách nhường ở đây mỗi người cũng câm như hến. Không thể không nói trực giác của nữ nhân hay là vô cùng chuẩn, Phong Diệp Tu chỉ có đánh đòn phủ đầu, bằng vào cường đại lực áp bách trước chấn trụ chẳng tử. Nếu để cho cái này Bạch Y Di Tế Tư hỏi nhiều nữa hai cái tương đối tư mật vấn đề, chỉ sợ cũng thật muốn lộ tẩy rồi. Bị ma đại nhân bất giận, nàng không phải cố ý va chạm đại nhân, còn xin ngài không muốn trách phạt nàng. Một bên một mực không có nói chuyện nam tử áo đen tại cảm nhận được Phong Diệp Tu sát khí trên người thời điểm, cũng là sợ tới mức lúc này quỳ rạp xuống đất, sợ chọc giận trước mắt ác ma chi nữ. Bị ma trong đảo nột ma điện có thể nói là hô mưa gọi gió, cho dù là điện chủ cũng phải cấp bị ma ba phần chút tình mọn, cho dù là một câu là có thể tùy tiện quyết định sinh tử của bọn hắn. Hừ, nhưng bản tôn tha nàng cũng không có gì, chẳng qua tiếp xuống mặc kệ ta hỏi cái gì, ngươi cũng tốt nhất thành thật trả lời, không cần nói nhiều một câu nói nhảm, nếu như bằng không, ngươi thì cùng hắn cùng nhau cho cá ăn đi. Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói: "Tuân mệnh." Áo đen tế tư đã hoàn toàn bị trấn trụ, nơi nào còn dám lại nói một chữ, không chỉ có thể là như được đại xá liên tục gật đầu. Chương 1726, Đạo khách thành chủ. Chương 1726, Đạo khách thành chủ. Bản tôn những thứ này ngày trước hướng Triều Tịch Vương thành trong, chúng ta đảo nột ma điện không có thay đổi cứ điểm a? Phong Diệp Tu nhíu mày, nghiêm túc nói: "Cái này tạm thời không có, chúng ta đảo nột ma điện cứ điểm hay là vị trí cũ?" Áo đen tế tư lắc đầu, như thế đáp lại nói: "Ồ, thế nhưng tại bản tôn tại thi hành nhiệm vụ trước đó, nghe điện chủ đã từng nói gần đây muốn thay đổi cứ điểm, hai người các ngươi sẽ không phải là đang lừa gạt bản tôn a?" Phong Diệp Tu ở trên cao nhìn xuống nhìn áo đen tế tư, cao mày nói: "Thuộc hạ tuyệt đối không dám lừa gạt bản tôn, có lẽ là điện chủ đại nhân nhìn thấy mị ma đại nhân còn chưa trở về, đem di chuyển sự tình rời lại cũng nói không chính xác." Áo đen tế tư trầm tư hồi lâu, cuối cùng là nghĩ đến một giải thích hợp lý. "Vì bản tôn đúng điện chủ hiểu rõ, bọn hắn luôn luôn là nói là làm các ngươi sẽ không phải là đang cố ý lừa gạt bản tôn, lại hoặc là các ngươi căn bản cũng không phải là đảo nột ma điện người a?" Phong Diệp Tu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Thuộc hạ oan uổng a. Ngày trước đó không phải gặp qua ta sao? Chẳng lẽ lại quên đi không thành?" Áo đen tế tư có chút bối rối nói: "Đào nột ma điện tế tư nhiều vô số kể, lẽ nào ngươi nhường bản tôn đem mỗi một cái cũng nhớ kỹ hay sao? Ngươi không khỏi cũng quá đề cao bản thân đi." Phong Diệp Tu lạnh lùng chằm chằm vào áo đen tế tư, thản nhiên nói: "Bị ma đại nhân nói cực phải, chẳng qua thuộc hạ đích thật là điện chủ đại nhân phái tới tiếp ứng ngài đã tại Thiên Hải Hồ mai phục thật lâu rồi." Áo đen tế tư có chút bối rối nói. Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, thở dài nói: "Những thứ này thiên vì đối phó cái đó Phong Diệp Tu, thế nhưng hao phí bản tôn không ít tâm tư, gần đây cũng biến thành có chút mẫn cảm đa nghi, tục ngữ có câu cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, vẫn là phải cẩn thận là hơn." Mị ma đại nhân nhìn xa trông rộng, chỉ là Phong Diệp Tu tất nhiên không phải đối thủ của ngài. Áo đen tế tư ngẩng đầu định nọt cười nói: "Lẽ nào ngươi quên rồi lần trước Thao Thiết Ma Điện là thế nào bị tận diệt sao? Bản tôn lại không cẩn thận nhường Phong Diệp Tu tiểu tử kia trốn thoát rồi, vì để phòng lỡ như, ta nhất định phải trước xác nhận thân phận của các ngươi." Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói: "Kia thuộc hạ phải làm như thế nào mới có thể chứng minh thân phận đâu?" Áo đen tế tư vội vàng dò hỏi. Phong Diệp Tu sờ lên cằm hơi suy tư một hồi, chậm chậm giọng nói: "Như vậy đi, hai người các ngươi đơn độc viết xuống đảo nột ma điện cứ điểm vị trí, nếu như các ngươi bên trong có ai viết sai, ta liền đem hai người các ngươi cùng nhau băm rồi cho cá ăn." Cái này, luôn luôn không nói lời nào Bạch Y Di Tế Tư đang nghe Phong Diệp Tu lời nói sau đó, có chút do dự nói: "Sao? Hẳn là thật làm cho ta đoán trúng rồi, các ngươi quả thật là Tây Bắc bản bộ phái tới mật thám." Phong Diệp Tu hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Y Di Tế Tư một chút, lạnh lùng nói: "Vị ma đại nhân bất giận, chúng ta bây giờ thì biết." Áo đen tế tư nhìn thấy Phong Diệp Tu tựa hồ là thực sự tức giận, lập tức đè xuống bên cạnh Bạch Y Tế Tư: "Hai người các ngươi tách ra biết, nếu để cho ta biết các ngươi dám nhìn lén một chút lời nói, trong mắt của các ngươi cũng đừng muốn rồi." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "Nghe vậy, Bạch Y Tế Tư cùng áo đen tế tư chia ra xoay người sang chỗ khác, dựa lưng vào nhau mắt nhìn phía trước. Chỉ thấy hai người bàn tay đột nhiên xuất hiện rồi một cái đỏ như máu dao găm, chợt liền sắp mở thủy tại bãi cát mềm mại bên trên viết. Hai người tại Phong Diệp Tu cường đại lực áp bách phía dưới, hoàn toàn không dám có bất kỳ ý nghĩ khác. Không thể không nói Phong Diệp Tu một chiêu này quả thực là vô cùng cao rõ, kể từ đó cũng không sợ hai người sẽ lừa gạt mình. Nếu là hai người viết địa chỉ là giống nhau như lúc, tất nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì. Vân Hạc Sơn Mạch. Phong Diệp Tu nhìn hai người viết hoàn tất sau đó, tự nhủ nhắc tới nói: "Hai người viết địa chỉ hoàn toàn giống nhau như lúc, không có sớm chuẩn bị tình huống phía dưới, cái này địa chỉ tất nhiên là đảo nột ma điện cứ điểm." Chẳng qua Phong Diệp Tu lại là cho mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi là tại đây đục nước béo cò sao? Vân Hạc Sơn Mạch thế nhưng căn cứ Tây Bắc lớn nhất dãy núi, Tây Bắc bản bộ đã sớm đem lòng sinh nghi rồi, chỉ sợ cũng loại bỏ qua vài lần rồi, các ngươi còn nói chính mình không phải mật thám." Bị ma đại nhân bất giận, thuộc hạ còn không có viết xong nhà, ta cái này viết kỹ càng vị trí. Áo đen tế tư hướng phía mị ma cười cười, chợt liền bắt đầu tiếp tục viết kỹ càng địa lý tọa độ. Bạch Y Di Tế Tư đang do dự rồi sau một lát, cuối cùng vẫn bức bách tại áp lực bắt đầu tiếp tục viết đảo nột ma điện cứ điểm kỹ càng vị trí tọa độ. Vĩ độ bắc 48 độ, kinh độ đông 124 độ. Phong Diệp Tu nhanh chóng đem hai người viết kỹ càng địa lý tọa độ ghi xuống. Hai người này viết vị trí tọa độ hoàn toàn nhất trí, tất nhiên chính là đảo Nột Ma Điện chuẩn xác địa chỉ. Nhìn tới hai người các ngươi không phải Tây Bắc bản bộ phái tới mật thám, kể từ đó ta cũng yên lòng. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chợt liền đem hai người cho nâng dậy. Bị ma đại nhân, chúng ta đúng đảo Nột Ma Điện thế nhưng trung thành tuyệt đối không có nửa điểm dị tâm, thế nào lại là mật thám đấy? Áo đen Tế Tư lau mặt một cái trên mồ hôi lạnh, trên mặt có chút cứng ngắc cười nói: các ngươi tại đây chờ một chút, bản tôn trước cùng điện chủ liên lạc một chút, đợi chút nữa liền dẫn các ngươi tiến về tiếp quản triều tịch vương thành. Phong Diệp Tu vô vô áo đen Tế Tư bả vai, chợt liền hướng phía cách đó không xa một mình đi đến. Chỉ thấy gió cũng tu nhanh chóng xuất ra thông tin thiết bị, chợt liền hào phóng bấm Tây Bắc bản bộ nguyên soái thông tin dây số. Uy, Mộ Dung nguyên soái sao? Ta nói với ngươi một tin tức tốt, ngươi bây giờ đội vàng tổ chức bộ đội đi tiến về Vân Hạc Sơn mạch đi vây quét đảo Nột Ma Điện, kỹ càng địa chỉ là vĩ độ bắc 48 độ kinh độ đông 124. Ha ha ha. Mộ Dung Nguyên soái quá khen, chẳng qua là dễ như trở bàn tay thôi, không đáng nhắc đến. Không cần lo lắng cho ta an toàn, chỉ có hai cái bắt cấp chiến linh tôn cùng hơn 1000 huyết linh sư thôi, bọn hắn đã bị ta bao vây. Được rồi được rồi. Ngươi nếu là không yên lòng lời nói, thì hơi phái một số người đến thu thập tàn cục đi, ta đem kỹ càng địa chỉ báo cho ngươi chính là. Chỉ thấy gió cũng tu cầm thông tin thiết bị tại tất cả huyết linh sư trước mặt thoải mái gọi điện thoại, hoàn toàn không có muốn tranh né ý nghĩa. Trong chốc lát, không vẹn vẹn là ở đây hơn 1000 người huyết linh sư đại quân bối rối, dù là hai vị kinh nghiệm phong phú tế tư cũng vẻ mặt ngốc trệ. Dường như tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết Phong Diệp Tu đến tột cùng đang làm gì. Lại không luận Phong Diệp Tu có phải đang nói đùa, ngươi liền nói một người đem chúng ta hơn 1000 người cho bao vây rốt cục là nghĩa là gì? Áo đen tế tư không để ý Bạch Y tế tư ngăn cản, chợt vẻ mặt cứng ngắc hướng phía Phong Diệp Tu đi tới, nói: "Bị ma đại nhân, ngài cũng đừng có nói đùa chúng ta rồi, ta đều nói chúng ta không phải mật thám, ngài cũng đừng có lại khảo nghiệm chúng ta." Hưu. Phong Diệp Tu như thiểm điện quay người lúc trong tay Thanh Long Thánh Thương trong nháy mắt ngưng tụ hoàn thành, vội vàng không kịp chuẩn bị đâm trúng một thương rồi áo đen tế tư trái tim. Chỉ thấy gió cũng tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Ngươi thấy ta giống là lại đùa giỡn với ngươi sao?" Chương 1727, Tam Đầu Ma Giao chương 1727, Tam Đầu Ma Giao áo đen tế tư cảm thụ lấy ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, túi đầu nhìn mình đã bị xỏ xuyên ngực, chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Phong Diệp Tu, trong miệng phun ra nồng đậm máu tươi. "Ngươi, ngươi rốt cục là ai?" Áo đen tế tư trong miệng nói hàm hồ không rõ. "Vậy ngươi thì trợn to mắt cho xem cho rõ, ta đến tuột cùng là ai a?" Phong Diệp Tu trong tay Thanh Long Thánh Thương cao tốc xoay tròn, cùng bạo Thanh Long Thánh Lôi đột nhiên nổ tung lên. "Oeng!" Phong Diệp Tu đột nhiên một cước đem áo đen tế tư cho đạp bay trên khoảng trăm thước, ngực đã là dấu tuyết, hiển nhiên là sống không được thời gian quá dài. "Ngu ngốc, ngươi không biết đó là Thanh Long Thánh Thương sao? Gia hỏa này là Phong Diệp Tu." Bạch Y tế tư lập tức đem áo đen tế tư cho nâng dậy, lấy tay che không ngừng dâng lên máu vết thương khổng lồ. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chợt triệu hoán ra Hắc Cực Nữ Vương, thản nhiên nói: "Ngươi cái tên này cũng không tính quá đần, chỉ tiếp đụng phải một heo đồng đội." Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu dưới chân một đóa to lớn Hắc Cực Chi Hoa trong nháy mắt đem nó cho bao vây lại, mà Phong Diệp Tu lại lần nữa xuất hiện thời khắc, đã trở thành Phong Diệp Tu trước đây khuôn mặt, mà quần áo cũng là đổi quay về. "Phong, cũng tu." Áo đen tế tư hai con ngươi đỏ bừng chằm chằm vào cách đó không xa Phong Diệp Tu, cơ thể không ngừng muốn dãy rủa lấy đứng lên, nhưng mà không còn nghi ngờ gì nữa đã là không làm được. Phong Diệp Tu một thương này có thể nói là khoái chuẩn hung ác, vẹn vẹn là một phát súng liền đoạn tuyệt rồi áo đen tế tư tất cả sức sống. Chỉ thấy áo đen tế tư tại thử mấy lần sau đó, cuối cùng vẫn là ngã xuống máu đỏ tươi lỗ trong. Bạch Y tế tư dường như cùng chết đi áo đen tế tư quan hệ mật thiết, nàng đang nhìn đến áo đen tế tư tử vong sau đó, hai con ngươi toát ra là khó mà che giấu lửa giận. "Phong Diệp Tu, hôm nay ta muốn ngươi trả giá bằng máu." Bạch Y tế tư chậm rãi đứng dậy, chợt nhanh chóng ngưng tụ ra ma binh của mình, một thanh huyết trường kiếm màu đỏ. "Tế tư đại nhân, chúng ta vị trí đã bại lộ, chỉ sợ Tây Bắc bản bộ lập tức liền muốn phái tới biện binh, chúng ta hay là vội vàng rút lui đi." Không ít huyết linh sư tinh anh tại Bạch Y tế tư bên cạnh bình tĩnh phân tích, muốn nhường lập mau chóng thoát ly cái nguy hiểm này cảnh. "Rút lui? Chỉ sợ hiện tại Đào Nột Ma Điện cũng tự thân khó bảo toàn, chúng ta còn có thể rút lui đi nơi nào?" Bạch Y tế tư có chút ảo não giận mắng rồi một câu, chợt nhìn chằm chằm Phong Diệp Tu, âm thanh lạnh lùng nói: "Chẳng qua Phong Diệp Tu ngươi cũng không cần quá đắc ý, chí ít tại viện binh đi vào trước đó, ngươi đều sẽ biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Hiện tại cho dù Bạch Y tế tư kịp thời liên hệ Đào Nột Ma Điện thì không làm nên chuyện gì, chỉ sợ tại trong khủng hoảng còn có thể tạo thành càng lớn nguy cơ. Huống chi cái này nguy cơ kẻ đầu tiêu chính là chính nàng, bởi vì chính mình sơ sẩy mà tiết lộ quan trọng bí mật, lúc này mới Đào Nột Ma Điện thế nhưng tội chết." Phong Diệp Tu cười lấy hoàng động liễu nhất hạ cổ, thản nhiên nói: "Ha ha, ngươi thật đúng là rất tự tin đâu." Bạch Y tế tư cười lạnh một tiếng, chợt nhìn thoáng qua bốn phía, trầm giọng nói: "Tự tin chính là ngươi mới đúng, ngươi mở to hai mắt xem cho rõ, ngươi bây giờ thế nhưng bị hơn 1000 tên huyết linh sư tinh anh vây quanh, ngươi sẽ không phải thật cho rằng có thể đủ tất cả thân trở ra à?" Đang khi nói chuyện, hơn ngàn tên nghiêm chỉnh huấn luyện huyết linh sư tinh anh nhanh chóng đem Phong Diệp Tu đoàn đoàn bao vây, mỗi người đều là như lâm đại địch chằm chằm vào Phong Diệp Tu, hơn ngàn tên huyết linh sư sinh ra sát khí cũng là dị thường kinh người. Phong Diệp Tu nhìn gió thổi không lọt vào đây, khóe miệng lại là có hơi dương lên, đạm mạc nói: "Ta trước đó đã nói qua, bị vây quanh hẳn là các ngươi mới đúng, Hàn Băng Tù Lung." Hiu hiu hiu. Chỉ thấy từng đạo Hàn Băng đằng mạn thật nhanh chui ra mặt đất, chợt liền qua lại quấn quýt lấy nhau tạo thành càng chắc chắn hơn Hàn Băng đằng mạn. Chẳng qua 3 giây trong, một tòa đường kính đạt tới hơn 100 mét loại cực lớn hàn băng tù lung liền đem bao gồm Phong Diệp Tu ở bên trong tất cả mọi người cầm tù trong đó. Từ Phong Diệp Tu đang thức tỉnh rồi huyền vũ chi lực sau đó, hắn phát hiện Hắc Cực Nữ Vương tại thủy nguyên tố phương diện lực lượng cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Dĩ vãng Hắc Cực Nữ Vương hàn băng đằng mạn chỉ là màu lam nhạt nhưng mà bây giờ lại là trở nên đen như mực, bất kể là hàn khí hay là trình độ chắc chắn cũng có rồi rõ ràng chất biến. Tất cả hàn băng tù lung trong phạm vi, lạnh băng hàn khí thấu xương để người linh lực trong cơ thể cùng thể nội cũng trở nên vận chuyển chậm chạp, thậm chí không ít cảnh giới tương đối thấp huyết linh sư tại nguyên chỗ không ngừng phát run. Này hàn băng chi lực, tựa hồ có chút không cùng một dạng. Bạch Y Tế Tư ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía hàn băng tù lung, lông mày lại cũng có phải không cho phép nhíu chặt lên. Vốn cho là Phong Diệp Tu chỉ là phô trương thanh thế thôi, nhưng mà hiện tại xem ra dường như cũng không phải như vậy. Ken ken ken. Không ít huyết linh sư tinh anh cũng thử nghiệm đi công phá hàn băng tù lung, lại là phát hiện cái đồ chơi này lại muốn đây hợp kim còn cứng rắn hơn. Kỳ thực cũng không phải hoàn toàn cầm hàn băng tù lung không có cách nào, chỉ là này hàn băng tù lung có một thuộc tính cường đại sinh mệnh lực. Bất kể bọn hắn làm sao công kích hàn băng tù lung, phá toái tốc độ hoàn toàn không đổi kịp tự nhiên sinh trưởng tốc độ, thậm chí không ít thổ hệ huyết linh sư muốn từ dưới đất đột phá, nhưng mà phát hiện cái này dưới đất phòng ngự hoàn toàn không thể so với trên đất phải kém. Hàn băng tù lung không vẹn vẹn là vẹn vẹn trên mặt đất khống tràng chiến linh kỹ, mà là một toàn bộ phương hướng khống tràng chiến linh kỹ. Không cần loạn, gia hỏa này chỉ có một người mà thôi, chỉ cần đánh bại tên tiểu tử thúi này, cái này hàn băng tù lung còn không phải tự sụp đổ. Bạch Y Tế Tư thấy không ít huyết linh sư có chút tự loạn trận cước, cao giọng nói: Tế Tư đại nhân nói cực phải, tiểu tử này chẳng qua chỉ có một người, chúng ta chỉ cần giải quyết tiểu tử này, quỷ này lồng giam chẳng phải tự sụp đổ rồi mà. Không ít huyết linh sư tinh anh đều là gật đầu phụ họa, chợt thì không đang lẩn trốn bọn, mà là lại lần nữa đem Phong Diệp Tu cho bao vây lại. Phong Diệp Tu, dù là hôm nay ta thai kiếp khó thoát, ta cũng muốn để ngươi trốn cùng. Huyết linh triệu hoán, tam đầu ma dao. Bạch Y Tế Tư vùng trời bỗng nhiên xuất hiện một tam sắc cự hình triệu hoán pháp trận, trong đó khác nhau nguyên tố tại va chạm kịch liệt nhìn, cảnh tượng có chút hùng vĩ. Chỉ thấy một con có được 3 cái đầu lâu giữ tợn ác dao xuất hiện tại trước mặt mọi người, hình thể càng là hơn đạt đến hơn 100 mét chiều dài. 3 cái đầu lâu màu sắc không giống nhau, kỳ thực thì đại biểu khác nhau lực lượng, ở giữa nhất chính là một con màu đen ác dao đầu, trong miệng dâng lên mà ra chính là kinh khủng hàn khí, bên trái đầu lâu làm lửa màu đỏ, trong miệng không ngừng chảy ra nhiệt độ cao dung nham, mà bên phải đầu lâu lại là mực màu tím, trong miệng ẩn chứa kinh khủng màu tím ma lôi. Không hề nghi ngờ Bạch Y Di Tế Tư tam đầu ma dao chính là một con cứu cực thể chiến linh, chẳng qua phẩm chất không hề có đạt tới quân vương cấp. Đào một ma điện điện chủ có thể đem phái ra người này tới trước tiếp ứng mị ma, tất nhiên là đúng thực lực của nàng có đầy đủ tự tin, cho nên thực lực tự nhiên cũng là không thể khinh thường tồn tại. Chương 1728, Nuốt Thiên Địa chương 1728, Nuốt Thiên Địa Phong Diệp Tu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời không ngừng hướng phía chính mình gầm rú tam đầu ma dao, hứng hở sờ lên vành hai, thản nhiên nói, ngươi cái đồ chơi này sẽ không phải là dao long a. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy xấu như vậy, dao long, thực sự là thêm kiến thức. Bạch Y Tế Tư cho mày, nổi giận nói, sắp chết đến nơi rồi còn nói khoác không biết ngượng, tam đầu ma dao cho ta đem tiểu tử này cho xé thành mảnh nhỏ. Hống! Tam đầu ma dao đột nhiên bộc phát ra một tiếng cuồng bạo gầm thét, chợt trong miệng phun ra 3 loại khác nhau nguyên tố công kích mãnh liệt. Cứng đôi cứng sao? Ta vô cùng thích tiểu này phương thức tác chiến. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu trong tay Thanh Long Thánh Thương chậm rãi hóa thành linh quang tiêu tán, cùng với nó cùng nhau tiêu tán còn có trên người Thanh Long Thánh Khải. Thay vào đó chính là Hỗn Độn Ma Kiếm cùng Thao Thiết Ma Khải. Phong Diệp Tu trong nháy mắt mở ra Tu La Mộ Thức. Phong Diệp Tu nhìn trước mắt cuồng bạo 3 loại cường đại nguyên tố công kích càng ngày càng gần, lại chậm rãi triển khai hai tay. Mà Thao Thiết Ma Khải nơi ngực Thao Thiết chi khẩu mơ hồ phát ra yêu đớt ma quang. Vâng. Chỉ thấy kinh khủng lôi quang hỗn hợp có ánh lửa cùng xương lạnh lực lượng đem Phong Diệp Tu cho triệt để thôn vệ. Năng lượng dây dưa cùng nhau trong lúc đó, lại sản sinh cực kỳ khủng bố nguyên tố nổ tung vòng, nhường Phong Diệp Tu thân ảnh triệt để bị dìm ngập tại chói mắt năng lượng trùm sáng trong. Một bên huyết linh sư tinh anh đang nhìn đến trước mặt một màn này lúc, cũng là chấn kinh đến không ngậm miệng được. Bọn hắn rất ít gặp đến Tế Tư đại nhân tự mình ra tay, lại là không nghĩ tới vậy mà sẽ có như thế lực tàn phá kinh khủng. Không hổ là Tế Tư đại nhân, chẳng qua một chiêu liền đem tiểu tử này bắn cho hôi phi yên diệt. Đây không phải chuyện rõ rành rành sao? Đừng nói tiểu tử này không có cứu cực thể chiến linh rồi, dù là liền xem như có, chỉ sợ cũng không phải Tế Tư đại nhân đối thủ. Vừa mới tiểu tử này còn đang ở kia nói khoác không biết ngượng, không ngờ rằng lại là sống không qua một chiêu, thực sự là buồn cười. Không ít huyết linh sư tinh anh cũng cho rằng Phong Diệp Tu đã hóa thành cho bụi, rốt cuộc trước mắt nổ tung thật sự là quá mức kinh người rồi. Cho dù là bát cấp huyết linh tôn chỉ sợ đều không thể kháng trụ bực này lực tàn phá kinh khủng, huống chi Phong Diệp Tu còn chỉ có thất cấp chiến linh tôn cảnh giới. Chẳng qua duy chỉ có Bạch Y Tế Tư không có phớt lờ, mà là ngẩng đầu quan sát chúng quanh hàn băng đằng mạn, phát hiện hàn băng tù lung không có chút nào giải thể xu thế, thậm chí trong mơ hồ còn có càng phát ra rậm rạp xu thế. Bạch Y Tế Tư lông mày không khỏi nhíu chặt, trên mặt càng trở nên có chút xanh xám, tự đủ, đây là có chuyện gì? Các ngươi là nói ta sao? Đột nhiên, Phong Diệp Tu âm thanh quen thuộc kia lại lần nữa truyền ra, hoàn toàn không giống như là bị thương dáng vẻ. Trong chốc lát, chói tai vui cười thanh triệt đầy biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hít một hơi lanh khí âm thanh. Nuốt thiên địa. Phong Diệp Tu gầm lên giận dữ phía dưới, còn đang ở không ngừng tàn sát bừa bãi năng lượng nổ tung vòng vậy mà bắt đầu cấp tốc co vào. Một vòng xoáy khổng lồ đem chung quanh tất cả năng lượng nguyên tố toàn bộ thôn tính, vậy mà liền ngay cả một chút cũng không có còn lại. Chỉ thấy gió cũng tu thân tiền xuất hiện một to lớn miệng to như chậu máu, chính là tấm này miệng to như chậu máu đem tam đầu ma dao kinh khủng công kích năng lượng toàn bộ hấp thụ hầu như không còn. Huyễn hóa miệng to như chậu máu biến mất sau đó, Phong Diệp Tu ngực nguyên bản lum mờ ảm đạm thao thiết chi khẩu lại bộc phát ra ánh sáng chói mắt, giống một kịch liệt thiêu đốt lò luyện giống như. Thao thiết chi khẩu, ngươi lại hấp thu thao thiết ma châu, cái này làm sao có khả năng? Bạch Y Tế Tư liếc mắt một cái liền nhận ra thao thiết chi khẩu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Phong Diệp Tu. Cảm tạ ngươi đưa cho ta nhiều như vậy cao chất lượng ma khí, bất quá ta còn chưa ăn no à. Phong Diệp Tu nhíu mày, thản nhiên nói, không thể nào, làm sao có khả năng có người có thể đồng thời hấp thụ hai viên ma châu, đây là tuyệt đối chuyện không có thể làm được. Bạch Y Tế Tư không dừng lại loạn choạng đầu của mình. Ha ha, này có cái gì đáng giá kinh ngạc, ta còn chuẩn bị hấp thụ đảo nột ma châu rồi, chẳng qua ta nhớ ngươi hẳn không có cơ hội nhìn thấy rồi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, hời hợt nói, Phong Diệp Tu, chẳng trách thiên hung chúng coi trọng như vậy ngươi, ngươi thật sự là không giống đại chúng, hôm nay ta liền xem như cùng ngươi đồng quy vô tận, cũng sẽ không để ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp. Bạch Y Tế Tư vẻ mặt kiên kỵ chằm chằm vào trước mắt Phong Diệp Tu, lạnh lùng nói, ồ, vậy ta ngược lại là nhìn xem ngươi còn có bản lĩnh gì, xử hết ra đi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nói khẽ, tam đầu ma dao, thao thiết chi khẩu chỉ có thể thôn vệ năng lượng nguyên tố, ngươi chỉ có thể dùng vật lý công kích, dừng không thể lại dùng nguyên tố công kích. Bạch Y Tế Tư vẻ mặt nghiêm quen ra lệnh. Nghe vậy, tam đầu ma dao trong miệng ấp ủ các loại nguyên tố chi lực chậm rãi biến mất, mà là hướng phía Phong Diệp Tu vào tới. Cho dù là không sử dụng nguyên tố công kích, tam đầu ma dao của ta vẫn như cũng là cứu cực thể chiến linh, chỉ bằng ngươi còn ngăn không được nó đi. Bạch Y Tế Tư rất nhanh sửa đổi sách lược tác chiến, cười lạnh nói, đây là muốn so với ta liều lực lượng cơ thể sao? Ta cũng không sợ. Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi dương lên, lạnh lùng nhìn hướng phía chính mình xông tới tam đầu ma dao, hoàn toàn không có tránh né mũi nhọn dự định. Chỉ thấy gió cũng tu chậm rãi đưa tay đặt ở bên hông còn chưa ra khỏi vỏ hỗn độn ma kiếm phía trên, trên đó hỗn độn chi nhãn bỗng nhiên mở ra. Chẳng qua cùng lúc trước khác nhau là, lúc này hỗn độn chi nhãn phóng thích ra ma quang càng thêm cường đại, mà cái này cũng sẽ cùng thao thiết ma khải có nhất định quan hệ. Không vẹn vẹn là thao thiết chi khẩu hấp thu hàng loạt cao chất lượng ma khí quan hệ, còn có một chút chính là thao thiết ma khải cùng hỗn độn chi nhãn trong lúc đó tạo thành vi diệu cộng minh, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới uy lực càng hơn dĩ vãng. Trong chốc lát, tam đầu ma giao tại bất ngờ không để phòng lâm vào trong hỗn loạn, đỏ tươi thụ đồng lâm vào một mảnh hỗn độn chi bên trong. Phong Diệp Tu chậm rãi trầm xuống thân thể, thao thiết chi khẩu ngưng tụ ra mật độ cao ma khí đang điên cuồng tụ hợp vào hỗn độn ma kiếm, mà nguyên bản ảm đạm không ánh sáng hỗn độn ma kiếm trở nên dị thường trước mắt. Hỗn độn ma kiếm phảng phất là dắt lên rồi một tầng quỷ dị màu tím ma quang, tỏa ra từng đợt mực màu tím mật độ cao ma khí. Trong chốc lát, Phong Diệp Tu giống như tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích nhập định chi cảnh, cường đại ma khí giống như ma thần hàng thế. Bạt kiếm thức, chẳng không. Không ai thấy rõ ràng Phong Diệp Tu có phải rút kiếm ra nhận, tốc độ của hắn đã nhanh đến rồi mắt thường khó mà nhìn thấy tình trạng. Chỉ thấy một đạo dài nhỏ viên nguyệt kiếm khí tung hành, xung quanh còn có này ba loại màu sắc khác nhau mật độ cao nguyên tố quấn quanh, đồng thời tại vì tốc độ cực nhanh hướng phía còn chưa tỉnh lại tam đầu ma giao chém tới. Một kiếm này, Phong Diệp Tu đem thao thiết ma khải bên trong chứa đựng tất cả cao áp ma khí toàn bộ hội tụ, uy lực muốn so dĩ vãng lớn mấy lần không thôi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tam đầu ma giao tại chủ nhân tập trung tinh thần kêu gọi phía dưới bỗng nhiên thức tỉnh, chẳng qua đối diện lại là sắc bén viên nguyệt kiếm khí. Tam đầu ma giao căn bản không kịp hoàn toàn tránh né, chỉ có thể là theo bản năng hướng phía một bên chuyển giật mình đầu lâu. Hiu. Viên nguyệt kiếm khí trong nháy mắt đem tam đầu ma giao bên trái đầu lâu cho chặt đứt, hoàn toàn không có một tơ một hào trở ngại. Tam đầu ma giao còn lại hai cái đầu không hẹn mà cùng nhìn về phía bên trái, lại là chỉ có thể nhìn thấy giống như suối phun trào lên của máu. Đau đớn kịch liệt cùng sợ hãi tam đầu ma giao không khỏi toàn thân run rẩy, nó thậm chí có thể dự cảm đến vừa mới nếu là không có kịp thời động đậy thân thể lời nói, chỉ sợ nó sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn. Chương 1729, bạo lực mỹ học chương 1729, bạo lực mỹ học lục cục. Trung quanh huyết linh sư vốn định đi theo tam đầu ma giao nhịp chân đúng Phong Diệp Tu triển khai tấn công mạnh, nhưng mà đang nhìn đến thứ ba viên kia to lớn đầu lâu lúc, lập tức đã ngừng lại bước tiến của mình. Bạch Y Tế Tư đồng tử cũng là đống nhiên co vào, nàng dù thế nào cũng không nghĩ tới Phong Diệp Tu một kiếm này lại có bực này uy lực khủng bố. Kinh khủng nhất, một chút, hiện tại Phong Diệp Tu còn chưa sử dụng chiến linh a. Phong Diệp Tu âm thanh lạnh lùng nói, là cái này cứu cực thể huyết linh sao? Ta nhìn xem thì không gì hơn cái này đi. Cạch cạch cạch. Bạch Y Tế Tư chăm chú nắm chặt song quyền, sắc bén móng tay lâm vào lòng bàn tay cũng toàn vẹn không biết. Chẳng qua nàng cũng không có vì vậy sinh ra thoái ý, mà là tại tỉ mỉ quan sát Phong Diệp Tu, nàng tỉ mỉ phát hiện Phong Diệp Tu thao thiết ma khải đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nếu không có đoán sai, vừa mới một kiếm này tất nhiên là đem thao thiết ma khải ngưng tụ mật độ cao ma khí toàn bộ đổ xuống mà ra. Tam đầu ma giao, không cần sợ hãi. Gia hỏa này đã không có gì đáng sợ rồi, cho ta xé nát nó. Bạch Y Tế Tư rất nhanh liền có phán đoán, lại lần nữa mệnh lệnh tam đầu ma giao hướng phía Phong Diệp Tu vào tới. Ha ha, để ngươi nhìn ra được không? Chẳng qua trò hay vừa mới bắt đầu. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chợt đống nhiên buông lỏng tay ra bên trong hỗn độn ma kiếm, trong nháy mắt theo Tu La mô thức chuyển đổi thành chân long mô thức. Trong chốc lát, Phong Diệp Tu ngực thái dương ấn ký bộc phát ra chói mắt bạch sắc quang mang, từng đạo vang vọng đất trời tiếng long ngâm tại thiên địa khuấy động ra. Chỉ thấy gió cũng tu hai con trên cánh tay dần dần xuất hiện rậm rạp long văn, chợt liền sinh trưởng ra giống như dương chi bạch ngọc có ánh sáng long lanh long lân, tính cả hai bàn tay cũng hóa thành long trảo. Phong Diệp Tu lạnh lùng nhìn hướng phía chính mình xông tới quái vật khổng lồ, chỉ là chậm rãi giơ lên cánh tay của mình. Hắn lại muốn nhục thân lực lượng ngạnh kháng cứu cực thể huyết linh. Mọi người tại nhìn thấy Phong Diệp Tu còn không triệu hoán chiến linh, mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Gia hỏa này là điên rồi sao? Dù là lực lượng mạnh hơn, cũng bất quá cuối cùng chỉ là nhân loại thôi, lại muốn ngạnh kháng cứu cực thể huyết linh. Không đúng, các ngươi gặp qua nhân loại bình thường cánh tay là như vậy sao? Đây rõ ràng chính là long chảo a. Dường như tất cả huyết linh sư cũng không dám tùy tiện đúng Phong Diệp Tu phát động công kích, loại cấp bậc này chiến đấu bọn hắn rất khó nhúng tay. Vâng. Vừa dứt lời, chỉ thấy tam đầu ma giao cuốn theo vạn quân lực lượng hướng phía Phong Diệp Tu đột nhiên đụng tới, nặng nghề lực đạo nhường Phong Diệp Tu dưới chân trong nháy mắt nổ bể ra đến, tạo thành một vài mười mét to lớn cái hố. Sương mù tràn ngập thời khắc, tất cả mọi người vẻ mặt khẩn trương nhìn chiến đấu giao hội nơi, chờ đợi sương mù tan đi. Ha ha, ngươi xuất sinh này ngược lại là có chút ma lực, lại có thể để cho ta rút lui ba bước. Tương đạo cùng bạo lôi đình giống như cựu thiên lôi kiếp đồng dạng tại Phong Diệp Tu bên cạnh nổ vang, kích thích sóng khí trong nháy mắt đẩy ra tất cả bụi mù. Chỉ thấy gió cũng tu hai cánh tay chia ra vững vàng bắt lấy rồi tam đầu ma giao hai cái đầu lâu, vẹn vẹn là hướng lui về phía sau sau rồi ba bước thôi. Sắc bén long chảo giống như lợi kiếm giống như lâm vào tam đầu ma giao lần phía trong, mặc cho tam đầu ma giao dãy ruột như thế nào cũng không thể thoát khỏi Phong Diệp Tu khống chế. Bạch Y Y Tế Tư đang nhìn đến trước mặt một màn này lúc, cả người cơ hồ là hoàn toàn ngây dại. Không thể không nói Phong Diệp Tu thủ đoạn nhiều thật là khiến người ta sợ hãi thán phục, vừa mới tu la mô thức cho thấy thực lực đã là rất khủng bố rồi, dường như có thể thôn vệ tất cả nguyên tố chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà cái này chân long mô thức nhưng lại là bạo lực điển hình, cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, dường như Phong Diệp Tu đã không có nhược điểm. Phong Diệp Tu ngươi cũng không cần quá đắc ý, đừng quên ta còn chưa sử dụng ma linh tạp phiến. Bạch Y Y Tế Tư đã không kỳ vọng dùng bất luận cái gì kỹ xảo đến chiến thắng Phong Diệp Tu, vì Phong Diệp Tu toàn thân trên dưới dường như không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Hiện tại nếu là muốn đánh bại Phong Diệp Tu lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có một loại cách, đó chính là bằng vào tính áp đảo ngạnh thực lực. Chỉ thấy Bạch Y Y Tế Tư đột nhiên vung tay lên, một bên huyết linh bảo điện không gió mà bay, hai tấm tản ra hung hãn khí tức ma linh tạp phiến đột nhiên hóa thành hai đạo quang mang chui vào tam đầu ma giao thể nội. Đây chính là Bạch Y Y Tế Tư mạnh nhất hai tấm ma linh tạp phiến, phân biệt là cấp kim cương cùng cấp bậc hắc kim ma linh tạp phiến, đồng thời hai tấm ma linh tạp phiến tác dụng đều vì gia tăng lực lượng. Cực ngục cùng long, cùng huyết võ trang. Nương theo lấy Bạch Y Y Tế Tư gầm lên giận dữ, tam đầu ma giao bị một đạo màu máu quang mang bao phủ. Tam đầu ma giao hai con ngươi trở nên một mảnh xích hồng, thể nội huyết dịch càng là hơn cấp tốc lưu chuyển, màu đen long lân phía trên màu máu đường vân đang nhanh chóng lưu chuyển. Lúc này tam đầu ma giao triệt để trở nên cuồng bạo hóa, lực lượng cùng nhanh nhẹn và thuộc tính cũng có rồi chất sửa đổi. Hống. Đinh Hai nhức óc long hống thanh âm nhường Phong Diệp Tu lông mày không khỏi nhíu chặt, chợt liền cảm nhận được tựa hồ có chút không cách nào khống chế không ngừng dãy rủa tam đầu ma giao. Chỉ thấy tam đầu ma giao đột nhiên một suy vĩ, vừa nhanh vừa mạnh một kích tinh chuẩn đánh vào Phong Diệp Tu trên ngực, cường đại lực đạo đem nó đánh bay ra ngoài. Thế nhưng còn chưa chờ Phong Diệp Tu bị đánh bay ra ngoài thời điểm, tam đầu ma giao một ngụm gắt gao cắn một cái tay của hắn cánh tay, mà đổi thành một con đầu lâu cắn hắn cánh tay kia. Trong chốc lát, Phong Diệp Tu hai cánh tay chia ra bị tam đầu ma giao cho gắt gao cắn, bén nhọn răng nhọn chậm rãi đâm rách Phong Diệp Tu cứng rắn vô cùng long lần, giọt giọt dòng máu đỏ sẫm theo cánh tay không ngừng nhỏ xuống. Cạch cạch cạch. Phong Diệp Tu tại hai cái đầu thuần luồn cường lực xé rách phía dưới, xương cốt thì đang phát ra đùng đùng, không dứt, thanh thúy tiếng vang, cả người dường như liền bị xé thành hai nửa. Bạch Y Y Tế Tư vẻ mặt đắc ý cười nói, ha ha ha. Phong Diệp Tu, ta nói qua ngươi sẽ vì ngươi tự phụ trả giá đắt. Hiện tại ngươi liền xem như muốn triệu hoán chiến linh, chỉ sợ cũng không có cơ hội này đi. Ha ha ha. Phong Diệp Tu cảm thụ lấy trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, lại là khỏe miệng có hơi dương lên, đột ngột cười ha hả. Bạch Y Y Tế Tư cho mày, âm thanh lạnh lùng nói, Phong Diệp Tu, ngươi cũng sắp chết đến nơi rồi, còn có thể cười được. Quả nhiên. Vẹn vẹn bằng vào chân long mô thức, muốn đối phó cứu cực thể huyết linh vẫn còn có chút miễn cưỡng à. Phong Diệp Tu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt âm lãnh nhìn phía dưới Bạch Y Y Tế Tư, chợt âm thanh lạnh lùng nói, chẳng qua thế đó, ta muốn phải nghiêm túc rồi nha. Nghe vậy, Bạch Y Tế Tư trong lòng không khỏi run lên, trong lòng đống nhiên xuất hiện một tia dự cảm không tốt. Chẳng lẽ lại Phong Diệp Tu tại đây chủng dưới tuyệt cảnh còn có thể khởi tử hồi sinh hay sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bạch Y Tế Tư đột nhiên lắc đầu, đem trong đầu không thiết thực ý nghĩ ném sau. Hiện tại Phong Diệp Tu hai tay đã bị hạn chế, dù hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng vô pháp triệu hoán chiến linh, trừ phi hắn có thể cưỡng ép thoát khỏi tam đầu ma giao trói buộc. Chương 1730, một kỳ tích chương 1730, một kỳ tích thế nhưng kia thật là một cái nhân loại thân thể có thể làm được sự việc sao? Chỉ ít tại Bạch Y Tế Tư nhận biết trong phạm vi, đây là tuyệt đối chuyện không có thể làm được. Phong Diệp Tu, ngươi cũng sắp chết đến nơi rồi, còn muốn tại đây cố lộng huyền hư, để cho ta tiễn ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Bạch Y Tế Tư ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh lùng, chợt âm thanh lạnh lùng nói, tam đầu ma giao, đem tiểu tử này cho ta xé thành hai nửa. Hống. Tam đầu ma giao khẽ gật đầu, chợt trên người ánh máu trở nên càng phát cường thịnh, hai cái gắt gao cắn Phong Diệp Tu hai tay đầu thuần luồn không ngừng lôi kéo. Huyền Vũ ấn ký. Phong Diệp Tu cảm thụ lấy cơ thể truyền đến kịch liệt xé rách cảm giác, không chỉ không có cảm thấy bối rối, ngược lại là lộ ra ý vị sâu xa đủ cười. Chỉ thấy gió cũng tu ẩn nút trong quần áo phía dưới Huyền Vũ ấn ký dần dần hiện hiện, từng đạo dầm dạp Huyền Vũ Thánh Văn dọc theo cánh tay đang không ngừng quyết tán. Nguyên bản thì 10 phần cứng rắn bạch ngọc long lân tại Huyền Vũ Thánh Văn ra chỉ phía dưới, càng trở nên cứng không thể phá. Phong Diệp Tu trên cánh tay cơ thể càng là hơn bảy biện ra một loại đặc biệt kim trúc cảm nhận, ai cũng không biết ẩn chứa trong đó thế nào lực lượng kinh khủng. Huyền Vũ ấn ký tăng lên to lớn nhất chính là kinh khủng phòng ngự cùng lực lượng. Mà này hai hạ bốn cũng không yếu Phong Diệp Tu càng là hơn đạt đến một loại mười phần dọa người tình trạng. Chỉ thấy gió cũng tu đột nhiên vừa dùng lực, chợt liền sắp bị tam đầu ma giao gắt gao cắn hai tay cho cưỡng ép túm ra đây. Cà ca. Liên tiếp răng nhọn đứt đoạn tiếng vang lên, chỉ thấy từng viên một đỏ tươi răng nhọn theo tam đầu ma dao trong miệng văng bay ra. Tam đầu ma dao chỉ cảm thấy chính mình cắn căn bản cũng không phải là cánh tay, mà là cứng không thể phá siêu hợp kim bình thường, căn bản là không cắn nổi. Hống! Đau đớn kịch liệt nhường tam đầu ma dao phát ra thê thảm giống lên một tiếng, trong miệng phần lớn răng nhọn cơ hồ bị Phong Diệp Tu cho bẻ gãy hơn phân nửa, trong miệng tràn đầy máu đỏ tươi, bộ dáng muôn phần thê thảm. Tam đầu ma dao lại lần nữa nhìn về phía trước mặt Phong Diệp Tu lúc, trong mắt lại tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Nó cũng không đoái hoài tới chủ nhân mệnh lệnh, chỉ là muốn trước tiên thoát khỏi trước mặt cái này kinh khủng đại ma đầu. Kẻ xấu xí, ta để ngươi đi rồi sao? Phong Diệp Tu lại là hoàn toàn không cho tam đầu ma dao cơ hội này, đột nhiên ra tay đột nhiên bắt lấy rồi tam đầu ma dao ở giữa nhất một khỏa đầu thù luồng. Vừa mới Phong Diệp Tu chưa từng sử dụng huyền vũ ân ký thời điểm, tam đầu ma dao còn có thể dãy ruộng, nhưng mà hiện tại tam đầu ma dao lại là phát hiện không cách nào động đậy mảy may. Vừa mới ngươi còn muốn đem ta xé nát đúng không? Ngươi rất có thể a. Phong Diệp Tu một tay gắt gao bắt lấy tam đầu ma dao, cao mày nói. Hống hống hống. Tam đầu ma dao cái đó chưa từng bị khống chế lại đầu thuồng luồng phát ra cầu xin tha thứ gầm nhẹ thanh âm, chợt đem đầu lắc được giống như trống lúc lắc giống như. Ha ha, hiện tại cầu xin tha thứ có thể không còn kịp rồi. Phong Diệp Tu cười lạnh, chợt đem tay kia chậm rãi mò về rồi một cái khác đầu thuồng luồng, dường như không tốn sức chút nào liền đem nó một mực khống chế được. Vậy ta liền gậy ông đập lưng ông. Chỉ thấy gió cũng tu đột nhiên lôi kéo kéo, nương tựa theo lực lượng cường đại, lại gắng gượng đem tam đầu ma dao một cái đầu lâu cho kéo đứt. Lộc cộc. Không ít huyết linh sư đang nhìn đến tiểu này bạo lực mà máu tanh hình tượng thời điểm, không tự chủ được nuốt một chút nước bọt. Một hình thể không đến 2 mét nhân loại, lại tay không đem một con dài trăm thước gác dao cho xé thành hai nửa, bực này đánh vào thị giác lực sợ rằng sẽ là bọn hắn cả đời ác mộng. Hiện tại Phong Diệp Tu, trong mắt bọn hắn chính là ác ma đại danh tử. Chỉ thấy vừa mới còn chuẩn bị xem thời cơ hành động huyết linh sư đại quân cơ hồ là đồng thời hướng về sau lùi lại mấy bước, mỗi một cái đều là nhìn nhau sững sờ, ai cũng không dám lại tùy tiện ra tay với Phong Diệp Tu. Cái này, này còn đánh cái cọp lông a. Chúng ta hay là đội vàng nghĩ biện pháp trừ đi. Gia hỏa này đơn giản chính là một chính công ác ma, chúng ta sẽ bị hắn xé nát. Nhưng là bây giờ chúng ta còn có thể chạy trốn nơi đâu a? Chúng ta đã bị bao vây. Không ít huyết linh sư nhìn thoáng qua bốn phía càng phát ra rậm rạp cứng cỏi hàn băng tù lùng, trên mặt nét mặt dần dần trở nên tuyệt vọng. Phong Diệp Tu một tay khống chế tam đầu ma dao, chợt nhìn chăm chú phía dưới huyết linh sư, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hôm nay một cũng chạy không được. Cùng băng bạo phá. Đột nhiên, tam đầu ma dao thừa dịp Phong Diệp Tu nói chuyện thời khắc, trong miệng đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hàn khí. Kinh khủng hàn khí trong nháy mắt đem Phong Diệp Tu cho băng che lại, chẳng qua đã là vùng vây dây chết tam đầu ma dao căn bản không dám đúng Phong Diệp Tu phát khởi thế công, mà là mượn cơ hội về tới Bạch Y Tế Tư bên cạnh. Và anh, chẳng qua một giây đồng hồ thời gian, Phong Diệp Tu liền bằng vào lực lượng kinh khủng làm vỡ nát hàn băng phong ấn, chợt túi đầu nhìn về phía dưới Bạch Y Tế Tư. Tam đầu ma dao trọng thương cũng là nhường Bạch Y Tế Tư khỏe miệng tràn ra máu tươi, chỉ gặp nàng nuốt một cái khỏe miệng máu tươi, chợt nghiêm túc nói, Phong Diệp Tu, nếu là ta không có đoán sai, đó chính là Huyền Vũ chi lực đi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, ngươi cái tên này thực lực mặc dù không được tốt lắm, chẳng qua này tầm mắt cũng không tệ. Hiện tại những người này ở đây Phong Diệp Tu trong mắt chỉ là một đống thi thể thôi, cho nên thì không lo lắng sẽ bại lộ thực lực của mình. Nghe vậy, Bạch Y Tế Tư sắc mặt đống nhiên trở nên ngưng trọng lên, trong lòng rung động càng là hơn đột đỉnh. Nàng ấy là biết đạo Phong Diệp Tu là có thanh long chi lực nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại còn có huyền vũ chi lực. Kể từ đó lời nói, Phong Diệp Tu trên người liền đồng thời có rồi thanh long chi lực cùng huyền vũ chi lực. Ngoài ra, Tu La Mô thức phía dưới còn có hỗn độn chi lực cùng thao thiết chi lực. Dựa theo lẽ thường mà nói bất kể là tại chiến linh lĩnh vực hoặc là huyết linh lĩnh vực đều là căn bản không thể nào làm được sự việc. Nhưng mà này sự thật trước mắt thì bày ở trước mặt của hắn, dù là nàng không nghĩ tin tưởng, chỉ sợ cũng không khỏi nàng không tin. Phong Diệp Tu đơn giản chính là một siêu việt chiến linh giới cùng huyết linh giới nhận biết tồn tại, một chân chính kỳ tích. Tất cả huyết linh sư hãy nghe cho ta, hiện tại mặc cho Phong Diệp Tu tiếp tục trưởng thành đi lời nói, đều sẽ đúng chúng ta Thiên Hung chúng tồn tại tạo thành to lớn uy hiếp, có thể hiện tại Thiên Hung chúng cao tầng còn không biết tình huống này, chúng ta nhất định phải đem tình huống này báo cáo ra ngoài, nhường Thiên Hung chúng triệt để coi trọng. Bạch Y Tế Tư nét mặt đống nhiên trở nên nghiêm túc lên, chợt to rõ âm thanh trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Thế nhưng, hiện tại chúng ta cũng không trốn thoát được rồi, còn thế nào báo cáo a? Không ít huyết linh sư đều là túi đầu nhỏ giọng thầm thì nói. Này không phải là các ngươi cái kia suy tính vấn đề, ta cho dù chết cũng sẽ giúp đỡ các ngươi chạy đi, chỉ cần các ngươi có một chạy thoát tới cửa sinh, nhất định phải đem tình huống chi tiết báo cáo. Bạch Y Tế Tư cho mày, trầm giọng nói. Nghe vậy, huyết linh sư các tinh anh đang nhìn đến Bạch Y Tế Tư thấy chết không sờn ánh mắt sau đó, cũng là yên lặng gật gật đầu. Tuân mệnh. Nhất định sẽ không để cho Tế Tư đại nhân hy sinh vô ích. Dường như tất cả huyết linh sư đều là cao giọng kêu gào, tiếng la rung trời. Phong Diệp Tu cảm thụ lấy chung quanh ngưng trọng bầu không khí, lông mày không khỏi nhíu chặt lên. Hắn hoàn toàn không sợ những thứ này huyết linh sư muốn cùng chính mình liều chết đánh một trận, nhưng mà mục đích của bọn hắn nếu chỉ là trốn đi ra ngoài, tình huống coi như rất khác nhau rồi. Rốt cuộc nhân số của đối phương thật sự là quá nhiều rồi, mình có thể bảo đảm những người này đại bộ phận đều phải nằm tại chỗ này, nhưng mà khó tránh khỏi sẽ có một hai cái cá lọt lưới. Chương 1731, liều chết đánh cược một lần. Chương 1731, liều chết đánh cược một lần. Phong Diệp Tu cũng là không còn dám tiếp tục khinh thường, mà là triệu hoán ra Thiên Thanh Ngọc Lân Long cùng đấu chiến tiên viên. Chỉ thấy gió cũng tu vững vàng rơi vào rồi Thiên Thanh Ngọc Lân Long trên đỉnh đầu, trong tay Thanh Long Thánh Thương bộc phát ra lôi quang chói mắt, mà đấu chiến tiên viên cũng là trong nháy mắt bạo phát ra tất cả đấu chiến phân thân, thiên cương mô thức trong nháy mắt mở ra. Này chơi thì chơi đủ rồi, ta nghĩ đúng vậy lúc tiễn các ngươi xuống địa ngục. Phong Diệp Tu chậm rãi phất tay, lưỡng bản ma linh bảo điện không gió mà bay, từng đạo ma linh tạp phiến hóa thành lưu quang chui vào hai con chiến linh thể nội. Tiểu Không Không, những tiêu huyết linh sư tinh anh thì giao cho ngươi, ta tới đối phó cái này tế tư. Phong Diệp Tu nhìn chằm chằm phía dưới Bạch Y Liệt tế tư, ra lệnh. Tuân mệnh. Đấu chiến tiên viên nhẹ nhàng gật gật đầu, chợt liền hướng phía dưới hơn ngàn tên huyết linh sư tinh anh vào tới. Trong chốc lát, chỉ có thể nghe được phía dưới truyền đến từng tiếng kêu thê thảm, đấu chiến tiên viên giống như vào chỗ không người bình thường, trong lúc phất tay liền có thể đánh giết số lớn huyết linh sư. Khu thần chi lực ra chỉ phía dưới đấu chiến thiên biên có thể dẫn động không gian chi lực, nhẹ nhàng một quyền liền có thể nhường không gian cũng vì đó phá toái. Mà bất diệt ma khu lại để cho đấu chiến thiên biên có thể miễn dịch phần lớn công kích, phối hợp hắc cực nữ vương cường đại tự nhiên chi lực, căn bản là không một người có thể ngăn cản. Phong Diệp Tu mắt lạnh nhìn số lớn huyết linh sư chết đi, chợt đem ánh mắt đặt ở Bạch Y Y Tế Tư trên người, âm thanh lạnh lùng nói, cho nên ngươi định làm gì đâu? Bạch Y Y Tế Tư trợn mắt nhìn chung quanh huyết linh sư từng cái ngã xuống, lông mày không khỏi nhíu chặt lên. Phong Diệp Tu thực lực lớn đại vượt quá dự liệu của nàng, nàng đã hoàn toàn từ bỏ cùng đối phương cứng đối cứng dự định. Chỉ thấy Bạch Y Tế Tư đột nhiên hướng phía hư không tìm đòi, tam đầu ma giao thể nội ma linh tạp phiến tất cả đều bay đến trong tay nàng. Phong Diệp Tu thấy đây, tâm thần tập trung cao độ, đối phương điệu bộ này tựa hồ là chuẩn bị muốn hiến tế ma linh tạp phiến. Ma linh hiến tế. Bạo. Bạch Y Tế Tư trong mắt tử trí đã hiện, trong tay ma linh tạp phiến bỗng nhiên nổ tung lên. Loại hành vi này đối với huyết linh sư mà nói đều sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển làm hại, thậm chí sau này tiền đồ hủy hết. Nhưng mà hiện tại Bạch Y Tế Tư đã làm tốt rồi chịu chết chuẩn bị, ở đâu còn có thể suy xét sau này sẽ như thế nào. Trong chốc lát, hai đạo cùng bạo ánh máu chui vào tam đầu ma giao thể nội, lực lượng cùng bạo nhường tam đầu ma giao phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng long âm. Đang lúc Phong Diệp Tu chuẩn bị chính diện nên đích lúc, tam đầu ma giao cũng không có hướng phía hắn phát động công kích, mà là trực tiếp hướng phía Hàn Băng Tụ Lung mà tới. Huyết ngục cùng long toàn. Chỉ thấy cùng bạo hóa ma giao bắt đầu phi tốc xoay tròn, trên đỉnh đầu bén nhọn độc giác hóa thành vô kiên bất tồi mũi khoan. Điều này lấy điểm phá diện cường công huyết linh kỹ chính là Hàn Băng Tụ Lung khắc tinh. Mấy tầng cứng cỏi hàn băng đằng mạn hóa thành vô số vụn băng bay tán loạn, mắt thấy là phải bị triệt để bị đột phá. Phong Diệp Tu thì lập tức phản ứng, chợt liền khống chế nhìn Thiên Thanh Ngọc Lân Long đi công kích cuồng bạo hóa sau đó tam đầu ma giao. Đùng đùng, không dứt. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực nhường tam đầu ma giao tắm rửa ở trong ánh chớp, nhưng lại không cách nào trong nháy mắt giết chết tam đầu ma giao. Này dù sao cũng là cứu cực thể chiến linh, đồng thời còn có hiến tế ma linh lực bộc phát, cho dù là trạng thái trọng thương cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Chẳng qua sau một lát, ba tầng hàn băng tụ lung bị cưỡng ép đột phá, mà chỉ công không thủ tam đầu ma giao thì dần dần đánh mất sức sống, đã biến thành một mảnh cháy đen, chậm rãi hóa thành linh quang tiêu tán. Phúc. Bạch Y Tế Tư đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng dùng ma binh trong tay chống đỡ lấy thân thể chính mình, vẻ mặt đắc ý nhìn Phong Diệp Tu. Các ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Còn không đi nhanh lên, đừng quên ta trước đó đã nói. Bạch Y Tế Tư cao giọng nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy tất cả huyết linh sư cũng hướng phía hàn băng tủ lung trong chỗ sơ hở duy nhất vào tới, tranh nhau chen lấn muốn chạy ra cái này tử vong lồng giam. Chết tiệt! Tiểu Không Không, ngăn bọn hắn lại cho ta. Phong Diệp Tu cho mày, chợt có chút lo lắng nói. Chỉ thấy đấu chiến tiên viên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, giống như thuấn di giống như xuất hiện tại hàn băng tủ lung duy nhất lô rách phía trên. Định. Đấu chiến tiên viên bàn tay trong lúc đó hội tụ cường đại không gian chi lực, trong nháy mắt đem xung quanh trong vòng trăm thước không gian triệt để giam cầm. Đây đã là đấu chiến tiên viên hiện nay có thể làm được trình độ lớn nhất, thế nhưng xung quanh ngoài trăm thước huyết linh sư lại đã trở thành cá lọt lưới. Chỉ thấy này mấy chục cái chưa bị khống chế lại huyết linh sư mười phần tinh danh vòng qua không gian cấm cố lĩnh vực, chợt liền như bị điên hướng phía cái đó không ngừng co vào lỗ thủng vào tới. Khu thần chi quyền. Đấu chiến tiên viên cũng không lo được những kia cá lọt lưới, chỉ có thể là biến trưởng thành quyền, cuốn theo đủ để đánh nát không gian một quyền đột nhiên rơi xuống. Tạch tạch tạch. Trong chốc lát, xung quanh trong vòng trăm thước không gian cũng phát ra giống như thủy tinh phá toái bình thường âm thanh, mà cùng với nó cùng nhau phá toái còn có kia mấy trăm tên huyết linh sư cơ thể. Thiểm điện phong bạo. Phong Diệp Tu phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, chợt liền nhường Thiên Thanh Ngọc Lân Long đột nhiên oanh kích mấy cái kia cá lọt lưới. Chỉ thấy đen kịt một màu như mực lôi vân giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ, đột nhiên rơi xuống một đạo to lớn hình rồng lôi đỉnh. Đùng đùng, không dứt. Kinh khủng lôi đỉnh trong nháy mắt hạ gục rồi mấy huyết linh sư, chợt liền bắt đầu hướng phía bên cạnh huyết linh sư chuyển ra. Thiểm điện phong bạo chính là một loại có thể không ngừng chuyển phạm vi lớn quần công chiến linh kỹ, chẳng qua một lát liền tạo thành một phạm vi to lớn lôi đỉnh lưới điện. Thế nhưng này mấy chục cái huyết linh sư như trước vẫn là có bốn người khiêng lôi đỉnh chi lực chạy thoát tới cửa sinh, mà những người này tất cả đều là lôi hệ huyết linh sư. Bốn người đang chạy ra hàn băng tù lung một máy mắt, liền quả quyết hướng phía bốn hoàn toàn phương hướng khác nhau chạy trốn ra ngoài, là lôi hệ huyết linh sư, tốc độ thực sự là bọn hắn bản lĩnh giữ nhà. Phá tinh không. Thanh Long Thánh Thương nhanh chóng ngưng tụ ra chói mắt lôi đỉnh trùng sáng, đầu tiên là đem tên kia chạy nhanh nhất lôi hệ huyết linh sư cho xuyên qua. Thế nhưng liên tiếp toàn lực công kích nhường Phong Diệp Tu cảm thấy có chút phí sức, rất khó lại liên tục ngưng tụ và phát phá tinh không. Ha ha ha. Phong Diệp Tu, cuối cùng vẫn là để cho ta thành công, tiếp xuống ngươi sẽ cảm nhận được thiên hung chúng vô tận lửa giận. Bạch Y Tế Tư nhìn còn lại ba người từ từ đi xa, gắt ý cười to nói. Cách. Phong Diệp Tu cười khẽ một tiếng, chợt búng tay một cái, chợt âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi sẽ không phải thật cho là ta là đơn thương độc mã a. Vừa dứt lời, bình tĩnh thiên hải hồ bên trong giường như có chút tiếng động, riêng phần mình khác nhau nguyên tố nhường mặt hồ sôi trào lên. Giao giao. chỉ thấy một viên kịch liệt thiêu đốt chu tức chi thể dẫn đầu xông ra mặt nước, theo sát phía sau chính là một thanh kịch liệt xoay tròn thiên minh trạm dạ liêm. Mà cuối cùng chính là một phát vừa nhanh vừa mạnh cao áp thủy long đạn pháo đột nhiên xông ra mặt nước, giống như một đầu ác thú giống như nhào về phía xa xa. Chương 1732, một người đã đủ giữ quan hải chương 1732, một người đã đủ giữ quan hải hưu. Chỉ thấy chu tức chi thể phá toái hư không, tinh chuẩn không sai bắn trúng một tên chạy trốn huyết linh sư. Mạnh mẽ lực đạo trong nháy mắt xuyên thấu huyết linh sư lồng ngực, chật chu tức thánh hỏa liền bắt đầu kịch liệt đốt cháy. Tên điêu huyết linh sư còn chưa kịp phát ra bất kỳ kêu rên thanh âm liền triệt để hóa thành thổi phồng cháy đen cặn bã. Cơ hồ là đồng thời, thiên minh chạm dạ liêm hóa thành một đạo màu đen lưu quang hiện lên, mà bên phải tên kia huyết linh sư bước chân bỗng nhiên dừng lại. Chọn vẹn qua 3 giây đồng hồ sau đó, huyết linh sư đầu lâu mới chậm rãi theo trên cổ trượt xuống, huyết dịch giống như suối phun giống như dâng lên mà ra. Mà giống như ác thú bình thường cao áp thủy long đạn tạo thành lực phá hoại nhất là khủng bố, phàm là dọc đường nơi, có thể nói là không có một mảng cỏ. Còn sót lại một tên sau cùng chạy trốn huyết linh sư cảm thụ lấy sau lưng kinh khủng lực áp bách, đại não càng là hơn trống rỗng, chỉ có thể là trơ mắt cảm thụ lấy sau lưng ác thú tiếng gầm càng ngày càng gần. Hống! Cao áp thủy long pháo trong nháy mắt đem một tên sau cùng chạy trốn huyết linh sư cho triệt để thôn vệ, dù là ngay cả một chút cặn bã cũng không từng còn lại. Không đến 5 giây thời gian, 3 tên chạy trốn huyết linh sư toàn bộ đều bị chém giết, không một may mắn thoát khỏi. Mà cùng lúc đó, hàn băng tủ lùng phía trên chỗ sơ hở duy nhất thì dần dần bắt đầu bản thân chữa trị, trở nên không hề sơ hở. Trong chốc lát, tất cả hàn băng tủ lùng trong mọi người tất cả đều trầm mặc, trong đôi mắt toát ra khó mà che giấu tuyệt vọng. Bạch Y Tế Tư ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Phong Diệp Tu, dường như cơ thể thì tại rất nhỏ run rẩy, cũng không biết là bởi vì tuyệt vọng, vẫn là bởi vì phẫn nộ. Ta nói đội trưởng, ngươi này không khỏi cũng quá không có suy nghĩ đi. Tiểu này tiêu diệt tà ma sự tình tốt, sao đều không cho chúng ta tham dự? Vừa dứt lời, chỉ thấy Hàn Tiêu đột nhiên từ phía trên hải trong hồ nhảy lên mà ra, vững vàng rơi vào bên bờ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta nhìn xem nếu không có người muốn chạy rơi mất, ta nhìn xem đội trưởng cũng không định để cho chúng ta xuất thủ. Mà Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạn cũng là theo sát phía sau, mười phần ưu nhã nhảy ra mặt nước, ánh lửa chói mắt trong nháy mắt đem tất cả mọi người quần áo toàn bộ hong khô. Phong Diệp Tu hướng phía ba người cười cười, thản nhiên nói, thật có lỗi thật có lỗi, ta bên này đánh cho qua đầu nhậm, suýt nữa quên mất các ngươi còn ở đây. Hàn Tiêu một bên hoạt động cổ tay, một bên hướng phía Hàn Băng Tù Lung dần dần tới gần, nhìn trong đó dường như chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ huyết linh sư đội ngũ, cau mày nói, đội trưởng, ngươi đây cũng quá mạnh liệt đi. Cũng không biết cho thêm chúng ta lưu mấy cái. Hiện tại chỉ còn lại có tàn cuộc rồi, đội trưởng ngươi cũng không thể xuất thủ nữa a. Chúng ta thế nhưng rất khó được đụng phải nhiều như vậy huyết linh sư đấy. Đông Phương Hạ Mạt nhẹ nhàng nâng tay, lượn vòng thiên minh chạm dạ liêm vững vàng bay trở về trong tay nàng. Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu đám người ngày bình thường nhiều lắm là chính là chấp hành một ít liên minh nhiệm vụ thôi, dường như cực ít có cơ hội có thể cùng chân chính huyết linh sư giao thủ. Chớ nói chi là duy nhất một lần nhìn thấy nhiều máu như vậy linh sư, có thể nói là một phong phú chính mình kinh nghiệm thực chiến tuyệt cao cơ hội. Phong Diệp Tu hai tay vây quanh ngực, bị cười nói, tốt tốt tốt, ta không xuất thủ chính là, chẳng qua các ngươi nhưng phải mau chóng a. Ta xem chừng Tây Bắc Phong Bộ cũng đã phái người đến đây, chúng ta cũng không thể phiền phức người ta giúp chúng ta thu thập tàn cuộc. Đội trưởng ngươi cứ yên tâm đi, đối phó những thứ này thối ngư vô dụng tôn, còn không cần thời gian quá dài. Hàn Tiêu đột nhiên song quyền đối bính, bộc phát ra tiếng vang nặng nề. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua thời gian, thản nhiên nói, nếu là tính ra không có sai, nên còn có 3 phút đi. Nói xong, Phong Diệp Tu lại thật nhắm lại hai con ngươi, chợt xếp bằng ở Thiên Thanh Ngọc Lân Long trên đỉnh đầu, bắt đầu rồi nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Y Tế Tư nhìn Phong Diệp Tu lại thật nhắm lại hai con ngươi, ngọn lửa tức giận quả thực muốn theo hai con ngươi trong bắn ra. Ghê tởm, các ngươi quả thực là khinh người quá đáng, sĩ khả sát bất khả nhục. Chỉ thấy Bạch Y Tế Tư dáng chống đỡ nhìn thân thể trọng thương đứng dậy, chợt đột nhiên nhảy lên liền hướng phía Phong Diệp Tu công quá khứ. Thế nhưng đã trọng thương Bạch Y Tế Tư ở đâu là Phong Diệp Tu đối thủ, mà Phong Diệp Tu thì dường như không cần ra tay, Thiên Thanh Ngọc Lân Long mạnh hữu lực một cái vẫy đuôi liền đem Bạch Y Tế Tư theo trên không trung đánh rơi. Hiện tại Bạch Y Tế Tư đã mất đi huyết linh, có thể bằng vào chỉ có tự thân lực lượng mà thôi, đồng thời còn bản thân bị trọng thương. Loại tình huống này, căn bản cũng không có thể đúng Phong Diệp Tu tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, cho dù là cận thân cũng làm không được. Bạch Y Tế Tư giãy giụa lấy theo trong hố sâu bò lên, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, chợt liền bỏ đi tiến công Phong Diệp Tu ý nghĩ, mà là đem ánh mắt đặt ở Hàn Băng Tù Lung bên ngoài ba người phía trên. Hừ, ta đánh không lại Phong Diệp Tu cái quái vật này, còn không làm gì được mấy người này sao? Bạch Y Tế Tư âm thầm tính toán sau đó, cười lạnh nói, mấy người các ngươi liền chỉ biết ở bên ngoài nhìn sao? Có bản lĩnh đi vào a. Nha a, ngươi này tà ma vẫn đúng là coi chúng ta là thành quả hờ mềm a. Hàn Tiêu lông mày không khỏi nhíu chặt, chợt nhìn về phía Phong Diệp Tu, cao giọng nói, đội trưởng, mở cửa ra. Phong Diệp Tu lúc này ngầm hiểu, chợt phất phất tay, Hàn Băng Tù Lung phía trên bắt đầu chủ động mở ra một cái đầy đủ ba người thông qua vết nứt. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người liền chậm rãi thông qua cái khe này bước vào Hàn Băng Tù Lung trong phạm vi. Mà ở vào Hàn Băng Tù Lung trong huyết linh sư vốn đã triệt để tuyệt vọng, bọn hắn đang nhìn đến Hàn Băng Tù Lung chủ động xuất hiện vết nứt thời khắc, mỗi một cái đều là kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu này ngàn năm một thở chạy trốn cơ hội, bọn hắn như thế nào lại tùy tiện buông tha, chỉ thấy may mắn còn sống sót huyết linh sư bắt đầu điên cuồng hướng phía cái kia vết nứt dũng mãnh lao tới. Hừ, nhìn tới chúng ta thật đúng là bị xem thường đây. Thẩm Như Ngọc hơi cười một chút, chợt lắc đầu. Ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên thấy có người chịu chết cũng tích cực như vậy. Hàn Tiêu càng là hơn hưng phấn cười lớn, trận ấn đường Huyền Vũ ấn ký bỗng nhiên bộc phát ra quang huy, bắt cực thiết sơn kháo. Hàn Tiêu phía sau Huyền Vũ Thiên Luân dần dần hiện thành hình, mà Hàn Tiêu Thiên Huyền Tí Khải cũng thay đổi hình thành vì Thiên Huyền Tuất Bài, trên đó có sinh động như thật huyền quy đồ đằng. Chỉ thấy Hàn Tiêu một người treo lên mấy trăm người điên cuồng công kích, dựa vào lực lượng kinh khủng cùng lực phòng ngự đem tất cả huyết linh sư toàn bộ cũng cho đỉnh trở về. Ken ken ken, liên tiếp cường công không ngừng oanh kích nhìn Thiên Huyền Tuất Bài, nhưng mà không có cách nào đối nó tạo thành tính thực chất phá hoại. Những thứ này điên cuồng huyết linh sư chỉ cảm thấy đối mặt mình không là một cái nhân loại, mà là một cỗ thế không thể đỡ xe tăng hạng nặng. Bọn hắn thì rõ ràng cảm nhận được, cái gọi là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Ui ui ui, các ngươi từng cái có phải hay không chưa ăn cơm a? Có thể hay không để cho ta hơi có chút áp lực a? Hàn Tiêu một bên khiêng mấy trăm huyết linh sư thế công, vừa có chút không thú bị nói. Chương 1733, một lần nữa chương 1733, một lần nữa Hàn Tiêu đám người triệt để bước vào Hàn Băng Tù Lung sau đó, sau lưng duy nhất cái kia vết nứt thì triệt để khép kín. Những thứ này bị nhốt huyết linh sư hy vọng duy nhất thì cuối cùng bị triệt để phá diệt, trong lòng càng là hơn vô cùng tuyệt vọng cũng phẫn nộ. Bạch Y Tế Tư nhìn Hàn Tiêu biểu hiện, lông mày cũng là không khỏi nhíu chặt, tự đủ, thật mạnh phong ngự, thậm chí so với Phong Diệp Tu cũng không thua bao nhiêu. Chỉ thấy Bạch Y Tế Tư thừa dịp hiện trường hỗn loạn thời khắc, lặng yên không tiếng động vây quanh rồi Hàn Tiêu đám người sau lưng, giống như một cái ẩn tàng trong ám ảnh độc xà, lúc nào cũng có thể khởi xướng một kích chí mạng. Mà Thẩm Như Ngọc nhìn như hững hờ đứng sau lưng Hàn Tiêu, kỳ thực chú ý luôn luôn đặt ở trên người Bạch Y Tế Tư. Chẳng qua nàng cũng không có đem trọng thương Bạch Y Tế Tư để vào mắt, nếu là đối phương huyết linh còn chưa chết trận, có thể nàng còn cần đề phòng một ít, nhưng mà bây giờ lại là hoàn toàn không cần như thế. Đi chết đi cho ta. Chỉ thấy Bạch Y Tế Tư trường kiếm trong tay bỗng nhiên quấn lên một vòng lôi đỉnh, mà tốc độ càng là hơn tăng lên không chỉ gấp đôi. Nàng ma binh có 3 loại hình thái, chia ra đại biểu cho lôi đỉnh, băng xương, còn có liệt hỏa chi lực. Một kiếm này góc độ cực kỳ xảo trá, tốc độ càng là hơn nhanh đến mắt thường cũng rất khó phát giác tình trạng, tinh chuẩn đâm trúng rồi Thẩm Như Ngọc vị trí trái tim. Ha ha ha. Phong Diệp Tu, ta mặc dù không làm gì được ngươi, nhưng mà cũng sẽ để ngươi trải nghiệm một chút chết đồng đội đau khổ. Bạch Y Tế Tư một kiếm đắc thủ sau đó, mười phần đắc ý mà cười to nói. Chẳng qua cùng hắn suy đoán phản ứng khác nhau, Phong Diệp Tu lại là không hề phản ứng, thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra. Phong Diệp Tu, ngươi lẽ nào đối với mình đồng đội cũng vô tình như vậy sao? Bạch Y Tế Tư thấy gió cũng tu thờ ơ, cao mày nói. Thử, không phải Phong ca ca vô tình, mà là ngươi quá mức tự cho là đúng. Còn không đợi Phong Diệp Tu làm ra trả lời, không lúc nhích Thẩm Như Ngọc lại là dẫn đầu đáp lại Bạch Y Tế Tư. Bạch Y Tế Tư đang nghe Thẩm Như Ngọc bình tĩnh tự nhiên trả lời thời điểm, đồng tử bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt co vào. Thẩm Như Ngọc nói chuyện trạng thái hoàn toàn không giống như là một trọng thương người nói ra được, thế nhưng chính mình lại là đâm trúng rồi đối phương trái tim a. Hiu hiu hiu. Bạch Y Tế Tư đột nhiên rút ra trường kiếm, chợt lại triển khai một phen dậy đặc như mưa công kích mãnh liệt. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, Bạch Y Tế Tư chí ít làm ra mấy chục lần hữu hiệu công kích, mỗi một kích cũng nhắm ngay Thẩm Như Ngọc bộ vị yếu hại. Thế nhưng nàng lại là bất đắc dĩ phát hiện, chính mình lần công kích sau còn chưa hoàn thành, Thẩm Như Ngọc trên vết thương liền nhóm lửa một vòng thần thánh xích hồng hỏa diễm. Điều này thần kỳ hỏa diễm nhường Thẩm Như Ngọc vết thương cơ hồ là trong nháy mắt khép lại, hoàn toàn không cách nào đối nàng tạo thành tính thực chất làm hại. Cái này làm sao có khả năng? Bạch Y Tế Tư hoàn toàn trợn tròn mắt, cả người đứng ở Thẩm Như Ngọc trước mặt có chút không biết làm sao. Hết à? Hiện tại tới phiên ta. Thẩm Như Ngọc chậm rãi xoay người sang chỗ khác, phía sau Chu Tức Thiên Luân bộc phát ra chói mắt ánh lửa, một tiếng to rõ tiếng vượng hót vang vọng đất trời. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc dưới chân xuất hiện Thái Cực Ma Bàn, hai tay bày ra Thái Cực Thức mở đầu, tay trái âm chi viêm tụ lực, tay phải dương chi viêm một phát. Thái Cực Dương Viêm Bạo. Thẩm Như Ngọc khoảng cách gần một trường khắc ở Bạch Y Tế Tư trên lực, một cú bạo tạc tính chất cuồng bạo hỏa diễm bỗng nhiên một phát. Bạch Y Tế Tư trong nháy mắt liền bị này ẩn chứa Chu Tức Thánh Hỏa một kích cho đánh bay ra ngoài, kinh khủng nổ tung lực đem nó đánh bay ra ngoài. Ho ho ho. Ánh lửa biến mất thời khắc, chỉ thấy Bạch Y Tế Tư trường kiếm trong tay đã chuyển biến làm băng xương chi kiếm, dựa vào cường đại băng xương lực lượng mới miễn cưỡng không đến mức bị bỏng. Nhưng mà trên người Ma Khải đã là cháy đen một mảnh, trong mơ hồ đã có phá toái dấu hiệu. Chu Tước Thiên Luân, đây là dục hỏa trùng sinh lực lượng, ngươi quả nhiên hấp thu Chu Tước Thánh Châu. Bạch Y Tế Tư miệng lớn thở hổn hển, cao mày nói: "Các ngươi Thiên Hung chúng thông tin cũng không linh thông nha." Thẩm Như Ngọc hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Vừa dứt lời, chỉ thấy từng cây hắc cực đằng mạn tại Thẩm Như Ngọc dưới chân đột phá mà ra, chợt liền phóng xuất ra rồi cường đại tự nhiên chi lực đem hắn bọc lại. Cao chất lượng linh khí điên cuồng tụ hợp vào Thẩm Như Ngọc thể nội, vì dục hỏa trùng sinh cần cực kỳ linh lực khổng lồ là chèo chống. Có thể nói đánh lén đối với Thẩm Như Ngọc mà nói cơ bản không có bất cứ hiệu quả nào, có thể giết chết Thẩm Như Ngọc đường tắt chỉ có hai cái. Bên trong một cái chính là thông qua tần số cao công kích đem Thẩm Như Ngọc linh lực tiêu hao hoàn tất, nhưng mà này trong càn khôn lĩnh vực cũng không hiện thực. Mà đổi thành một loại chính là một kích liền nhường Thẩm Như Ngọc tan thành mây khói, như vậy liền nhường nàng không có dục hỏa cơ hội sống lại. Hiện tại Thẩm Như Ngọc tại còn chưa kế thừa Chu Tước truyền thừa trước đó, còn không cách nào làm được chân chính Chu Tước niết bàn, mà đến lúc đó chỉ sợ Thẩm Như Ngọc sinh mệnh lực thật chứ có thể được xưng là bất tử bất diệt. Nhưng mà hiện tại Bạch Y Tế Tư không còn nghi ngờ gì nữa, còn không có năng lực làm được hai điểm này, cân nhắc lợi hại phía dưới nàng hay là từ bỏ công kích Thẩm Như Ngọc, chợt đem ánh mắt nhìn về phía một bên hứng hở Đông Phương Hạ Mạt. Đông Phương Hạ Mạt đang nhìn đến Bạch Y Tế Tư nhìn về phía mình lúc, không chỉ không có sợ sệt, ngược lại là lộ ra hưng phấn nụ cười. Ngươi là muốn chuẩn bị đánh lén ta sao? Ta chuẩn bị xong, ngươi vội vàng đến đây đi. Đông Phương Hạ Mạt cười ha hà nói. Nghe vậy, Bạch y tế tư cả người đều ngây dại, sắc mặt không khỏi trở nên có chút xanh xám lên. Tiểu cô nương này đầu chỉ định là có cái gì khuyết điểm. Tiểu cô nương, ngươi đây là đang nhục nhã ta sao? Bạch y tế tư cho mày, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không phải ý tứ này, ngươi nếu là không yên lòng lời nói, vậy ta xoay người sang chỗ khác tốt. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Hạ Mạt lại thật xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Bạch y tế tư, dù là ngay cả trong tay Thiên Minh Trạm Dạ Liêm cũng thu bảo. Bạch y tế tư miễn cưỡng lại lần nữa đứng dậy, tất nhiên đối phương cũng lộ ra sơ hở, nàng mặc dù trong lòng có chút lo nghĩ, nhưng cũng không muốn bỏ cuộc cái cơ hội tốt này. Chỉ thấy Bạch y tế tư ma binh trong tay lại lần nữa biến hóa, chói mắt lôi đỉnh lại lần nữa quấn quanh, tốc độ của nàng đột nhiên tăng lên mấy lần, cả người hóa thành một đạo lôi quang hướng phía Đông Phương Hạ Mạt đánh tới. Đã ngươi muốn chết như vậy lời nói, vậy ta liền thành toàn ngươi. Một kiếm này ẩn chứa áo trắng cũng thế vô tận lửa giận, lực đạo càng là hơn muốn so đâm về Thẩm Như Ngọc một kiếm kia càng thêm hung ác. Lôi đỉnh quấn quanh ở trên trường kiếm hội tụ là một cái lôi long, chợt cuốn theo vô tận uy thế đâm về đưa lưng về phía chính mình Đông Phương Hạ Mạt. Ken. Thế nhưng còn chưa tới gần Đông Phương Hạ Mạt thời khắc, một ô bức tường vô hình bỗng nhiên xuất hiện, chợt liền đem mãnh xông tới Bạch Y tế tư cho bắn bay ra ngoài. Bạch Y tế tư chỉ cảm thấy chính mình như là đâm vào rồi một mặt hoàn toàn không cách nào đột phá vô hình trên vách tường, tất cả lực đạo bị đều bắn ngược. Chỉ thấy Bạch Y tế tư còn chưa rơi xuống đất thời khắc, một ngụm nồng đậm máu tươi liền ở giữa không trung bay xuống rồi một vòng hoàn mỹ đường vòng cung, chợt nặng nề lăn xuống trên mặt đất. Phốc phốc. Bạch Y tế tư chật vật từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt phẫn hận chầm chầm vào Đông Phương Hạ Mạt, cũng không biết bị tức giận, vẫn là bởi vì bị lực đạo phản vệ, lại liên tục phun ra mấy ngụm nồng đậm tâm huyết. Ngươi, ngươi gạt ta. Bạch Y tế tư trên mặt không có chút huyết sắc nào, giận chỉ vào Đông Phương Hạ Mạt, run rẩy nói. Đông Phương Hạ Mạt chậm rãi quay đầu lại, nhìn phía xa mặt không có chút máu Bạch Y tế tư, có chút ngượng ngùng cười nói, ai nha. Ta quên rồi đem bắt chỉ kính cho thu lại, ta hiện tại thì thu lại, ngươi. Nếu không một lần nữa a. Chương 1734, hoàn toàn nghiền ép chương 1734, hoàn toàn nghiền ép ngươi cảm thấy ta còn có thể lại tin ngươi sao. Bạch y tế tư cho mày, gàn từng chữ. Ta vừa mới bất đô nói là quên rồi nha. Đông Phương Hạ Mạt hơi cười một chút, chợt liền thật đem bên hông bắt chỉ kính cho thu hồi chữ vật trong nạp giới, chợt buông tay nói, ngươi nhìn xem. Như vậy đủ thành ý đi. Ừ, ta cũng sẽ không lại vào bẫy. Đang khi nói chuyện, Bạch y tế tư đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chợt liền hướng phía Đông Phương Hạ Mạt bên cạnh cách đó không xa Hàn Tiêu vào tới. Hàn Tiêu nhìn hướng phía chính mình phi tốc đến gần Bạch Y tế tư lại là thờ ơ, giống như đem nó coi như không khí giống như. Thế nhưng ngay tại Bạch Y tế tư muốn đắc thủ thời khắc, chỉ gặp nàng vội vàng không kịp chuẩn bị xoay người một cái, chợt liền hướng phía Đông Phương Hạ Mạt công quá khứ. Bạch Y tế tư đã từng gặp qua Hàn Tiêu kia kinh khủng lực phòng ngự, đương nhiên sẽ không làm chuyện vô ích, mà nàng mục tiêu chân chính vẫn như cũng là không có bắt chỉ kính bảo vệ Đông Phương Hạ Mạt. Hừ, không ngờ rằng đi, đi chết đi cho ta. Chỉ thấy Bạch Y tế tư nhanh đến cực hạn một kiếm chính xác một kiếm đứt cổ, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì chân thực xúc cảm. Loại cảm giác này giống như chính mình đâm chúng không phải một người chân thật, mà là một hư vô mở mịt hư ảnh giống như. Ha ha ha. Tiểu này Dương Đông kích Tây cho bạn, còn lừa gạt không đến ta. Không biết từ nơi nào truyền đến một hồi tiếng cười như chuông bạc, chính là giọng Đông Phương Hạ Mạt. Bạch Y tế tư trước người hư ảnh dần dần hóa thành hư vô tiêu tán, mà cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Một thanh cao tốc xoay tròn Thiên Minh Trạm Dạ Liêm không có dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng Bạch Y tế tư, mạnh mẽ gió lốc nhường hắn trong lòng giật mình. Bạch Y tế tư theo bản năng hướng phía một bên né tránh, chẳng qua vô cùng sắc bén lưỡi đao sát khuôn mặt của nàng sẽ qua, một vòng đỏ tươi theo cái cổ trượt xuống. Chỉ thấy Bạch Y tế tư sở lấy trên mặt nhìn thấy mà giật mình vết thương, đột nhiên lui nhanh kéo dài khoảng cách, chợt liền vẻ mặt cảnh giác quan sát đến bốn phía, lại là hoàn toàn không có phát hiện Đông Phương Hạ Mạt thân ảnh. Đông Phương Hạ Mạt giống như bốc hơi khỏi nhân gian rồi bình thường, hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì tung tích, đặc biệt tại mây đen tế nhật thời khắc, càng là hơn không thể nào phát giác. Lộc cộc. Giờ phút này Bạch Y tế tư chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ tại lưỡi đao phía trên hành động, một không chú ý liền sẽ bị chặn thủ. Loại áp lực to lớn này nhường nàng có chút không chịu nổi, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh đang mơ hồ tầm mắt của nàng. Hiện tại Bạch Y tế tư cuối cùng đã hiểu rồi một cái đạo lý, đám người này cũng không chỉ có Phong Diệp Tu một cái quái vật. Vâng. Chỉ thấy Hàn Tiêu đột nhiên một quyền đánh bay mấy huyết linh sư bay công, chợt liền hướng phía Bạch Y tế tư vọt tới. Ngại quá, thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta bây giờ thì tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Hàn Tiêu khỏe miệng có hơi dương lên, cao giọng nói. Bạch Y tế tư nhìn giống như đạn pháo hướng phía chính mình xông tới Hàn Tiêu, đồng tử bỗng nhiên bắt đầu co vào. Đùng đùng, không dứt. Ma binh phía trên lôi đình bộc phát ra chói tai âm thanh sấm sét, chợt Bạch Y tế tư liền chuẩn bị kéo dài khoảng cách. Hừ, muốn kéo dài khoảng cách sao? Ta cũng sẽ không cho người cơ hội này. Hàn Tiêu đột nhiên hướng xuống đất phía trên đập một quyền, nặng nề lực đạo để mặt đất cũng vì đó sụp đổ, mà nguyên bản thấy không rõ thân ảnh Bạch Y tế tư bỗng nhiên chậm lại. Vừa mới Hàn Tiêu một quyền này chính là sử dụng cực kỳ cường hãn trọng lực chấn áp. Huyền Vũ ấn ký mở ra tình huống phía dưới, phạm vi cùng hiệu quả càng là hơn tăng lên mấy lần không chỉ. Trong chốc lát, Bạch Y tế tư cảm giác được tứ chi của mình dường như bị rót chỉ dường như hành động trở nên vô cùng chậm chạp. Cự thạch đát. Chỉ thấy Hàn Tiêu lại là một quyền đột nhiên oanh kích mặt đất, còn chưa chờ đợi Bạch Y tế tư rơi xuống đất thời khắc, dưới người nàng thổ địa bỗng nhiên ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn. Cái bàn tay này trong nháy mắt bắt lấy rồi Bạch Y tế tư hai chân, nhưng nàng căn bản không có bất luận cái gì khả năng chạy trốn tính. Một đạo nhanh đến cực hạn màu đen lưu quang hiện lên, Bạch Y Tế Tư trên cổ xuất hiện một cái nhỏ xíu tơ máu, mà con ngươi của nàng thì bỗng nhiên mất đi quang mang. Đông Phương Hạ Mạt dần dần rời khỏi ảnh tử mô thức, một cái bóng màu đen chậm rãi từ trên mặt đất nổi lên, mà trong tay nàng Thiên Minh Trảm Dạ Liêm trên nhiễm nhìn có chút huyết dịch, còn đang ở không ngừng nhỏ xuống. Chọn vẹn 3 giây đồng hồ sau đó, Bạch Y Tế Tư đầu lâu mới chậm rãi chớp xuống, có thể thấy được Thiên Minh Trảm Dạ Liêm trình độ sắc bén, quả thực là nghe rợn cả người. Hiện tại duy nhất khó giải quyết tồn tại đã biến mất, hiện tại giờ đến phiên các ngươi rồi. Đông Phương Hạ Mạt trong tay Thiên Minh Trảm Dạ Liêm lại lần nữa tiến hành hình thái hoán đổi, trong nháy mắt chuyển hóa làm rồi tuyết trắng như ngọc bạch hổ thánh liêm. Trong chốc lát, còn sót lại không nhiều huyết linh sư các tinh anh tất cả đều triệt để tuyệt vọng, chết trụ cột bọn hắn cũng thành rồi năm bẻ bảy mảng. Chẳng qua nửa phút trong, Hàn Băng Tù Lùng trong đã không nhìn thấy một tên đứng yên huyết linh sư, hơn ngàn tên huyết linh sư bộ đội tinh anh toàn quân bị diệt. Ầm ầm. Trong chốc lát, bầu trời xa xăm phía trên truyền đến một hồi huyên náo tiếng vang, giống như mây đen che mặt trời bình thường đại bộ đội hướng phía bên này vào tới. Người cầm đầu chính là Tây Bắc Phong Bộ bộ trưởng, Phong Diệp Tu thì từng có gặp mặt một lần, tên là La Phong, chính là một tên đỉnh phong bát cấp chiến linh tôn. Phong Diệp Tu chậm rãi mở ra hai con ngươi, chợt nhìn thoáng qua phương xa, hắn ở đây nhìn thấy dẫn đội người là La Phong thời điểm, cũng là lộ ra nụ cười. Nhìn tới Mộ Dung Nguyên Soái rất lo lắng an nguy của mình, nếu không cũng không trở thành tại đây chủng cần dùng gấp người lúc đem Phong Bộ bộ trưởng phái tới trợ giúp chính mình. La Phong tại mấy ngàn mét có hơn liền nhìn thấy phía dưới chẳng cảnh, mấy ngàn tên thi thể của huyết linh sư vụn vặt lẻ tẻ trải rộng các nơi, mà vẫn đang đứng lại là hắn quen thuộc bốn người. Mà bốn người này nhìn qua lại là lông tóc không hao tổn trạng thái, đây cũng chính là nói chỉ dựa vào bốn người liền đem lên ngàn tên huyết linh sư tinh anh tàn sát hầu như không còn, trong đó còn có này hai tên bắt cấp huyết linh tôn. Không vẹn vẹn là luôn luôn vì bình tĩnh chứ xưng La Phong bộ trưởng sợ ngây người, mà phía sau hắn hơn ngàn tên phong bộ chiến sĩ cũng triệt để choáng váng. Đây quả thật là một còn chưa theo cao giáo tốt nghiệp người có thể làm được chuyện tình sao? Bọn hắn chẳng qua mới thất cấp chiến linh tôn cảnh giới a. Cái này, đây là tình huống thế nào, không phải nói có hai cái bắt cấp huyết linh tôn cùng hơn ngàn tên huyết linh sư bộ đội tinh anh sao? La Phong nhanh chóng bay đến Phong Diệp Tu bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc nói. La Phong tại nhận được mệnh lệnh phía dưới liền vô cùng lo lắng chạy đến trợ giúp, vốn cho rằng sẽ đối mặt với một hồi trận đánh ác liệt, lại là không ngờ rằng dường như chính mình là dư thừa. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nói khẽ, "La bộ trưởng, không ngờ rằng Mộ Dung Nguyên Soái lại đem ngươi phái tới, ta đều nói không cần tới rồi, ngại quá để ngươi một chuyến tay không rồi." La Phong quét mắt một vòng chiến trường, chợt liền đem ánh mắt khóa chặt tại hai vị trên người tế tư, bọn hắn bên hông tế tư lệnh bài nhưng làm không được giả, có thể xác định hai người này là hàng thật giá thật bắt cấp chiến linh tôn. Chương 1735, ghi vào sử sách chương 1735, ghi vào sử sách cái này. Đây đều là bốn người các ngươi người làm. La Phong cưỡng ép ngăn chặn nội tâm kinh ngạc, dò hỏi, "Đại bộ phận đều là đội trưởng làm, chúng ta chẳng qua là thu thập tàn của thôi." Còn không đợi Phong Diệp Tu làm ra trả lời, Hàn Tiêu liền dẫn đầu thay Phong Diệp Tu làm ra trả lời. "Ý của ngươi là, ngươi chỉ dựa vào một người thì giải quyết hai tên bắt cấp huyết linh tôn, còn có hơn ngàn huyết linh sư bộ đội tinh anh?" La Phong đã có chút đè nén không được nội tâm kinh ngạc, đồng tử bỗng nhiên co vào nói. Phong Diệp Tu gật đầu cười, thản nhiên nói, "Trước không đàm luận những chuyện này rồi, hiện tại Vân Hà Sơn mạch bên kia tình huống thế nào?" La Phong nhìn người tuổi trẻ trước mắt, ánh mắt bên trong để lộ ra không che giấu chút nào thưởng thức, hiện tại như loại này dành công không tiêu ngạo người trẻ tuổi thế nhưng rất khó được. Lần này thật không dễ dàng thu được đảo nột ma điện chuẩn xác địa chỉ, chúng ta tự nhiên là làm lôi đình thủ đoạn, lần này hành động đội hình có thể xưng xa hoa. La Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Ồ, Mộ Dung Nguyên Soái cùng Lạc Nguyên Soái cũng tự mình tiến đến đi. Phong Diệp Tu có chút hiếu kỳ nói. Nào chỉ là Mộ Dung Nguyên Soái cùng Lạc Nguyên Soái, lần này thất đại nguyên soái bên trong xuất động 5 vị, mỗi cái bản bộ cũng phái ra bộ đội tinh anh đúng đảo nột ma điện cứ điểm tiến hành toàn diện vây quét, đảo nột ma điện những kia tà ma liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay. La Phong hơi cười một chút, cười to nói. Phong Diệp Tu lúc này mới yên lòng lại, chợt mỉm cười nói, kể từ đó ta an tâm, chẳng qua tà ma đảo nột đã bị tiêu diệt rồi, ta nghĩ phái ra hai tên nguyên soái tiến hành vây quét cũng dư giả rồi, năm tên nguyên soái thật sự là có chút xa xỉ. Ừ mừng. Phong đội trưởng nói rất có lý. La Phong chợt theo bản năng gật đầu một cái, chợt dường như đã nhận ra một kia chỗ không đúng, đột nhiên bắt lấy Phong Diệp Tu bả vai, kinh ngạc nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Tà ma đảo nột đã bị tiêu diệt rồi, ngươi không phải tại nói đùa ta à? La bộ trưởng, điểm ấy ta vẫn là có thể xác nhận, dù sao cũng là chúng ta tự tay giết chết tà linh đảo nột, ta nghĩ vài vị nguyên soái áp lực hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, trầm giọng nói, lúc trước hai tên nguyên soái thảo phạt thao thiết ma điện thời điểm, đối mặt tà linh thao thiết không còn nghi ngờ gì nữa, vẫn còn có chút phí sức, cho nên lần này thất đại bản bộ mới biết dốc hết toàn lực. Ông trời ơi, các ngươi đến cùng là thế nào làm được, đây chính là tà linh đảo nột a. La Phong đã là chấn kinh đến tột đỉnh rồi, khóe miệng cũng tại không nhịn được co quắp. Trong đó thật là có chút vận khí thành phần, chẳng qua kết quả ít nhất là tốt. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, ta La Phong cả đời đều không có bội phục qua mấy người, Phong trưởng quan ngươi là một, ta cảm giác gió này bộ bộ trưởng là làm trò chơi rồi. La Phong cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, La bộ trưởng quá khen, chúng ta cũng bất quá là vận khí tốt thôi. Phong Diệp Tu khiêm tốn khoát qua tay, chợt nhíu mày, nghi ngờ nói, ta vừa mới là nghe lầm sao? Ngươi là gọi ta trưởng quan sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi gia nhập Hoa Trung Phong bộ thời điểm chính là đại ta a. La Phong sờ lên cái cằm, chân thành nói, tựa như là có chuyện như vậy, chẳng qua là sở lão chăm sóc ta thôi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, hời hợt nói, lúc đó ngươi lựa này tiễn tấn thăng tốc độ thế nhưng khiến cho không ít người ghen ghét, nhưng mà hiện tại ta nghĩ sẽ không còn có nửa người dám nói chính mình không phục, ngươi sau đó làm mỗi một sự kiện, chỉ sợ đều là đủ để trở vào sử sách anh hùng cử chỉ. La Phong trầm giọng nói. Ồ, ta đều bị ngươi nói có chút ngượng ngùng, có khoa trương như vậy sao? Phong Diệp Tu sờ lên cái cổ, cười ha hà nói. Cứu vớt mấy chục vạn tên bị ép biến thành huyết linh sư bình dân, lẻ loi một mình gián điệp Thao Thiết Ma Điện, đồng thời phối hợp hai vị nguyên soái tiêu diệt Thao Thiết Ma Điện tại Hoa Hạ cứ điểm. Mà lần này thì càng khoa trương, trực tiếp cung cấp đảo nột ma điện chuẩn xác địa chỉ, tiêu diệt đảo nột ma điện chủ yếu công lao tự nhiên là ngươi, quan trọng nhất là các ngươi lại tiêu diệt tà linh đảo nột, ở trong đó bất luận một cái nào công lao, chỉ sợ đều đủ để ghi vào sử sách. La Phong vẻ mặt thành thật chằm chằm vào Phong Diệp Tu con mắt, ánh mắt không che giấu chút nào khâm phục tình. Phong Diệp Tu có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nói khẽ, ngươi không nói, ta cũng không biết ta lại làm đi nhiều chuyện như vậy. Trong đó phần lớn sự việc đều không phải là Phong Diệp Tu cố ý gây nên, mà là bị buộc nhìn đi mạo hiểm thôi. Nếu không có đoán sai, bằng vào chiến công của ngươi, chỉ sợ đầy đủ ngươi đạt được đại tướng quân ngậm, chẳng qua suy xét đến tuổi của ngươi cùng lý lịch lời nói, ta nghĩ xác suất lớn sẽ trao tặng ngươi trung tướng huân trường, mà ta chỉ là một thiếu tướng, ta gọi ngươi một tiếng trưởng quan hẳn là không sai đi. La Phong hơi cười một chút, trầm giọng nói, bất kể là trao tặng Phong Diệp Tu đại tướng huân trường, hoặc là trung tướng huân trường, có thể nói Phong Diệp Tu cũng sẽ thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất tướng lĩnh. Mà Phong Diệp Tu kỳ thực thì cũng không hy vọng quân hàm của mình tấn thăng quá mức khoa trương, rốt cuộc cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ đạo lý hắn vẫn hiểu. Hiện tại chính là Phong Diệp Tu yên lặng xúc tích lực lượng lúc, đối với những thứ này danh lợi ngược lại cũng không phải là rất quan tâm, chỉ có thực sự thực lực mới là trọng yếu nhất. La Bộ trưởng nếu nói như vậy, hình như thì không có vấn đề gì. Phong Diệp Tu nhíu mày nhìn gật đầu một cái, nói khẽ. Ha ha ha, ta dường như phát hiện một chuyện bừa. La Phong dường như là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, âm thầm bật cười nói. La Bộ trưởng, ngươi vì sao đột nhiên bật cười? Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút nói. Ta nhớ được ngươi bây giờ hay là Hoa Trung Phong Bộ một đội đội trưởng A. Kia Trung Bộ trưởng hẳn là ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên A. La Phong hơi cười một chút, trầm giọng nói. Phong Diệp Tu tự nhiên hiểu rõ đối phương nói chính là Trung Ly Mị Bộ trưởng, chợt mỉm cười nói, không sai, Trung Bộ trưởng đích thật là của ta lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Nếu như ta không có nhớ lầm, nàng hiện tại quân hàm giống như ta cũng là thiếu tướng, nàng nhưng cũng là muốn hâu ngươi trưởng con nhà. La Phong mỉm cười nói, cái này, tựa hồ là có chút lúng túng ha. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, chậm trầm giọng nói, cùng lắm thì chúng ta các hô các đấy chứ. Trung Bộ trưởng đột nhiên gọi ta trưởng quan, ta còn thực sự có chút sợ sệt. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Trung Bộ trưởng lúc, đối phương cường đại có thể nói tại Phong Diệp Tu trong ấn tượng sản sinh cực lớn xung kích. Mà Trung Bộ trưởng đối với trợ giúp của mình cũng là không ít, trong đó đại bộ phận đối với mình chỉ trích đều là Trung Bộ trưởng cùng Sở Lão đè xuống. Cho nên Phong Diệp Tu bất kể thân ở vị trí nào, đối với Trung Ly Mị Bộ trưởng cùng Sở Lão đều là rất tôn kính. Ha ha ha, ta nghĩ có như vậy một vị thuộc hạ, chỉ sợ áp lực sẽ phi thường đại đi. La Phong ngửa mặt lên trời cười to một hồi, chợt lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, chẳng qua có áp lực mới có động lực, ta ngược lại thật ra hy vọng có như vậy một vị trưởng quan đến khích lệ ta đây, thì không suy xét đến ta Tây Bắc Phong Bộ phát triển. Đa tạ La Bộ trưởng hảo ý, ta tạm thời còn không có quyết định này, Trung Bộ trưởng đối đãi ta giống như thân đệ đệ bình thường, ta hiện tại đi chỉ sợ có chút. Phong Diệp Tu có hơi ghé mắt, dường như không có tự hỏi liền hồi đáp. Ngươi nhìn xem ngươi còn tưởng là thật rồi, ta chẳng qua là chỉ đùa với ngươi. Ngươi nếu là thật sự đến Tây Bắc Phong Bộ lời nói, chỉ sợ ta người bộ trưởng này vị trí liền trực tiếp tặng cho ngươi. La Phong vô vỗ Phong Diệp Tu bà bay, chân thành nói. Chương 1736, Thánh Huyện đứng đầu. Chương 1736, Thánh Huyện đứng đầu. Vậy ta nhưng không dám nhận. Ta còn là thành thành thật thật làm phong bộ của ta đội trưởng tốt. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói. La Phong nhìn thoáng qua thời gian, chợt trầm giọng nói, Phong trưởng quan, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Phong Diệp Tu nói khẽ, ta phải trước về một chuyến Nộ Lân học viện, Huyền Cực lao sư cùng Nhậm viện trưởng đoán chừng cũng cái kia chờ sốt ruột, thu xếp tốt tất cả sau đó, ta sẽ đi thăm hỏi một chuyến Đông Phương gia tộc. La Phong tâm linh thần hội gật đầu một cái, tứ thánh bí cảnh sự việc chỉ có số người cực ít hiểu rõ. Dù là mỗi cái phong bộ đội trưởng đều không có tư cách biết được, chỉ có bộ trưởng cấp trở lên cao tầng mới có biết một hai, chẳng qua thì không có quá nhiều hiểu rõ. Ta còn muốn nhìn có thời gian có thể cùng ngươi nâng ly một hồi, tất nhiên phong trưởng quan còn có chính sự muốn làm, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, ngươi thì đi giải quyết trước đi. La Phong có chút tiếc nuối nói. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua phía dưới tàn cuộc, nhẹ giọng dò hỏi, vậy trong này, nơi này thì giao cho ta xử lý rồi, ngươi không cần lo lắng, về sau nếu là có cơ hội tới Tây Bắc bản bộ, chớ quên tới tìm ta uống rượu. La Phong vô vỗ Phong Diệp Tu bà bay, mỉm cười nói, đó là tự nhiên, mọi thứ đều phiền phức La Bộ trưởng rồi, chúng ta thì đi trước một bước. Nói xong, Phong Diệp Tu liền khống chế nhìn Thiên Thanh Ngọc Lân Long đi xa, mà Thẩm Như Ngọc mấy người cũng ngồi riêng phần mình chiến linh theo sát phía sau. La Phong nhìn Phong Diệp Tu đám người bóng lưng rời đi, cảm thán nói, thực sự là một yêu người ta, chỉ tiếc không có sớm đi với nhau. Chỉ thấy La Phong sau lưng một tên mặc đội trưởng chế phục nam tử cho mày, thấp giọng dò hỏi, La Bộ trưởng, ngài thế nhưng chúng ta phong bộ tối cao trưởng quan, thân phận sao mà tôn quý? Phong Diệp Tu mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng mà hiện tại cũng bất quá là một tên thất cấp chiến linh tôn mà thôi, ngài vì sao muốn như vậy tự hạ thân phận? Người này là Tây Bắc phong bộ đội trưởng một đội ngụy võ, mà chức vị của hắn cùng Phong Diệp Tu tại Hoa Trung giống nhau như lúc, nhưng mà quân hàm cùng công vân lại là ngày đêm khác biệt. La Phong bộ trưởng tại ngụy đội trưởng trong lòng một mực là cay nghiệt cùng cường đại đại danh tử, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy La Bộ trưởng tại một hậu bối trước mặt như thế hạ thấp tư thái. đáng giận nhất là cái này Phong Diệp Tu niên kỷ muốn so chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi, chiến linh sư cảnh giới cũng muốn so với chính mình quá thấp, thế nhưng duy chỉ có quân hàm lại là cao tới đáng sợ. Ngươi biết cái gì? La Phong lạnh lùng liếc người sau lưng một chút, chợt cau mày nói, đừng nói là ta rồi, e là cho dù là Mộ Dung Nguyên Soái cũng không dám tại Phong Diệp Tu trước mặt tự cao tự đại, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, chúng ta Hoa Hạ bỏ trống rồi mấy trăm năm đại nguyên soái vị trí, chỉ sợ là có chỗ dựa rồi. Ngài là nói Phong Diệp Tu tương lai sẽ trở thành đại nguyên soái? Vị trí kia ngay cả cậu nguyên soái đều không có tư cách, Phong Diệp Tu mới còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng? Ngụy đội trưởng vẻ mặt kinh ngạc nói, này có cái gì không thể nào? Ngươi đừng quên Phong Diệp Tu hiện tại mới bất quá 20 tuổi, ngươi suy nghĩ một chút người 20 tuổi lúc đang làm gì? La Phong trầm giọng nói. Nghe vậy, Ngụy đội trưởng cũng là có chút xấu hổ cúi đầu, chợt nhìn thoáng qua phía dưới chồng chất như núi huyết linh sư hải cốt, không khỏi rơi vào trầm tư. Chính mình 20 tuổi lúc còn giống như không có gia nhập Tây Bắc bản bộ, lúc kia chấp hành chiến linh nhiệm vụ thời điểm, có thể tiêu diệt một tên bình thường huyết linh sư đều có thể vui vẻ cái 3 ngày 3 đêm. Như thế tương đối lời nói, chính mình cùng Phong Diệp Tu khác nhau thật đúng là khác nhau một trời một vực. Tốt. Ta nói những thứ này chỉ là hy vọng các ngươi có thể đoan chính thái độ của mình, tuyệt đối không nên vì ghen ghét người ta làm ra chuyện khác người gì, nếu không để cho ta biết, nhưng không có các ngươi cái gì quả ngon để ăn. La Phong nhìn không chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, thuộc hạ tuân mệnh. Ngụy đội trưởng chậm rãi mà cúi thấp đầu sọ, chính tiếng nói. Chẳng qua thời gian nửa tiếng, vừa mới còn máu tanh chiến trường liền bị triệt để quét sạch sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra nơi này đã từng tiến hành qua một hồi đại quy mô chiến đấu. Nộ Lân đảo. Cuối cùng về nhà, nghĩ kỹ lại lời nói, chúng ta đã hơn mấy tháng chưa có trở về a. Đông Phương Hạ Mạt khống chế nhìn Cửu U Minh Hổ vòng qua thật dày vân hải, nhìn trước mắt càng ngày càng gần Nộ Lân đảo, hơi có chút kích động nói. Phong Diệp Tu đám người từ tham dự Hoa Trung cao cấp thi đấu vòng tròn đến nay liền không có trở lại Nộ Lân đảo, thi đấu sau khi chấm dứt lại đi đến Triều Tịch Vương Thành, lần nữa quay về trốn cũ không khỏi sinh lòng cảm khái. Thẩm Như Ngọc cũng là lộ ra nụ cười, ôn nhu nói, không biết Nhậm viện trưởng cùng Huyền Cực lão sư, còn có Giả Lam lão sư có ở đó hay không Nộ Lân học viện, này đã lâu không gặp thật đúng là có chút ít tưởng niệm. Ta vừa mới trên đường đã cùng Huyền Cực lão sư chào hỏi, Nhậm viện trưởng cùng hai vị lão sư cũng tại Nộ Lân học viện. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, hắc hắc, chúng ta đoạt được năm nay cao cấp thi đấu vòng tròn tổng quán quân, có thể nói là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, đoán chừng Nhậm viện trưởng khẳng định cũng vui vẻ điên rồi đi. Hàn Tiêu cười ha hả nói, chúng ta tất nhiên là Nộ Lân học viện học sinh, là học viện tranh đoạt vinh dự là trách nhiệm của chúng ta, dường không thể vì vậy mà giành công tiêu ngạo. Phong Diệp Tu mười phần lạnh nhạt nói, ừ mừng. Đội trưởng nhắc nhở là, chúng ta sẽ chú ý. Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu bọn người gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mấy người nói chuyện phiếm trong lúc đó liền tiến nhập Nộ Lân đảo trong, trận liền nhanh chóng hướng phía Nộ Lân đảo trung tâm Nộ Lân học viện bay đi. Dọc theo con đường này có không ít ở lại trên Nộ Lân đảo người đang nhìn đến trên đỉnh đầu quen thuộc bốn cái chiến linh thời điểm, đều là hưng phấn ngừng chân quan sát, ánh mắt bên trong khó mà che giấu để lộ ra sùng bái cùng tôn kính tình. Phong Diệp Tu đám người còn chưa tới gần Nộ Lân đảo thời khắc, xa xa liền nhìn thấy hai cái to lớn màu đỏ hơi phi, mà Nộ Lân học viện bên trong được đóng vai được càng là hơn vui mừng hớn hở, giống như lễ mừng năm mới bình thường rầm rộ. Chỉ thấy vì Nhậm viện trưởng cầm đầu chào mừng đội ngũ chỉnh tề dàn ra tại Nộ Lân học viện cửa chính, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy tự hào cùng kích động. Nộ Lân học viện là đã từng tứ đại thánh viện đứng đầu, có thể nói là cực thịnh một thời, nhưng mà từ suy bại sau đó liền triệt để thấp vào đáy vực, thậm chí kém một chút liền bị tứ đại thánh viện xóa tên. Nếu không phải Phong Diệp Tu đám người lực bài chúng nghị tham gia năm nay Hoa Hạ cao cấp liên tái lời nói, chỉ sợ Nộ Lân học viện thật sẽ triệt để ngã vào đáy vực không cách nào trở mình. Nhưng mà nương theo lấy Nộ Lân chiến đội tại năm nay ý nghĩa phi phàm Hoa Hạ cao cấp liên tái đoạt giải quán quân, Nộ Lân học viện lại lần nữa trở về tứ đại thánh viện đứng đầu bảo tọa. Nhậm viện trưởng là Nộ Lân học viện viện trưởng, thậm chí tại Nộ Lân học viện nhậm chức đạo sư mà nói, đối với Phong Diệp Tu đám người tự nhiên là rất cảm tạ. Ha ha ha. Phong tiểu hữu, các ngươi cuối cùng quay về rồi, thế nhưng để cho chúng ta chờ đến thật khổ a. Nhâm Thiên Trạch mặc một thân cực kỳ chỉnh trọng trang phục chính thức, chợt đang nhìn đến Phong Diệp Tu đám người trước tiên liền lên đón.